Chương 80. Lý Khánh Chi lão bạch, ngươi lại ra. Đêm tối, trên đường phố, tiếng kinh hô vang lên, khói đen mở mịt mà đến thời điểm, Lý Tử Dạ làm khiên thịt bị ném ra ngoài. Lý Minh, không cần tiếp tục ngươi mai rùa, ngươi liền bị trục chết. Đem Lý Tử Dạ ném ra bên ngoài sau, Bạch Vong Ngữ vẫn không quên mở miệng nhắc nhở một câu, nói ra. Đại gia ngươi. Không chung, Lý Tử Dạ cắn răng, mắng một câu, chợt đội vàng vận chuyển chân nguyên, hạo nhiên cương khí ứng thanh mà hiện. Vô hình vận sóng, hóa thành hộ thể cương khí, cấp tốc huyết tán ra đến. Vâng. Trong hắc khí, một cái tựa như kim thạch giống như cứng rắn vươn tay ra, bịch một tiếng đập vào Lý Tử Dạ hộ thể cương khí bên trên. Đinh hai nhức góc tiếng ầm ầm vang lên, Lý Tử Dạ bị một trường vô huyết khí sôi trào, bên ngoài thân mai rùa xuất hiện đạo đạo vết rách. Khắc khắc. Trong hắc khí, yêu vật cười lạnh một tiếng, lấn người tiến lên, lại lần nữa một trường vô ra ngoài. Ầm ầm. Từng tiếng đinh hai nhức góc trùng kích vang lên, Lý Tử Dạ ngoài thân tầng thứ nhất mai rùa ứng thanh phá toái. Ta dựa vào. Lý Tử Dạ thấy thế, thần sát chấn động, vội vàng lại vận chân nguyên, thôi hóa tầng thứ hai mai rùa. Gương sáng cũng không phải đại. Đêm tối bên dưới, kim quang chói mắt bên trong, gương sáng hiển hóa, tầng tầng ba quang quyết tán, lại cản yêu vật thế công. Thình thịch kịch chấn, yêu vật trưởng kình đập vào trên kinh quang, sát na, gợn sóng nổi lên, một bộ phận trưởng kình đúng là bị phản xạ trở về. Âm âm kịch chấn, yêu vật tiếp nhận chính mình trưởng kình, kêu đau một tiếng, dưới chân lui ra phía sau một bước. Chiến cuộc bên ngoài, Bạch Vong Ngữ nhìn về phía trước chiến đấu, bình luận, Phật môn gương sáng cũng không phải đài lại còn có phản xạ đối phương công kích tác dụng, quả nhiên không hổ là trong thiên hạ phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Nho môn hạo nhiên cương khí cũng không kém bao nhiêu. Tam Tàng Khiêm Tốn nói, Nho môn hạo nhiên thiên nặng tại công thủ cân bằng, đơn thuần phòng ngự, cũng không như Phật môn bổ đề ba độ, đây là sự thật. Bạch Vong Ngữ mỉm cười nói, Bạch thi chủ. Tam Tàng nhìn phía trước chiến đấu, đạo, chúng ta thật không đi hỗ trợ sao? Lý thi chủ nhìn sắp không kiên trì nổi. Không đổi. Bạch Vong Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lý huynh cùng chúng ta đánh, tóm lại thiếu đi thực chiến cảm giác nguy cơ, lần này vừa vặn để hắn ma luyện, Phật tử, chúng ta lui ra phía sau một chút, cho Lý huynh tránh ra chia xuống đất phương. Nói xong, Bạch Vong Ngữ không chút do dự xoay người, hướng phía sau đi đến. A Di Đà Phật. Tam Tàng thấy thế, có chút không đành lòng nhìn thoáng qua trong cuộc chiến không ngừng bị đòn thiếu niên, cũng bay người hướng phía sau đi đến. Lão Bạch, tiểu hòa thượng, các ngươi muốn đi đâu? Ngoa tảo, sẽ chết người đấy. Trong cuộc chiến, Lý Tử Dạ dư quang nhìn thấy thối lui hai người, gấp giọng hô. Với anh. Tiếng còn chưa rơi, phía trước, trong hắc khí yêu vật lại lần nữa xông lên trước, một quyền đánh ra. Hộ thể gương sáng nhận trọng kích, Lý Tử Dạ thân thể bị rung ra mấy bước, quanh thân huyết khí một trận kịch liệt cuộn cuộn. Cũng may mai rùa đủ cứng, cũng không thụ thương. Ngươi lại ra, đánh lên nghiện đúng không? Coi là tiểu gia thật không dám hoàn thủ sao? Lý Tử Dạ gặp phía sau hai tên gia hỏa không trông cậy được vào, nhìn về phía trước yêu vật ánh mắt trầm xuống, một tiếng quát khẽ, cũng chỉ lên kiếm. Giao giao một tiếng, tinh khiết quân ra khỏi vỏ, hàn quang kiếm khí nghiêm nghị, Lý Tử Dạ cầm kiếm sát na, thân ảnh cung cấp ra ngoài. Phi tiên quyết, thân pháp cùng tốc độ thiên hạ vô song, chỉ gặp đêm tối bên dưới, Lý Tử Dạ thân ảnh sáng tối chập chờn, một thanh kiếm, tựa như kinh lôi, vạch phá bầu trời đêm, một lần lại một lần đâm về trong hắc khí yêu vật. Khen, khen, kiếm phong, lợi chảo va chạm tiếng ma sát vang lên. Như vậy chói tai, yêu vật song chảo có thể so với kim thạch, mặc dù lợi kiếm cũng khó có thể thương tới. Chiến cuộc bên ngoài, Bạch Vong Ngữ nhìn phía trước chiến cuộc, mở miệng nói, Phật tử, có thể có đối phó loại yêu vật này biện pháp. Coi khí tức, chi âm chi hàn, cái gọi là âm dương tương khắc, dùng tốt nhất chi dương chi lực áp chế. Tam Tàng hồi đáp, Phật môn Phật nguyên cùng Nho môn hạo nhiên chính khí đều thuộc về chi dương chi lực, đối với yêu vật này, ngược lại là tự nhiên khắc chi. Nhưng, không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ Phật nguyên cùng hạo nhiên chính khí, muốn đối phó loại yêu vật này, cũng không dễ dàng. Bạch Vong Ngữ ngưng tiếng nói, Bạch thi chủ lời nói hoàn toàn chính xác có lý. Tam Tàng gật đầu, than khẽ, nói ra, cũng không biết loại yêu vật này có bao nhiêu, nếu là vượt qua Phật môn cùng Nho môn cực hạn chịu đựng, thiên hạ chúng sinh sẽ có đại nạn. Vâng. Hai người đang khi nói chuyện, yêu vật một trưởng bố ra, Lý Tử Dạ cắn răng cứng rắn chống đỡ một chiều, trong tay cổ kiếm chính diện đâm ra ngoài. Lưỡng bại câu thương đấu pháp, lập tức dọa yêu vật nhảy một cái, nhưng mà, biến chiêu đã tới không kịp. Thế là, một người một yêu trưởng kình cùng kiếm phong đồng thời sẽ qua, ầm vang rơi vào trên người đối phương. Ách. Tiếng rên rỉ vang lên, máu tươi vẩy ra. Yêu vật trên thân, dòng máu đen bay ra, rơi xuống đất thành băng, âm hàn không gì sánh được. Đối diện, Lý Tử Dạ cũng ngạnh kháng yêu vật một trường, khoe miệng tràn ra một vòng máu son, dựa vào một thân mai rùa ngăn lại đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là chịu một chút phản vệ. Nho thủ nói, máu của các ngươi chính là cực dạ hà lộ, quả nhiên không giả. Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua trên mặt đất kết băng vết máu màu đen, con ngươi có chút nheo lại, một lát sau, dương mắt lên nhìn trước mắt yêu vật, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, mệnh của ngươi, ta muốn. Tiếng rơi, Lý Tử Dạ thần sắc chân chính chăm chú xuống tới, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, lồng ngực chỗ hai tòa thần tảng kịch liệt khôi phục, oanh minh nhất hai. Lý Minh, rốt cục chăm chú một hồi. Chiến cuộc bên ngoài, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ vui mừng. Cho tới nay, bất luận gặp được chuyện gì, Lý Minh đều là trò đùa đại chi, cho dù thiên thư khắc tên dạng này thiên đại sự tình, mặc dù kết quả không lý tưởng, Lý Minh cũng đều là cười một tiếng mà qua, sẽ rất ít sinh khí hoặc là thất thố. Đây là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm. Tâm tính tốt cố nhiên không sai, nhưng là, người thiếu niên liền nên có người thiếu niên xúc động. Người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên, luôn luôn cái gì đều không để ý cũng không phải chuyện kia. Phi tiên quyết. Trong cuộc chiến, Lý Tử Dạ nhìn thấy trước mắt yêu vật máu đích thật là chí hàn đồ vật sau, thần sắc lạnh xuống, một bước bước qua, thân như lôi đỉnh xung ra. Song kiếm muốn đường gió. Phi Tiên Quyết thức thứ hai thủ hiện, kiếm như huyễn ảnh, dưới bầu trời đêm, trong mơ hồ, nhân kiếm đồng thời song phân, hai đạo ảnh, hai cái kiếm, đồng thời sẽ qua, khó phân thật giả. Yêu vật thấy thế, thần sắc trầm xuống, song trưởng ngưng tụ yêu nguyên, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ song kiếm. Ách! Nhưng nghe một tiếng kiểm chế kêu rên vang lên, chiếu mắt ở giữa, yêu vật song trưởng thất bại, chính diện, một thanh cổ kiếm phá vỡ hắc khí, thẳng tắp xuyên vào yêu vật lồng ngực. Máu tươi đen ngòm, phun ra ngoài, yêu vật khó có thể tin nhìn xem lưỡi kiếm, dưới chân liền lùi mấy bước. Không có khả năng. Yêu vật ho ra một ngụm máu tươi, không thể tin được chính mình sẽ bại bởi một kẻ nhân loại. Có cái gì không thể nào? Lý Tử Dạ rút kiếm ra phòng, thản nhiên nói, chỉ cho phép các ngươi yêu quái ăn người, thì không cho nhân đồ yêu sao? Chiến cuộc bên ngoài, Bạch Vong Ngữ cùng Tam Tàng nhìn chăm chú một chút, trong mắt đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Gia hỏa này nghiêm túc so với bọn hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn không ít. Vừa rồi một kiếm kia, cho dù bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi đón. Phi Tiên Quyết, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất pháp. Tam Tàng cảm khái nói, đơn thuần lực công kích, không có bất kỳ công pháp gì có thể cùng nó đánh đồng. Phiên phức chính là, chúng ta còn dạy sẽ hắn phòng ngự chi pháp. Bạch Vong Ngữ mỉm cười nói, nếu như về sau, tu vi của hắn vượt qua chúng ta, liền thật không có đến đánh. Không dễ dàng. Tam Tàng bình tĩnh nói, Phật tử có ý tứ là, hắn vượt qua chúng ta không dễ dàng, hay là, tu vi vượt qua chúng ta sau, chúng ta còn muốn đánh thắng hắn không dễ dàng. Bạch Vong Ngữ hỏi, cũng không dễ dàng. Tam Tàng đáp, chủ nhân, cứu ta. Đúng lúc này, bị trọng thương yêu vật đột nhiên há mồm quát to lên. Lập tức, Lý Tử Dạ ba người sắc mặt đều là biến đổi. Sau một khắc, trong bầu trời đêm, một đạo hùng hồn trưởng kình phá không mà đến, cùng trước một lần khí tức giống nhau như lúc. Hạo nhiên cương khí, đột nhiên tới trưởng kình, kinh người như thế, Lý Tử Dạ gấp vận cương khí hộ thân, cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Oanh! Một tiếng rung mạnh, hạo nhiên cương khí ứng thanh mà phá, Lý Tử Dạ trên thân, kim quang tái hiện, gương sáng hiển hóa, lại cản đến chiêu. Một tiếng ầm vang, trưởng kình ra thân, gương sáng cũng không phải đại ứng thanh mà nát. Kinh khủng trưởng kình, viễn siêu đệ nhị cảnh có khả năng tiếp nhận, tới quá mức đột nhiên, hậu phương hai người còn muốn viện thủ đã tới không kịp. Ai dám thương hắn? Thời khắc nguy cấp, bóng đêm cuối cùng, một đạo tức giận thanh âm vang lên, chiếu mắt, một đạo quần áo xám trắng áo khoác thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện, không kịp đảo mắt, cướp đến chiến cuộc. Trưởng kinh ra thân, Lý Khánh Chi tát, ở vang ngăn lại đe dọa một trưởng. Nhị ca, nhìn ngươi tới, Lý Tử Dạ sợ hai trên khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng. Hồi phù đi. Lý Khánh Chi tức giận nói một câu, lạnh lùng nhìn lướt qua hậu phương ba người, chợt bước chân đạp mạnh, thả người hướng phía trưởng kinh đánh tới phương hướng tiến đến. Trên đường phố, Bạch Vong Ngữ cùng Tam Tàng nhìn thấy biến mất ở trong đêm tối nam tử tuổi trẻ, thần sắc chấn kinh khó nén. Cái này Lý gia nhị tử, thật mạnh, mạnh đến có chút khó tin. Liên vừa rồi tốc độ cùng trưởng lực mà nói, thậm chí không chỉ đệ tam cảnh đơn giản như vậy. Trên đường phố, Lý Tử Dạ nhìn thấy nhị ca rời đi, tiến lên một kiếm chém giết yêu vật, chợt đem nó cầm lên, đường cũ trở về. Trở về. Ân. Bạch Vong Ngữ, Tam Tàng gật đầu, cất bước đi theo. Lý Minh. Ân. Ngươi nhị ca thật chỉ có đệ tam cảnh sao? Hẳn là đi, hắn từ nhỏ đã rất lợi hại, ta vẫn luôn đánh không lại hắn, cho nên cũng không rõ ràng hắn đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Trên đường, nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng xa, không bao lâu biến mất tại bóng đêm cuối cùng. Đô thành, một tòa âm khí nặng nề trong phủ đệ, mang theo một thân nộ khí mà đến Lý Khánh Chi hiện thân. Một thanh kiếm, bình thản không có gì lạ, cũng không phải là danh kiếm, giờ khắc này lại là sát cơ bức người. Cấu kết yêu vật, các ngươi tất cả đều đáng chết. Không biết từ nơi nào tới nộ khí, như vậy mãnh liệt, Lý Khánh Chi trên người lửa giận, cách xa nhau mấy trượng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa rồi, còn kém một chút, hắn như đến chậm nửa bước. Nghĩ tới đây, Lý Khánh Chi lửa giận trong lòng liền càng phát ra mãnh liệt. Cái kia phế vật đệ đệ, hắn giao hắn có thể, người khác, không được. Phủ đệ chỗ sâu, một đôi ánh mắt âm lãnh nhìn xem người tới, trong lúc mơ hồ, một vòng kiêng kỵ hiện lên. Thật kinh người sát khí. Dưới bóng đêm, Lý Khánh Chi không tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, một người một kiếm, thân ảnh lướt đi, giết chóc, bởi vậy bắt đầu. Lê Minh, tia nắng ban mai vẩy xuống một khắc. Trong phủ đệ, khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông, toàn bộ phủ đệ lại không một người sống, Lý Khánh Chi giận dữ, không chút lưu tình đem trong phủ tất cả mọi người đổ sát hầu như không còn. Sáng sớm gió lạnh thổi qua, đầy viện huyết tinh gây mũi, Lý Khánh Chi tiện tay cầm trong tay còn tại gì máu kiếm bước trên mặt đất, chợt quay người rời đi. Chương 81. Cây nhỏ không tu không thẳng tắp Lý Biên, Lý Khánh Chi khi trở về, Lý Tử Dạ đã ở tiền viện đợi hơn nửa đêm, thở mạnh cũng không dám. Lúc tờ mờ sáng, dậy thật sớm xinh đẹp tiểu thị nữ bọn họ nhìn thấy trong viện tiểu công tử bộ dáng, lập tức minh bạch, nhị công tử sẽ phải trở về. Trong phủ, chỉ có nhị công tử có thể làm cho tiểu công tử sợ thành dạng này. Tiểu công tử lại xông cái gì họa? Không có khả năng à, gần nhất tiểu công tử làm sự tình, thứ nào không phải danh chấn đô thành, là Lý gia làm vẻ vang. Cái kia tiểu công tử làm sao sợ thành dạng này? Không biết nha, đi nhanh đi, coi chừng nhị công tử trở về tai họa chúng ta những này tiểu nô tỳ. Sẽ không, nhị công tử cũng liền đối với tiểu công tử nghiêm khắc một chút, đối với hạ nhân vẫn rất tốt, đáng thương tiểu công tử lại phải bị mắng. Tiên viện, xinh đẹp tiểu thị nữ vội vàng đi qua, cũng không có ở trong viện lưu thêm, mặc dù bình thường rất ưa thích tiểu công tử, nhưng là lúc này vẫn là phải trốn tránh điểm. Nhà ngươi cái kia cục băng muốn trở về. Sáng sớm, nến đỏ bưng đĩa trái cây đi ngang qua lúc, nhìn thấy trong tiền viện Lý Tử Dạ, tò mò hướng bên người nữ tử hỏi. Ân. Lý Âu Vi gật đầu, đạo, một hồi liền nên đến. Nhìn cho tiểu tử này dọa đến, thật không có tiền đồ. Nến đỏ đầy vẻ khinh bị nói. Tiểu đệ thật có chút sợ hắn nhị ca. Lý Âu Vi cười cười, đạo, cái này không, hôm nay cái nào đều không cho ta đi, đáng tiếc à, ta một khắc đồng hồ thế nhưng là hết mấy vạn hai trên dưới, tại tiểu đệ sự tình trước mặt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng tốt, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, hôm nay nghỉ ngơi một chút, nhìn xem náo nhiệt. Nến đỏ một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi sắp nói. Ngươi a? Lý Âu Vi lắc đầu bất đắc dĩ, đạo, may mà tiểu đệ còn như vậy thích ngươi. Thích ta? Nến đỏ thần sắc cổ quái nói, tiểu gia hỏa kia cũng không có lá gan này. Nhị công tử. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài phủ, một đạo quần áo xám trắng áo khoác thân ảnh tuổi trẻ cất bước đi tới, trước phủ bọn hạ nhân lập tức cung kính hành lễ. Nhị ca. Tiên viện, Lý Tử Dạ thấy thế, vội vàng tiến lên đón lấy, một mặt vẻ lấy lòng. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn thái độ tốt như vậy, nhị ca cũng không thể lại đánh hắn đi. Lý Khánh Chi Lý đều không có để ý, cất bước đi đến chính đường trước, hướng phía đến đỏ bên người nữ tử cung kính thi lễ, đạo, trưởng tỷ. Trở về liền tốt. Lý Âu Vi ôn nhu trên dung nhan lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, đạo, tiểu đệ gần nhất đã rất cố gắng, cũng đừng mắng nữa hắn. Cố gắng. Lý Khánh Chi quay người, nhìn về phía hậu phương thiếu niên, thản nhiên nói, hắn nô không có cố gắng, ta muốn đích thân hỏi một chút mới biết được. Lý Tử Dạ, cầm cẩn thận kiếm của ngươi, cùng ta đi hậu viện. Nói xong, Lý Khánh Chi không tiếp tục nhiều lời, cất bước hướng phía nội viện đi đến. Ấu hơi tỷ, cứu ta. Lý Tử Dạ không tình nguyện, cũng không dám không đuổi theo, vừa đi, một bên hướng phía chính đường trước nữ tử nháy mắt, liều mạng cầu cứu. Giờ khắc này, Lý Tử Dạ dục vọng cầu sinh bạo dạng. Lý Ấu Vi mặt lộ bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua phía trước Lý Khánh Chi, chợt dọa cho đến đường đều đi bất ổn tiểu đệ trở về một ánh mắt, đồng thời khe khẽ lắc đầu, ý là khuyên qua không dùng được, tự cầu phúc. Phúc thử. Một bên, đến đỏ nhìn xem cái này hai tỷ đệ ánh mắt giao lưu, không khỏi bật cười. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này vô pháp vô thiên tiểu gia hỏa cũng có sợ hãi người. Nội viện, Lý Khánh Chi đi tới, trong viện, Trương Lạp Tháp nhìn người tới, thần sắc khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ cổ quái. Lý gia nhị tử trở về chẳng phải là nói, tiểu tử kia phải xui xẻo. Suy nghĩ còn chưa rơi, nội viện trước, Lý Tử Dạ cái kia lẻ mà lẻ mề thân ảnh xuất hiện. Ha ha. Trương Lạp Tháp thấy thế, lập tức nhìn có chút hả hê cười ha hả. Kiếm si tiền bối. Lý Khánh Chi nhìn xem trong viện lão nhân, ổn quyền thi lễ, khách khí nói: "Ngươi bận điệu, ta lão đầu tử né tránh." Không chê chuyện lớn, Trương Lạp Tháp mang theo vỏ rượu của chính mình đứng dậy, nhìn lướt qua cách đó không xa Lý Tử Dạ, nên miệng cười một tiếng, "Đạo, có ít người à, liền phải hảo hảo giáo huấn một chút, có câu nói thế nào, ngọc không điêu không nên thân, cây không tu không ra gì." Trong viện, Lý Tử Dạ nghe được Trương lão đầu lời nói, tức thiếu chút nữa không có tiến lên đánh người. Lao ra họng hẹp này, thực sự rất hư. Tiền bối nhắc nhở chính là. Lý Khánh Chi nhìn xem rời đi kiếm si, khách khí trả lời một câu, chợt quay người nhìn phía sau thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, rút kiếm. Nhị ca, đao kiếm không có mắt, so tài nói quyền cước là được. Lý Tử Dạ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta lặp lại lần nữa, nhổ. Kiếm. Lý Khánh Chi trong mắt nguy hiểm quang mang hiện lên, gàn từng chữ một. Khen. Lý Tử Dạ dọa đến cũng không dám lại nói nhảm, rút kiếm ra đến. A. Sau một khắc, trong nội viện, thê thảm tiếng cầu xin tha thứ vang lên, một tiếng thảm qua một tiếng, nghe được toàn bộ lý viên bọn hạ nhân hãi hùng kết vía, ai cũng không dám tới gần nội viện. Nhị ca ta không dám. Nhị ca, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Tây Sương, Bạch Vong Ngữ nghe nội viện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng không nhịn được trong lòng thẳng thình thịch. Cái này Lý huynh muốn bị đánh thành cái dạng gì? A Di Đà Phật. Một bên, Tam Tạng miệng tụng Phật hiệu, trắng đoan khuôn mặt nhỏ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lý thi chủ này bình thường cùng bọn hắn tỉ thí lúc, cũng không ít bị đánh, mỗi lần cũng không gặp kêu thảm như vậy. Không được, ta muốn đi khuyên nhủ. Tiên viện, Lý Ấu Vi nghe nội viện không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mặt lộ không đành lòng, quay người liền muốn hướng nội viện đi đến. Không đổi. Nến đỏ đưa tay, kéo lại người trước, nhìn có chút hả hê nói, nhà ngươi cái kia cục băng sẽ có phân tức, lại nói, để tiểu gia hỏa kia căng căng trí nhớ cũng tốt, tránh khỏi cả ngày vô pháp vô thiên, ai cũng trị không được hắn. Không thể không nói, nghe tiểu tử kia bị đòn thanh âm, thật sự là thoải mái. Làm sao cũng phải lại để cho nàng nghe một hồi. Lý Ấu Vi do dự một chút, tha khẽ, cuối cùng vẫn là dừng bước. Sau nửa canh giờ, nội viện, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Không còn có một chút âm thanh. Ngất đi. Đây là Tây Dương cùng tiền viện tất cả mọi người ý nghĩ. Đi xem một chút. Nến đỏ không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, cổ độc đạo. Ân. Lý Âu Vi gật đầu, có chút bận tâm hướng nội viện đi đến. Nội viện. Trước gian phòng, một cái xương mặt xương mũi đầu heo ngồi tại trên thềm đá, bộ dáng đều nhanh nhìn không ra. Một bên, Lý Khánh Chi cũng ngồi an tĩnh, không nói một lời. Nến đỏ cùng Lý Âu Vi đi tới, nhìn xem trước thềm đá đầu heo kia một dạng thiếu niên, nhịn không được đều nở nụ cười. Si hào cái gì? Lý Tử Dạ hơi há ra nói chuyện đều không lưu loát miệng. Khó chịu nói, nha, còn có thể nói chuyện, nói rõ không có việc gì. Nến đỏ cười nói, bên cạnh, Lý Ấu Vi cũng không nhận tâm lại cười nói tiểu đệ của mình, nói khẽ, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Nói xong, Lý Ấu Vi cất bước hướng phía gian phòng của mình đi đến. Trên thềm đá, Lý Tử Dạ nhìn về phía bên người nam tử trẻ tuổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhị ca, hôm qua là người nào muốn giúp yêu vật kia à? Một chút vọng tưởng thu hoạch được yêu vật lực lượng bại hoại. Lý Khánh Chi bình tĩnh nói, nhị ca xử lý như thế nào những người này? Lý Tử Dạ tò mò nói, toàn giết. Lý Khánh Chi thản nhiên nói. T. Lý Tử Dạ nghe vậy, hít sâu một hơi. Làm sao, có ý kiến gì không? Lý Khánh Chi quay đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, con ngươi nhắm lại, hỏi. Không có, không có. Lý Tử Dạ vội vàng lắc đầu, đạo, ta ta chính là cảm thấy có chút đáng tiếc, lúc đầu coi là nhị ca có thể lưu một người sống, hỏi nhiều ra một chút liên quan tới yêu vật tình báo đâu.
Hỏi không ra cái gì.
Lý Khánh Chi đáp, ngoài ra, ta đem qua giết những người kia hẳn là chỉ là một chút tôm kép, chân chính người giật dây, còn chưa lộ diện.
Ý của nhị ca là?
Lý Tử Dạ kinh ngạc nói.
Cùng yêu vật cấu kết người rất có thể ngay tại trong triều đình, mà lại, địa vị không thấp.
Lý Khánh Chi trong mắt lưu quang hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, đêm qua những người kia, tựa hồ cũng đang liều mạng che giấu cái gì, Ninh Tử cũng không chịu bằng giao, có thể thấy được, người sau lưng bọn họ, tuyệt đối không phải hạng người bình thường.
Người của triều đình cùng yêu vật cấu kết.
Nghe được nhị ca lời nói, Lý Tử Dạ trong lòng giật mình, đạo, nếu thật sự là như thế, nếu muốn tìm ra những yêu vật này, thì càng không dễ dàng.
Yêu không yêu tự có nho môn cùng triều đình đi quản, ta Lý gia chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm liền tốt.
Đang khi nói chuyện, Lý Ấu Vi cầm một hộp kim sang dược đi tới, ngồi ở tiểu đệ bên người, vươn tay nhẹ nhàng vì đó xoa thuốc.
Thế, đau.
Lý Tử Dạ đau nhè răng trợn mắt nói.
Ngươi thực sự quá yếu.
Lý Khánh Chi thấy thế, cao mày nói, nhiều tài nguyên như vậy cho ngươi, thậm chí còn có thiên thư khắc tên dạng này, người khác cầu đều cầu không đến cơ duyên, ngươi đúng là mới vừa vặn đệ nhị cảnh tiền kỳ, thật không biết, còn muốn thế nào, ngươi mới có thể trở nên càng mạnh một chút.
Khánh Chi, ngươi quá nóng lòng.
Lý Ấu Vi nói khẽ, tiểu đệ thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, mà lại, trước đây tiểu đệ kinh mạch cũng không thông, tốc độ tu luyện là muốn chậm một chút, bây giờ, tiểu đệ đã thông tứ mạch, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh.
Nhị ca, ta sẽ cố gắng.
Một bên, Lý Tử Dạ cũng đội vàng tỏ thái độ, nói ra.
Tốt ta.
Lý Khánh Chi cũng biết không có khả năng quá trách móc nặng nề, nhắc nhở, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nho môn cùng Phật môn hai người kia, tu vi không kém, ăn ngon uống sướng nuôi dưỡng ở Tây Dương, không phải bày biện nhìn không bận rộn luận bàn một chút, còn có, Quá Học cùng những lao đầu tử kia, cũng đều là nho môn cao thủ, có cơ hội đi thêm tỉnh giáo, bên cạnh ngươi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, không cần lãng phí.
Biết.
Lý Tử Dạ không gì sánh được nghe lời đáp. Nói xong nên nói sự tình, Lý Khánh Chi quay người nhìn trước mắt tiểu đệ, chân thành nói, Tử Dạ, ta có việc nhất định phải đi một chuyến Mạc Bắc, ta không có ở đây thời gian, Lý Viên cũng chỉ có thể giao cho ngươi, hiểu chưa? Muốn bảo vệ tốt ngươi trưởng tỷ, cùng cái này Lý ra.
Nhị ca muốn đi Mạc Bắc.
Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc giật mình, đạo, có cái gì chuyện gấp gáp sao? Làm sao còn muốn nhị ca tự mình đi?
Mạc Bắc truyền đến mật báo, Hô Diên bộ tộc lãnh địa xuất hiện đại lượng yêu vật, ta phải đi nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra.
Lý Khánh Chi ngưng tiếng nói, Đại Thương đô thành khoảng cách Mạc Bắc viễn không chỉ ngàn dặm, vốn nên tạm thời vô sự, nhưng là đô thành bây giờ cũng xuất hiện yêu tung tích, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu.
Chương 82.
Thỉnh giáo Thanh Sơn giáo viên, chỉ điểm một chút đi, cho ăn, chớ đi a.
Diêu giáo tập, dạy mấy chiêu đao pháp đi, dù sao võ đạo cũng là trăm sông đổ về một biển, cái gì, còn có lớp, không có khả năng à, ta điều tra, ngươi hôm nay không có lớp, học bù.
Dựa vào, lừa dối ai vậy?
Bắc viện, từ khi Lý Khánh Chi sau khi đi, Lý Tử Dạ mỗi ngày đều tìm đến Bắc viện các giáo viên thỉnh giáo võ học, mấy ngày thời gian, quân Lý Thanh Sơn cùng Diêu Quy Hải đầu đều lớn rồi, vừa thấy được Lý Tử Dạ lai, tựa như là nhìn thấy ôn thần bình thường, tranh thủ thời gian liền tránh.
Trong viện, Lý Tử Dạ nhìn thấy Lý Thanh Sơn cùng Diêu Quy Hải chật vật đảo tàu bóng lưng, mặt lộ khó chịu chi sắc.
Thật sự là không có một chút đồng sự ở giữa hố kính lẫn nhau yêu tinh thần.
Chỉ điểm mấy chiêu thế nào?
Xảo Nhi tỷ.
Ngay tại Lý Tử Dạ tìm không thấy người thỉnh giáo lúc, ngoài viện, một vòng tú khí bóng hình xinh đẹp đi tới, Lý Tử Dạ thấy thế, lập tức chạy đi lên, miệng rất ngạc hô.
Không rảnh.
Trần Xảo Nhi một bên nhìn xem trong tay kinh quyển, một bên đáp, đừng phiền ta.
Xảo Nhi tỷ, trước đừng có gấp đi a, ngươi nhìn, ngươi muốn kính mắt ta làm xong.
Lý Tử Dạ giống như là làm ảo thuật bình thường xuất ra một bộ kính mắt, lấy lòng đưa cho nữ tử trước mắt.
Nhanh như vậy?
Trần Xảo Nhi nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xem người trước trong tay kính mắt, đưa tay tiếp nhận, chợt đem mắt kính của mình thay đổi.
Lập tức, trước mắt, lúc đầu mơ hồ cảnh tượng lập tức trở lên rõ ràng, liền liền thân trước cái này một mực nhìn lấy tâm phiền người thiếu niên sắc mặt, đều tựa hồ trở nên đáng yêu một chút.
Thế nào, Xảo Nhi tỷ, còn có thể đi?
Lý Tử Dạ tranh công giống như nói, đây chính là ta tìm lý ra tốt nhất công tượng làm vỡ vụn thật nhiều khối tốt nhất lưu ly mới làm ra tới, chỉ này một bộ
cũng không tệ lắm, đa tạ.
Trần Xảo Nhi thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt mang theo kinh quyển liền muốn rời khỏi.
Xảo Nhi tỷ,
Lý Tử Dạ thấy thế, vội vàng đem nó ngăn lại, khuôn mặt tươi cười hề hề nói, chỉ điểm mấy chiêu đi.
Nhị ca cùng Tiểu Hồng Mạo đều nói, để hắn tìm thêm thái học các giáo viên tỉnh giáo, bất quá, dày vò mấy ngày sau, Lý Thanh Sơn cái kia lão pha lê cùng Diêu Quy Hải đại lao thu kia đã không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể tìm Trần Xảo Nhi vị này tú khí tiểu tỷ tỷ.
Trần Xảo Nhi nhìn xem ngăn ở trước người thiếu niên, cưỡng ép nhẫn mại trong lòng tự đủ đạo, ta am hiểu là trường pháp, không thích hợp người, ngươi không phải muốn học kiếm sao, đi tìm Lý Thanh Sơn.
Cái kia lão pha lê không có Xảo Nhi tỷ lợi hại.
Lý Tử Dạ một mặt vẻ lấy lòng, đạo, trường pháp cũng được, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, võ học gì đều như thế.
Ngươi thật muốn học trường pháp?
Trần Xảo Nhi nghi ngờ nói, ta học trường pháp đồng dạng đến từ Hạo Nhân Tiên, Bạch Vong Ngữ cũng có thể dạy ngươi.
Hắn còn không bằng cái kia lão pha lê đâu.
Lý Tử Dạ cười nói, có Xảo Nhi tỷ người lợi hại như vậy, ta làm gì tìm hắn?
Trần Xảo Nhi nhíu mày, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xem ở ngươi đưa ta cặp kính mắt này phương diện tình cảm, ta dạy cho ngươi một hai chiêu cũng không phải không thể.
Nói xong, Trần Xảo Nhi đem trong tay kinh quyển thu về, hỏi, ngươi cũng đã biết, trưởng công trọng yếu nhất chính là cái gì?
Không biết.
Lý Tử Dạ rất thẳng thắn lắc đầu nói, hắn căn bản cũng không có học qua trường pháp, cũng hoàn toàn không hiểu.
Là căn cơ.
Trần Xảo Nhi nghiêm mặt nói, trưởng công trọng yếu nhất chính là căn cơ sâu cạn, ngang nhau tu vi, chỉ cần lực lượng của ngươi cũng đủ lớn, chân khí đầy đủ hùng hậu, trưởng công uy lực liền đủ mạnh. Trái lại, học tập trưởng pháp sẽ làm nhiều công ít, còn không bằng học tập kiếm pháp hoặc là đao pháp loại này đối với căn cơ yêu cầu không cao võ học. Cái kia Sảo Nhi tỷ nhìn xem căn cơ của ta như thế nào? Lý Tử Dạ hiếu kỳ hỏi. Trần Sảo Nhi vươn tay, đặt ở người trước lồng ngực, một tia chân khí tuôn ra, chui vào nó trong thần tàng. Một lát sau, Trần Sảo Nhi thu tay lại, gật đầu nói, hạt giống tốt. Thiên tài. Lý Tử Dạ kinh hỉ nói, chẳng lẽ thiên phú của hắn ở chỗ này? Nhất định là. Là hắn biết, hắn nhất định là một thiên tài, chỉ là trước đây không có bị phát hiện mà thôi. Trong thần tàng chân khí cường độ quả thật không tệ, lúc đầu xem như mầm mống tốt, đáng tiếc, kinh mạch chỉ thông bốn đầu, căn bản không phát huy ra thần tàng toàn bộ lực lượng, đồng dạng một chiều, người khác tám đầu kinh mạch đồng thời vận chuyển, mà ngươi chỉ có bốn đầu, ngươi cảm thấy là người khác lợi hại hay là ngươi lợi hại? Trần Sảo Nhi hỏi ngược lại. Lý Tử Dạ rất thương tâm, không muốn trả lời, cái này Trần Sảo Nhi tuyệt không đáng yêu, liền không thể để hắn kiêu ngạo một lần sao? Tính toán, bốn đầu liền bốn đầu, chịu đựng học đi. Trần Sảo Nhi cũng không có để ý, thuận miệng nói một câu, tiếp tục nói, Hạo Nhiên Thiên Trường Công, mạnh nhất chính là Vấn Thiên Chính Thức, là nho thủ căn cứ ngày xưa đạo môn chín chữ quyết sáng tạo, uy lực mười phần cường hãn, bất quá, tu vi của ngươi còn yếu, cũng học không được mấy chiêu, hôm nay liền trước dạy ngươi chiêu thứ nhất đi. Nói xong, Trần Sảo Nhi xoay người, cũng không thấy hành động lớn gì cùng phô trương, trực tiếp đưa tay phải ra, xoay chuyển ở giữa, hùng hồn chân nguyên mãnh liệt mà ra, tựa như sóng lớn, tầng tầng nhập ra, mặc dù chỉ là đơn giản khoát tay, liền để một bên Lý Tử Dạ cảm nhận được áp lực thực lớn. Vấn Thiên Chính Thức, che biển lâm nguyên. Giọng hơi hận, không mang theo mảy may gợn sóng, sát na, Trần Sảo Nhi quanh thân, chân khí bộc phát, một cỗ lực lượng cực mạnh tuôn ra, chính như đại hải vô lượng, sóng lớn lâm nguyên. Một tiếng ầm vang, Bài Sơn đảo hải trưởng kình xung ra, trực tiếp đem Bắc Viện một tòa tường viện trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tốt, có bộ dáng như vậy, tâm pháp cái gì, Bạch Vong Ngư đều có, ngươi tìm hắn là được. Nói xong, Trần Sảo Nhi không tiếp tục nhiều lời, cất bước rời đi. Đúng rồi. Vừa đi ra hai bước, Trần Sảo Nhi lại dừng lại bước chân, xoay người, dặn dò, nhớ kỹ gọi người đem tường sửa một cái. Căn dặn xong, Trần Sảo Nhi lâng lâng rời đi, chỉ để lại há to miệng ba, khiếp sợ đã nói không ra lời Lý Tử Dạ. Quá, quá mạnh. Trong viện, Lý Tử Dạ nhìn xem bị toàn bộ đánh bay đi từ viện, nuốt một ngụm nước bọt, đạo: "Cho tới nay, Tiểu Hồng Mạo đều nói cho hắn biết, cái này Bắc Viện, lợi hại nhất giáo viên chính là vị này Trần Sảo Nhi giáo viên, lúc trước cũng không cảm thấy, hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là làm cho người khác sâu ấn tượng. Vừa rồi một trường kia, hắn thậm chí đều không có cảm giác được Trần Sảo Nhi phí cái gì lực. Nữ nhân này, thực sự quá kinh khủng. Ta dựa vào, sân nhỏ làm sao sập?" Đúng lúc này, Diêu Quy Hải đi ngang qua, nhìn thấy Bắc Viện bị đánh bay ra ngoài tường viện, cả kinh nói, khẳng định là Trần Sảo Nhi nữ nhân điên kia. Một bên khác, Lý Thanh Sơn cũng trùng hợp đi ngang qua, liễu lưỡi đạo. Lý Tử Dạ nhìn thấy hai người, mặt lộ vẻ khinh bỉ, các ngươi không phải nói đi giờ học sao? Bắc Viện bên ngoài, Diêu Quy Hải cùng Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú một chút, quay người rời đi. Việc này không có quan hệ gì với bọn hắn không có tiền, tu không dậy nổi sân nhỏ. Diêu giáo tập, Thanh Sơn giáo viên. Cách đó không xa, Bạch Vong Ngữ đi tới, nhìn xem vội vàng rời đi hai người, khó hiểu nói, hai vị giáo viên đây là muốn đi nơi nào? Học bù. Diêu Quy Hải cùng Lý Thanh Sơn rất là ăn ý đáp. Học bù. Bạch Vong Ngữ mắt lộ vẻ kinh ngạc, quá học cung khi nào có học bù mà nói. Lý Minh. Bạch Vong Ngữ nhìn xem hai người sau khi rời đi, cất bước đi hướng Bắc Viện, lập tức cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Đạo, cái này ai làm? Dám ở quá học cung đọc võ, lá gan này cũng quá lớn. Trần Sảo Nhi. Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, ta để nàng dạy ta trừ pháp, nàng biểu diễn một lượng, liền thành dạng này. T. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, âm thầm hít một hơi khí lạnh, cái này Trần giáo tập vẫn là như thế dữ dội. Lão Bạch, Vấn Thiên Chính Thức tâm pháp ngươi biết sao? Lý Tử Dạ hỏi. Sẽ. Bạch Vong Ngữ gật đầu nói, sau khi trở về, ta dạy cho ngươi, bất quá, Lý Minh nhưng không có Trần giáo tập như thế trời sinh thần lực, học tập trưởng pháp lời nói, chỉ sợ không đạt được Trần giáo tập độ cao. Trần Sảo Nhi nói, căn cơ của ta rất tốt. Lý Tử Dạ rất là tự tin nói, thần tàng chân khí hùng hậu, là học tập trưởng pháp thiên tài. Không có khả năng a. Bạch Vong Ngữ kinh ngạc nói, Lý Minh thần tàng bên trong chân khí hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là chỉ thông bốn đường kinh mạch, căn bản không thi triển ra được toàn bộ uy lực, Trần giáo tập sẽ không nhìn không ra nha. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lý Tử Dạ có cảm xúc nhỏ, bước nhanh đi ra phía ngoài. Cái này Tiểu Hồng Mạo càng ngày càng làm người ta không thích. Lý Minh. Hậu phương, Bạch Vong Ngữ bước nhanh đuổi theo, đạo, ta nói chính là thật. Ta không nghe. Lý Tử Dạ che lỗ tai, đạo, ta mặc kệ, ta chính là thiên tài. Bạch Vong Ngữ không hiểu ra sao, cái này Lý Minh tại sao lại mắc bệnh? Ngay tại Lý Tử Dạ đi theo Bắc Viện ba vị giáo viên lĩnh giáo võ học lúc, đô thành, đại hoàng tử phủ, mấy ngày qua, một mực tại là lớn hoàng tử cùng Thanh Thanh quận chúa đại hôn mà chuẩn bị. Thương hoàng tử mình tứ hôn, đây là vinh quang lớn lao, toàn bộ đại hoàng tử trong phủ trên dưới bên dưới tất cả đều vui mừng hớn hở, mặc dù một ngày một đêm chuẩn bị, cũng không cảm giác bị mệt mỏi. Trong phủ tiền viện, đại hoàng tử Mộ Uyên ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem trong phủ bận rộn cảnh tượng, khóe miệng khó được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù phu hoàng lần này tứ hôn hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là có thể cùng Tây Nam Vương phụ thông gia đối với hắn mà nói là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Tây Nam Vương nhiều năm chấn thủ đại thương Tây Nam biên cảnh, có được 100,000 tinh binh, là đại thương triều bên trong không thể coi thường một nguồn lực lượng. Nếu là có thể đạt được Tây Nam Vương duy trì, sau này hắn cùng với những cái khác ba vị hoàng tử chữ quân chi tranh, cũng có thể gia tăng không ít lực lượng. Điện hạ, Tây Nam Vương tới. Lúc này, vương phủ bên ngoài, lão thái giám Triệu Kiệt bước nhanh đi tới, cung kính nói: "Mau mời." Mộ Uyên chuyển qua xe lăn, vừa rồi còn mang theo dáng tươi cười sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, nói ra: "Là." Triệu Kiệt lĩnh mệnh, chợt quay người rời đi. Không bao lâu, Tây Nam Vương cất bước đi tới, dáng vẻ khôi ngô, một thân đại thường võ vương độc lưu ba khí, đi đến trong phủ sau, chắp tay hướng phía trên xe lăn nam tử khách khí thi lễ: "Đạo, đại điện hạ." Tây Nam Vương. Trên xe lăn, Mộ Uyên cũng không có khinh thường, đồng dạng chắp tay đáp lễ nói: "Chương 83. Phật chi tử đại hoàng tử phủ, Tây Nam Vương tự mình đến, một đời võ vương, bá khí lộ ra. Đại thương thập võ vương, mỗi một người đều được xưng tụng là một phương kiêu hùng, thực lực cường hãn, chiến công hiển hách. Tây Nam Vương thân là thập võ vương một trong, tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, đặt ở toàn bộ đại thương cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Tây Nam Vương, chính đường xin mời." Mộ Uyên nhìn trước mắt Tây Nam Vương, khách khí nói. Tây Nam Vương gật đầu, cùng nhau hướng phía trong phủ chính đường đi đến. Người làm trong phủ bọn họ dâng lên nước trà, chợt lần lượt lui ra ngoài. Trong chính đường, Tây Nam Vương yên lặng nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, chợt buông xuống, mở miệng nói: "Đại điện hạ, 3 ngày sau chính là ngươi cùng Thanh Thanh ngày đại hôn, hy vọng điện hạ sau này có thể thiện đãi Thanh Thanh, chớ có để Thanh Thanh thụ ủy khuất." Tây Nam Vương cứ việc yên tâm. Mộ Uyên nghiêm mặt nói: "Thanh Thanh quận chúa qua cửa sau, nàng chính là ta vương phủ này duy nhất vương phi, tuyệt sẽ không thụ nửa phần ủy khuất." Tây Nam Vương nghe qua trước mắt đại hoàng tử hứa hẹn, nhẹ gật đầu: "Đạo, có đại điện hạ câu nói này, bản vương cũng yên lòng. Còn có một chuyện, bản vương cũng muốn nhắc nhở điện hạ." Nói đến đây, Tây Nam Vương thần sắc có chút ngưng bên dưới: "Đạo, thập nhất điện hạ lập tức liền trở về." "Thập nhất đệ?" Mộ Uyên con ngươi nhắm lại: "Đạo, vừa bạn, thập nhất đệ lúc này trở về, cũng có thể vượt qua ta cùng Thanh Thanh quận chúa đại hôn." Thập nhất điện hạ tuổi nhỏ xúc động, đại điện hạ tốt nhất vẫn là có chỗ phòng bị. Tây Nam Vương nhắc nhở. Mộ Uyên gật đầu: "Đạo, Tây Nam Vương yên tâm, thập nhất đệ nơi đó, ta sẽ thêm lưu ý. Đại điện hạ có tâm lý chuẩn bị thuận tiện." Tây Nam Vương gật đầu, ánh mắt nhìn trước mắt đại hoàng tử, nghiêm mặt nói: "Từ nay về sau, Tây Nam Vương phủ chính là đại điện hạ kiên cường nhất hậu thuẫn, điện hạ như muốn làm chuyện gì, Tây Nam Vương phủ nhất định toàn lực ủng hộ." Trên chủ tọa, Mộ Uyên nghe được Tây Nam Vương lời nói, bình tĩnh trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn chờ chính là Tây Nam Vương câu hứa hẹn này. "Tiểu hòa thượng đâu?" Lý Viên, Tây Sương, Lý Tử Dạ luyện qua kiếm hậu, tả hữu quét một vòng, hỏi: "Trở về phòng." Bạch Vong Nữ đáp: "Tựa hồ có tâm sự." "Hòa thượng không niệm trải qua, lại học tục nhân có tình cảm, nghiệt duyên a." Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra vẻ thương hại, nói ra: "Cái kia Thanh Thanh quận chúa liền muốn lập gia đình, gả hay là đường triều đại hoàng tử, tiểu hòa thượng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng mất. Lấy Phật tử tâm tính, có lẽ chỉ là nhất thời chấp niệm, mấy ngày nữa thuận tiện." Bạch Vong Nữ bình tĩnh nói: "Xem xét ngươi liền không biết yêu tình." Lý Tử Dạ nhất mặt khinh bị nói: "Cũng là bởi vì chưa từng đạt được, mới có thể trở thành chấp niệm sẽ chỉ càng ngày càng sâu, nếu là dễ dàng như vậy nghĩ thoáng, trên đời người liền đều thành Phật." Gian phòng. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một bên tụng kinh, một bên chuyển động trong tay chẳng hạn. 108 khỏa chẳng hạn, từng viên, khắc đầy phiền não, mặc dù Phật pháp vô biên, cũng vô pháp bình phục Phật chi tử cũng đã không an tĩnh tâm. "Tiểu hòa thượng, ngươi cả ngày ngồi xuống, không kẻ nhà sao?" "Tiểu hòa thượng, ta không để cho ngươi đi." "Tiểu hòa thượng, ngươi muốn đi, ta liền từ nơi này nhảy xuống." "Tiểu hòa thượng, ngươi dẫn ta đi thôi, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không thế." "Tiểu hòa thượng, ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho cái kia đại hoàng tử." Ngày xưa từng màn, tại trong não phản chiếu, tam tàng trên trán, mồ hôi ẩn hiện, sắc mặt cũng biến thành thống khổ đứng lên, tâm bất bình, Phật không độ. Phúc. Đột nhiên, tam tàng sắc mặt chấp nhận, một ngụm máu tươi phun tới, đem Phật y nhuộm đỏ. Tâm tính bất ổn Phật môn Phật chi tử, đúng là có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, quanh thân chân khí mãnh liệt, trở nên 10 phần lộn xộn. Bên ngoài, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ có cảm giác, vội vàng phá vỡ cửa phòng, tiến đến xem xét tình huống bên trong. "Tiểu hòa thượng." Lý Tử Dạ nhìn thấy tam tàng trước người vết máu, thần sắc giật mình, "Đạo, ngươi thế nào?" "Không có việc gì." Tam tàng đứng dậy, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, chợt hai mắt khép kín, tiếp tục chuẩn bị tụng kinh lấy áp chế tâm ma. "Đừng niệm, niệm lâu như vậy cũng vô dụng." Lý Tử Dạ nhất đem nó quăng lên, "Đạo, đi, đi ra ngoài một chuyến, đừng giả giấu ở trong phòng." "Lý thi chủ." Tam tàng còn chưa kịp cự tuyệt, liền bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Bạch Vong Ngữ cất bước đuổi theo, quay đầu nhìn thoáng qua trên đất vết máu, khẽ cau mày. Cái này Phật tử rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới Thanh Thanh quận chúa sự tình đối với nó ảnh hưởng lớn như vậy. Chẳng lẽ nho thủ trước đây nói tới Phật tử chi kiếp chính là Thanh Thanh quận chúa? Một lát trần chờ sau, Bạch Vong Ngữ tập trung ý chí, cất bước rời phòng. Phật tử muốn độ kiếp khó đúng là tình kiếp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy hắn cứ đâu, lại là cái gì? Tây Sương bên ngoài, Lý Tử Dạ dắt lấy tam tàng đi ra, một mực hướng bên ngoài phủ đi đến. Bạch Vong Ngữ theo ở phía sau, không nói một lời. Đây là muốn đi đâu? Tiên viện, vừa đàm luận trở về Lý Ấu Vi nhìn thấy muốn rời khỏi ba người, kinh ngạc nói. Tâm tình không tốt, ra ngoài giải sầu. Lý Tử Dạ thuận miệng trả lời một câu, chợt dắt lấy tam tàng rời đi Lý Biên. Hậu phương, Bạch Vong Ngữ hướng phía Lý Ấu Vi khách khí thi lễ, cũng cất bước đi theo. Quái nhân. Lý Ấu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này sắp đều muốn trời tối, tán cái gì tâm. Những ngày này, tiểu đệ cùng hai cái này kỳ kỳ quái quái ra hỏa ở chung một chỗ, cũng biến thành có chút không bình thường. Không thể không nói, tại Lý Ấu Vi trong lòng, mãi mãi cũng là nhà mình tiểu đệ tốt nhất, cho dù biến thành xấu, cũng là người khác làm hư. Thật tình cũng biết, trên đời này nhất không bình thường chính là Lý Tử Dạ. Muốn dẫn hỏng cũng là Lý Tử Dạ làm hư người khác. Tương thủy bờ sông, bóng đêm giáng lâm, nơi bướm hoa lại bắt đầu náo nhiệt lên. Lý Tử Dạ dắt lấy Tiểu Hòa Thượng đến phía sau, đi theo Nho Môn đại sư mình. Kỳ quái tổ hợp, người một đường dẫn tới không ít người ghé mắt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua Hòa Thượng đi dạo thanh lâu sao? Lý Tử Dạ nhìn xem trông lại ánh mắt, tức giận phun ra trở về. Hắn hiện tại có hai cái thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tay chân, ai cũng không sợ, muốn phun ai liền phun ai. Quả nhiên, thì Hoa Huyền trước, từng đạo trông lại ánh mắt đều thu về, bất kể có hay không nhận ra ba người thân phận, cũng không muốn ở đây sinh sự. Lý thi chủ, không được. Tam Tàng nhìn thấy Lý Tử Dạ dẫn hắn tới địa phương, vội vàng dùng ống tay áo che mắt, đồng thời liều mạng lui về sau, gấp giọng nói, tiểu tăng là người xuất gia, sao có thể tới chỗ như thế? Địa phương nào? Lý Tử Dạ nhất mặt kinh bị nói, xem xét ngươi chính là tư tưởng không sạch sẽ mới có thể nghĩ lung tung, chúng ta tới nơi này chính là ăn bữa cơm mà thôi. Hậu phương, Bạch Vong Ngữ nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, đến thanh lâu ăn cơm. Lý huynh lấy cớ thật đúng là rõ ràng thoát tục. Đúng thế, Lý công tử nói chính là, tiểu hòa thượng, nơi này chính là chỗ ăn cơm, mau vào đi. Lúc này, thì Hoa Huyền trước, đón khách các cô nương xinh đẹp lắc eo xinh đẹp chi tiến lên, ôm lấy tiểu hòa thượng cánh tay liền ngay cả kéo túm lưng quần hướng lấy bên trong đi đến. Lý huynh, những cô nương này đều biết ngươi. Một bên, Bạch Vong Ngữ đi lên trước, thần sắc cổ quái nói, khách quan a. A Lý Tử Dạ khinh bỉ nhìn thoáng qua bên người tiểu hường mạo, đạo, nhận biết thế nào? Ta đi đến đang ngồi đến mừng, không giống ngươi cùng tiểu hòa thượng, đều là giả vờ chính đáng. Vậy cũng so Lý huynh không đứng đắn muốn tốt. Bạch Vong Ngữ cười trả lời một câu, chợt cất bước đi vào. Đều người nào a? Lý Tử Dạ khó chịu nói một câu, an hắn luôn hắn, trải qua được bao nuôi thời gian, còn như thế phách lối. Thì Hoa Huyền bên trong, theo màn đêm buông xuống, trở nên mười phần náo nhiệt, tân khách đầy ngập, chỗ ngồi đều nhanh không có. Bất quá, làm thì Hoa Huyền biết bên trong kê Lý Tử Dạ đương nhiên có thể tìm tới vị trí, coi như không có, thêm bàn lớn cũng phải có. Cho ta bồi tốt ta hai vị huynh đệ, mà không thể thiếu các ngươi. Lý Tử Dạ lần nữa biểu hiện ra chính mình nhà giàu mới nổi một mặt, ba khí lộ bên nói: "Lý công tử ngài đâu, không tìm cái cô nương ngồi tiếp sao?" Một bên, một vị gan lớn cô nương cười tươi nói liên tục: "Ta đang chờ ta nữ thần Thanh Huyền tiên tử." Lý Tử Dạ nhất mặt hoa si bộ dáng, nói ra: "Thanh Huyền gần nhất cũng không có tới qua, Lý công tử chỉ sợ phải thất vọng." Trên bàn, mấy vị cô nương che miệng cười nói: "Bạch thi chủ, Lý thi chủ, chúng ta hay là đi thôi." Mấy vị cô nương đang bao vây, Tam Tàng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, có chút nóng nảy nói: "Không đợi." Lý Tử Dạ cười nói: "Trở về cũng là phiền muộn, không bằng đi ra giải sầu một chút, đến, uống trà." Tiểu tăng không uống rượu. Tam Tàng đội vàng lắc đầu, đưa tay từ chối: "Đây là trà, không phải rượu." Lý Tử Dạ nhất bản đứng đắn mà hỏi thăm: "Lý thi chủ, rượu cùng trà, tiểu tăng còn có thể phân biệt?" Tam Tàng nói ra: "Ai, tiểu hòa thượng, Phật tâm không chừng a." Lý Tử Dạ cảm khái nói: "Khó trách, những ngày này, ngươi một mực nhận tâm mà chi nhiễu." Tam Tàng nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, khó hiểu nói: "Lý thi chủ, lời ấy là ý gì?" Một bên, Bạch Vong Ngữ thấy thế, yên lặng uống một ngụm rượu. Xong, cái này Phật tử mắc câu rồi, sau đó, đoán chừng muốn bị lừa dối. Khủ. Quả nhiên, Lý Tử Dạ nhìn thấy tiểu hòa thượng mắc câu sau, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nói ra: "Tiểu hòa thượng à, ngươi có nghe hay không qua một câu, trong lòng có Phật, chúng sinh là Phật, trong lòng có ma, chúng sinh là ma, ta nhìn trong chén này rượu là trà, đó là bởi vì, trong nội tâm của ta coi nó là làm trà, mà ngươi lại đem nó xem như rượu, đây chính là bởi vì trong lòng ngươi có rượu." Nói đến đây, Lý Tử Dạ có chút khát nước, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, sau một khắc, bị tay ho khan mấy âm thanh. "Cái này rượu nát, thật mẹ nó khó uống." Tam Tàng trầm mặc, chăm chú suy nghĩ người trước lời nói. Hắn là thật Phật tâm không chừng sao? Phàm tất cả cùng nhau đều là hư ảo, như gặp chư tướng không phải cùng nhau, tức gặp Như Lai, nghe qua không có. Lý Tử Dạ nhìn thấy tiểu hòa thượng nội tâm bắt đầu dao động, thuận một hơi, tiếp tục lừa dối đạo: "Không có." Tam Tàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Cái này đều không có nghe qua, Phật pháp tu vi bình thường a." Lý Tử Dạ rất khinh bỉ một câu, tiếp tục nói: "Ý tứ của những lời này là, hết thảy ngươi có khả năng nhìn thấy sự vật bên ngoài, đều là hư giả, không chân thực. Nếu như có thể thủ trụ bản tâm, tại nhìn thấy những này bề ngoài thời điểm, có thể không bị những này bề ngoài làm cho mê hoặc, có thể nhận thức đến nhìn thấy cùng làm không phải chân thực cùng nhau, như vậy thì có thể đạt tới Như Lai hoàn cảnh." Nói xong, Lý Tử Dạ lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Dựa vào, hắn đều nói rồi thứ gì đồ chơi. Trên bàn, Bạch Vong Ngữ, mấy vị cô nương nghe Lý Tử Dạ nói lời, giờ khắc này, tất cả đều đã bị hù dọa. Một bên, Tam Tàng cũng kinh ngạc nhìn thất thần, sau một hồi, đứng dậy hướng phía thiếu niên trước mắt cung kính thi lễ, chân thành nói: "Lý thi chủ đối với Phật pháp cảm ngộ, có thể xưng thầy ta, xin nhận tiểu tăng túi đầu." Chương 84. Hai vị hoàng tử xung đột thì Hoa Huyền bên trong, Lý Tử Dạ nhất lật hồ siêu, thành công hù dọa hiện nay Phật tử, còn kém nguyên địa bái sư. "Lý huynh, ngươi từ chỗ nào nghe được những vật này?" Bạch Vong Ngữ sau khi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi quản ta cái nào nghe được, hữu dụng là được." Lý Tử Dạ nhìn xem lâm vào suy nghĩ tiểu hòa thượng, thấp giọng nói: "Ngươi nhìn, tiểu hòa thượng này nhanh đốn ngộ, nói không chừng một lát nữa liền toàn thân bốc lên kim quang, lập địa thành Phật." "Vâng." Lý Tử Dạ giọng nói chưa dứt, chỉ gặp trầm tư không nói Tam Tàng trên thân, đột nhiên kim quang bốc lên, thần tàng tiếng oanh minh hiện hiện. Bạch Vong Ngữ, Lý Tử Dạ thấy thế, thần sắc đều là chấn động. "Không phải đâu, nói cái gì đến cái gì? Phá cảnh." Bạch Vong Ngữ cưỡng chế trong lòng gợn sóng, nói ra: "Không nghĩ tới, Phật tử trở thành bọn hắn thế hệ tuổi trẻ vị thứ nhất bước vào đệ tam cảnh người. Ta dựa vào, ta cái miệng này khai quang. Lý Tử Dạ nhất mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, cả kinh nói. Thì hoa huyện bên trong, mọi người thấy một màn này, thần sắc cũng đều là chấn động. Phá cảnh. Ba tòa thần tàng, tiểu hòa thượng này thân phận gì, bằng chừng ấy tuổi, vậy mà liền đã bước vào đệ tam cảnh. Chẳng phải là nói, tiểu hòa thượng này so ngày đó dụ điện thần tử, còn có bọn hắn đại thương tứ hoàng tử còn muốn lợi hại hơn. Trong kim quang, tam tàng trên thân, tòa thứ ba thần tàng mở ra, oanh minh bên thai không dứt, trong thần tàng, đại dương màu vàng nóng cuộn cuộn, sấm sét vang dội, cảnh tượng cực kỳ rung động. Không công bằng. Lý Tử Dạ nhìn thấy tiểu hòa thượng đột phá, trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, dựa vào cái gì à? Hắn mỗi lần đột phá đều cùng như mổ heo, bằng cái gì con lửa chọc nhỏ này uống một trận hoa tiểu liền có thể phá cảnh? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lý Minh, hay là ngươi lợi hại? Một bên, Bạch Vong Ngữ rất là kính để nói, một câu độ người, đây là thánh hiền mới có năng lực, bất quá, Lý Minh, ngươi có thể độ người khác, liền làm sao không có khả năng độ bên dưới chính mình đâu? Lan. Lý Tử Dạ tức giận nói ra, phiền đây. Bạch Vong Ngữ cười khẽ, lấy hắn đối với Lý Minh hiểu rõ, chính hắn đoán chừng cũng không biết vừa rồi nói bậy một đống cái gì. Hồi lâu, trước người hai người, tam tàng từ từ mở mắt, mi tâm huyết hồng Phật ấn lộ ra càng thêm yêu diễm, nhiếp nhân tâm phách. Lý thi chủ, đa tạ. Tam tàng đứng dậy, lại lần nữa cung kính thi lễ, đạo. Ha ha. Lý Tử Dạ khô cằn cười một tiếng, đạo, không khách khí. Tam tàng cười ở một bên tòa hạ, nhìn xem rượu trên bàn nước, lần này, không tiếp tục do dự, vương lên uống một hơi cạn sạch. Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ thấy thế, nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là nghi vấn. Hòa thượng này luyện tròn váng. Không giống a. Ngươi hỏi một chút. Ta không hỏi, ngươi hỏi. Ánh mắt hai người không đoạn giao chảy, cuối cùng, quyết định Lý Tử Dạ lại hỏi. Tiểu hòa thượng. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt Tam Tàng, nói ra, rượu này thế nào? Cha không sai. Tam Tàng mỉm cười nói. Đây là rượu. Lý Tử Dạ cường điệu nói. Đây là trà. Tam Tàng hồi đáp. Lý Tử Dạ im lặng, cho Tiểu Hồng Mạo trở về cái ánh mắt, ý là, xong, lừa dối choáng váng. Kỳ thật, lời của ta mới vừa rồi, là hồ siêu. Lý Tử Dạ quyết định thừa nhận sai lầm, nhìn xem Tiểu Hòa Thượng, nghiêm túc nói ra. Lý Thi Chủ nói chính là Phật môn chí lý. Tam Tàng mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là rượu thị xuyên ruột qua, Phật ở trong lòng ngồi, chỉ cần Tiểu Tăng trong lòng có Phật, mặc dù cầm trong tay đồ đao, Phật tâm vẫn như cũ không thay đổi. Lý Tử Dạ nghe vậy, hướng phía Tiểu Hồng Mạo đưa tay ra. Bạch Vong Ngữ cũng yên lặng đưa tay ra. Hai người bột một tiếng, đánh một chút trường. Thật đáng mừng, lại lừa dối lệch ra một cái. Tiểu Hòa Thượng này đã trò giỏi hơn thầy ngụy biện một bộ một bộ. Ngay tại Lý Tử Dạ, Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hồng Mạo tại nơi bướm hoa tìm thú vui lúc, đô thành, cửa thành đóng trước, 10 tên khinh kỵ xông vào trong thành, hướng thẳng đến đại hoàng tử phủ tiến đến. 10 người phía trước nhất là một vị thân mang chiến giáp màu xanh nam tử tuổi trẻ, khí khái hào hùng bất phàm, nhưng mà, giờ khắc này lại nộ khí khó nén, một thân sát khí làm cho người không rét mà run. Thập nhất hoàng tử Mộ Thanh, đại thương các hoàng tử bên trong chiến công hiển hách nhất một vị, rốt cục tại Thanh Thanh quận chúa đại hôn trước đó, chạy về đại thương đô thành. Đại hoàng tử phủ, 10 kỵ đã tìm đến, phía trước, Mộ Thanh trực tiếp nhảy xuống ngựa, hướng phía trước đại hoàng tử phủ đi đến. Các ngươi ở đây chờ lấy. Là hậu phương, 9 vị thiết vệ cung kính lĩnh mệnh đạo. Thập nhất điện hạ. Đại hoàng tử trước phủ, thủ vệ tướng sĩ nhìn người tới, thần sắc giật mình, chợt lập tức hành lễ nói: "Mộ Uyên đâu?" Mộ Thanh âm thanh lạnh lùng nói: "Đại điện hạ đã nghỉ ngơi." Thủ vệ tướng sĩ đáp: "Nghỉ ngơi?" Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm nhiều, trực tiếp xông vào. "Thập nhất điện hạ." Hậu phương, 2 tên tướng sĩ thấy thế, đội vàng tiến lên ngăn cản, đạo: "Thập nhất điện hạ, ngài không có khả năng cứ như vậy đi vào, nếu có cái gì sự tình, chúng ta là điện hạ thông báo một tiếng." Cũng ngay, Mộ Thanh phất tay, đem hai người đẩy lui, chợt bước nhanh đi hướng hậu viện. Trong hậu viện, Mộ Uyên ngồi tại trên xe lăn, hai chân che kín thật dày cầm cừu, ánh mắt nhìn trên trời ánh trăng, điểm điểm tinh mang hiện lên. Lúc này, bên ngoài ầm ĩ thanh âm vang lên, đánh thức trong suy nghĩ Mộ Uyên. "Chuyện gì?" Mộ Uyên trên mặt lộ ra vẻ không vui, nói ra: "Đại điện hạ, thập nhất điện hạ xông vào." Một tên hạ nhân kinh hoàng chạy tới, gấp giọng nói: "Lao thập nhất." Mộ Uyên nghe vậy, con ngươi nhắm lại, tới vẫn rất nhanh. "Mộ Uyên." Hạ nhân giọng điệu cứng rắn truyền đến, hậu viện bên ngoài, một vòng màu xanh áo giáp thân ảnh tuổi trẻ đã cất bước đi tới, ánh mắt nhìn phía trước trên xe lăn nam tử, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự là có thể bảo trì bình thản, không nghĩ tới, huynh đệ những này nhiều người bên trong, ngươi mới là tâm cơ sâu nhất một cái." Thập nhất đệ lời nói có ý tứ gì, vi huynh quả thực nghe không hiểu. Mộ Uyên thản nhiên nói: "Thập nhất đệ sợ là có cái gì hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Mộ Thanh Mâu trung hàn ý hiện lên, đạo: "Nếu không phải ngươi khiến cho âm nhu quỷ kế, phụ hoàng làm sao có thể đem Thanh Thanh gả cho ngươi, chỉ bằng ngươi cái này tàn phế." Mộ Uyên nghe người trước mắt lời nói, song quyền nắm chặt, một lát sau, lại lần nữa buông lòng tay ra, đạo: "Thập nhất đệ, tứ hôn sự tình là phụ hoàng ý tứ, vi huynh trước đây cũng không hiểu biết. Ngươi những chuyện ma quỷ này, giữ lại lừa gạt người khác đi. Mộ Uyên, ta hôm nay đến chính là vì nói cho ngươi, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không để Thanh Thanh gả cho ngươi cái này tàn phế." Mộ Thanh lạnh giọng nói một câu, cũng không muốn lại nhiều nói nhảm, quay người liền muốn rời đi. "Ta đích xác là tàn phế, cái kia thập nhất đệ đâu?" Hậu phương, Mộ Uyên mở miệng, thần sắc bình tĩnh đạo: "Ngay cả mình ưa thích nữ nhân đều bảo hộ không tốt, thập nhất đệ có phải hay không ngay cả người tàn phế cũng không bằng? Ngươi là muốn chết?" Hậu viện bên ngoài, đang muốn rời đi, Mộ Thanh nghe vậy, mặt lộ sắc mặt giận dữ, trở lại lướt qua, dây lắt đến Mộ Uyên trước người. Oanh! Tức giận một quyền, như kinh đào hải lãng, uy thế kinh người, nhưng mà, giờ khắc này, đại hoàng tử trước người lại là xuất hiện một đạo lớn tuổi thân ảnh, một bàn tay đỡ được thập nhất hoàng tử thế công. Lại là ngươi lão cẩu này. Mộ Thanh nhìn xem ngăn tại trước người lao thái giám, trên mặt đều là hàn ý, nói ra: "Thập nhất điện hạ, ngài đây là muốn làm cái gì?" Triệu Kiệt mở miệng, bình tĩnh nói: "Tự tiện xông vào đại điện hạ vương phủ đã là trọng tội, bây giờ, thập nhất điện hạ hẳn là còn muốn trong phủ động thủ sao? Không cần cho ta chụp lớn như vậy cái mũ." Mộ Thanh thu tay lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta chỉ là tưởng niệm minh trưởng xuất ruột, cho nên mất một chút lễ tiết mà thôi, về phần trong phủ động thủ, càng là lời nói vô căn cứ, huynh đệ ở giữa luật bàn, lại bình thường bất quá, ta nhớ được, đại hoàng huynh vẫn còn có chút võ học nội tình." Triệu Kiệt, lui ra đi. Hậu phương, Mộ Uyên nhìn trước mắt cũng không hề hoàn toàn mất lý trí lao thập nhất, đạo: "Là." Triệu Kiệt cung kính lĩnh mệnh, chợt thối lui đến xe lăn sau. "Thập nhất đệ." Mộ Uyên giật giật trên hai chân cầm cửu, đạo: "Thanh Thanh quận chúa sự tình, ngươi nếu có cái gì bất mãn, có thể đi tìm phụ hoàng, nếu là phụ hoàng thay đổi chủ ý, vi huynh tuyệt đối không ngăn trở." "Đang có ý này." Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, chợt quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Trước khi đi ra sân nhỏ lúc, Mộ Thanh dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Mộ Uyên, trước kia là ta xem thường ngươi." Nói xong, Mộ Thanh không tiếp tục nhiều lời, cất bước rời đi. Trong hậu viện, Mộ Uyên nhìn xem người trước bóng lưng rời đi, bình tĩnh con ngươi chỗ sâu hiện lên điểm điểm hàn ý. Cái này Mộ Thanh, trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, đã không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ hành sự lộ mãng lao thập nhất. Hy vọng hắn thật sẽ đi tìm phụ hoàng lý luận, như thế cảnh diễn này mới có thể càng đặc sắc một chút. Đại hoàng tử trước phủ, Mộ Thanh đi ra, nhìn xem chờ ở phía trước chín vị thiết vệ, bình tĩnh nói: "Các ngươi đi về trước đi." Điện hạ không cùng lúc hồi phủ. Một tên thiết vệ mở miệng, khó hiểu nói: "Chúng ta đi một chút." Mộ Thanh nói một câu, đi bộ hướng phía trước khu phố đi đến. Chín vị thiết vệ nhìn chăm chú một chút, cũng không có chống lại linh mệnh, lên ngựa rời đi. Đô thành đêm, theo cuối thu đến, đã có chút lành ý. Mộ Thanh đi tại cái này đêm rét lạnh sắc bên dưới, trong lòng không nói ra được bực bội. Hắn không rõ, vì cái gì phụ hoàng muốn đem Thanh Thanh chỉ hôn đại hòa mình. Chẳng lẽ, phụ hoàng không biết, hắn cùng Thanh Thanh từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã sao? Hoặc là nói, phụ hoàng biết, lại là cố ý hành động. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh cảm thấy ban đêm này càng phát lạnh. Vị tướng quân này, phải vào đến uống một chén sao? Tương thủy trước, phồn hoa lầu các đứng lặng, một vị quần áo đơn bạc nữ tử mỹ lệ đứng trong gió, da thịt trắng loáng mảng lớn bại lộ ở bên ngoài, còn đến có chút run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn trước mắt tướng quân, một mặt mong đợi hỏi. Mộ Thanh thấy thế, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước lầu các, trong mắt dị sắc hiện lên. Thì Hoa Huyền, nơi bướm hoa sao? Nghĩ nghĩ, Mộ Thanh gật đầu, thần sắc bình thản đạo: "Cũng tốt." Nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, lập tức tiến lên, đỡ lấy người trước cánh tay, hướng phía Thì Hoa Huyền bên trong đi đến. Thì trong Hoa Huyền, Mộ Thanh đi vào sau, không ít người đều nhìn sang. Có lẽ bởi vì hồi lâu chưa có trở về đô thành, thì Hoa Huyền bên trong cũng không có người nhận ra nó thân phận, trừ một người, Bạch Vong Ngữ. Thân là nho môn đại đệ tử, Bạch Vong Ngữ thân phận không như người thường, không chỉ một lần gặp qua vị này đại thương thập nhất hoàng tử, cho nên lần đầu tiên Bạch Vong Ngữ liền nhận ra Mộ Thanh thân phận. "Lý huynh, thập nhất điện hạ tới." Bạch Vong Ngữ sau khi lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, thuận tiểu hồng mạo ánh mắt nhìn, đợi nhìn thấy thập nhất hoàng tử thân ảnh sau, khóe miệng có chút cong lên. "Thật đúng là xảo a. Cái này nếu không làm chút gì, đều có lỗi với thượng thiên an bài." Chương 85. Hòa thượng áo xanh thì Hoa Huyền, Mộ Thanh đi vào, một thân áo giáp, như vậy dễ thấy. Lý Tử Dạ ánh mắt ra hiệu bên dưới, Bạch Vong Ngữ đứng dậy, hướng phía thập nhất hoàng tử đi đến. Trắng bên Mộ Thanh nhìn người tới, thần sắc cũng là sương sở, vừa muốn nói chuyện, lại bị đánh gãy. "Thập nhất công tử." Bạch Vong Ngữ khách khí hành lễ nói. "Bạch công tử." Mộ Thanh tâm linh thần hội, vừa muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn đến bên người nữ tử, đạo: "Bạch công tử mang bạc sao? Vừa rồi đi gấp, trên thân cũng không có mang cái gì ngân lượng." "Ta cũng không có." Bạch Vong Ngữ mỉm cười nói, "Bất quá, Lý huynh có." Nói xong, Bạch Vong Ngữ xoay người, nhìn về phía cách đó không xa trước bàn Lý Tử Dạ, mở miệng nói: "Lý huynh, cầm chút bạc vừa vặn rất tốt." Trên chỗ ngồi, Lý Tử Dạ nghe vậy, đứng dậy tiến lên, từ trong ngực xuất ra một thanh ngân phiếu lấp đi qua, không thèm để ý đạo: "Đủ sao?" "Đủ." Bạch Vong Ngữ nhìn xem trong tay một nắm lớn ngân phiếu, bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt đưa cho trước mắt thập nhất hoàng tử, đạo: "Thập nhất công tử." Mộ Thanh thấy thế, mí mắt giật một cái, thiếu niên này là người nào, cho dù hắn vị hoàng tử này cũng chưa từng thấy qua dạng này làm bạn. "Quá bại gia." Mộ Thanh chỉ lấy một tấm ngân phiếu, đưa cho bên người nữ tử, đạo: "Ta không cần bồi, cô nương đi làm được đi." "Tạ ơn tướng quân." Nữ tử nhìn thấy người trước mắt đưa tới ngân phiếu, đầu tiên là khẽ giật mình, một lát sau, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra vẻ kích động, tiếp nhận ngân phiếu, liên tiếp tạ đạo: "Thập nhất công tử, mời tới bên này." Bạch Vong Ngữ mỉm cười nói: "Bạch huynh, xin mời." Mộ Thanh gật đầu, cùng nhau hướng phía cách đó không xa cái bàn đi đến. Trước bàn, Tam Tàng uống đến đã có mấy phần men say, trắng đoán khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua càng phát đáng yêu. Hai bên, mấy vị nữ tử còn tại dùng sức rót tiểu hòa thượng rượu, thỉnh thoảng còn muốn chiếm được mấy phần tiện nghi, đưa tay xoa bóp nó trẻ con giống như khuôn mặt. "Đây là..." Mộ Thanh kinh ngạc nói, "Này làm sao còn có một tiểu hòa thượng?" "Hòa thượng cũng đi dạo thanh lâu." Một bàn này người làm sao đều như thế trách, Bạch Vong Ngữ cái này nho môn đại đệ tử lúc trước thế nhưng là nhất thủ lễ người, bây giờ lại cũng tới pháo hoa này chi địa, xem ra tựa hồ còn không phải lần đầu tiên tới. Mộ Thanh ánh mắt đảo qua trên bàn ba người, càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
mấy vị tỷ tỷ đi làm việc đi, chúng ta đàm luận một ít chuyện. Lý Tử Dạ lại từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, một người cho một tấm, ôn hòa cười nói, đa tạ Lý công tử. Trên bàn, mấy vị nữ tử thần sắc vui sướng tiếp nhận ngân phiếu, chợt đứng dậy rời đi. Du Châu thành Lý gia con trai trưởng, Mộ Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, nghe nói cái kia Lý gia con trai trưởng tới đô thành, nhìn cái này tiêu tiền như nước bộ dáng, hẳn là hắn. Chính là. Lý Tử Dạ gật đầu lên tiếng, đứng dậy hành lễ nói, gặp qua thập nhất điện hạ. Mộ Thanh đưa tay, đem người trước tay đè xuống, đạo, nếu là quên ngựa bằng hữu, cũng không cần đa lễ. Đa tạ điện hạ. Lý Tử Dạ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Lý thi chủ, Bạch thi chủ, uống trà a. Lúc này, một bên uống say tam tàng bưng chén rượu, tại ba người trước mắt lung lay một vòng, thúc giục nói. Lý Tử Dạ đem tiểu hòa thượng cánh tay lay mở, một bàn tay cản trở cũng nhanh phải bay lên tiểu hòa thượng, bất đắc dĩ nói, thập nhất điện hạ xin đừng trách, tiểu hòa thượng này uống say. Hắn là Phật tử. Bên cạnh, Bạch Vong Ngữ trả lời thập nhất hoàng tử vừa rồi vấn đề, đạo, bởi vì không có địa phương đi, hiện tại tạm thời ở tại Lý Viên. Phật tử tam tàng. Mộ Thanh chấn cả kinh nói, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nói rất dài dòng. Bạch Vong Ngữ mặt lộ vẻ xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Tử Dạ, đạo, Lý Minh, hay là ngươi tới nói đi. A, không lâu lắm. Lý Tử Dạ một bên đè xuống tiểu hòa thượng, vừa nói, con lửa chọc nhỏ này thích một nữ nhân, còn chết không thừa nhận, kết quả luyện công kem chút tàu hỏa nhập ma, ta cùng lão Bạch sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên dẫn hắn đi ra giải sầu một chút, vừa rồi hàn huyên vài câu, cũng không biết tiểu hòa thượng này cái nào dây xảy ra vấn đề, bắt đầu hung hăng uống rượu, cái này không, đem chính mình cho rót choáng. Lý thi chủ, ngươi nói đúng, phản tất cả cùng nhau đều là hư ảo, đều là giả, đây chính là trà. Tam Tàng một mặt đỏ bừng ôm lấy bầu rượu trên bàn, mở ra cái nắp liền muốn hướng trong miệng đổ. Ta dựa vào. Lý Tử Dạ thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn cản, dùng sức đem tiểu hòa thượng bầu rượu trong tay lôi xuống. Phan tất cả cùng nhau đều là hư ảo. Mộ Thanh lặp lại một lần, hơi kinh ngạc đạo, lời này là Lý công tử nói. Nói vậy. Lý Tử Dạ xấu hổ cười nói, không nghĩ tới tiểu hòa thượng này còn tin tưởng. Mộ Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không nói gì, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh, Bạch Vong Ngữ nhìn xem thập nhất hoàng tử thần sắc, do hỏi, điện hạ tựa hồ tâm tình cũng không tốt. Vừa đi Mộ Uyên phủ đệ đại náo một trận. Mộ Thanh như nói thật đạo. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, than nhẹ một tiếng, đạo, điện hạ, Thanh Thanh quận chúa sự tình đã thành kết cục đã định, cần gì chứ? Một bên, Lý Tử Dạ nghe hai người nói chuyện, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập nhất hoàng tử cùng Thanh Thanh quận chúa quan hệ trong đó, hắn cũng nghe Tiểu Hồng Mạo nói, chỉ là không nghĩ tới, cái này thập nhất hoàng tử càng như thế si tình, dám như thế trắng trợn đi đại hoàng tử phủ bên trong náo sự. A, nữ nhân, thật sự là hoa thủy. Ta ngày mai liền tiến cung, cầu phụ hoàng hủy bỏ vụ hôn nhân này. Mộ Thanh bực mình nói, điện hạ, không thể. Bạch Vong Ngữ giật mình, đạo, việc này đã truyền khắp toàn bộ đại thương. Bệ hạ tuyệt đối không có khả năng lúc này thu hồi ý chỉ, điện hạ lần này đi hoàng cung sẽ chỉ trêu đến bệ hạ long nhan giận dữ, không quản được nhiều như vậy. Mộ Thanh nhực một hớp rượu, nói ra, điện hạ tựa hồ là tìm nhầm người. Một bên, một mực không có phát biểu ý kiến Lý Tử Dạ mở miệng nói, Lý công tử lời ấy ý gì? Mộ Thanh khó hiểu nói, muốn cải biến bệ hạ ý chỉ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít như vậy sự tình mà thôi, điện hạ lời nói cũng không có quá đa phần số lượng. Lý Tử Dạ nghiêm mặt nói, xin lắng thai nghe. Mộ Thanh cao mày nói, Thanh Thanh quận chúa một chuyện, trước đây không lâu, ta cùng Tây Nam Vương Thế Tử đã tán gẫu qua một lần, thế gian này duy nhất có thể cải biến bệ hạ ý chỉ người, chỉ có Nho Thủ. Lý Tử Dạ chân thành nói, nhưng là, bệ hạ đến nay còn không có thu hồi ý chỉ, nói rõ cái gì? Trúc Thanh ca không thể nhìn thấy Nho Thủ, hoặc là nói, Nho Thủ không muốn quản việc này. Mộ Thanh trầm giọng nói, không sai. Lý Tử Dạ gật đầu nói, cho nên, việc này trên lý luận tới nói, căn bản vô giải. Mộ Thanh nghe vậy, thần sắc càng phát ra thâm trầm, cầm lấy trước người chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lý Minh, người thông minh như vậy, có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp sao? Một bên, Bạch Vong Ngữ nói ra. Thời chung còn cần người buộc chung. Lý Tử Dạ bình tĩnh nói, kỳ thật, chuyện này mấu chốt nhất người ở chỗ Tây Nam Vương, điện hạ nếu có thể thuyết phục Tây Nam Vương, việc này có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Không sai, Lý Công. Lý huynh đệ nói có lý. Mộ Thanh ngưng tiếng nói, Tây Nam Vương thương yêu nhất Thanh Thanh, không có khả năng hoàn toàn không để ý Thanh Thanh trung thân hạnh phúc, lần này, khẳng định là Mộ Uyên hứa hẹn Tây Nam Vương cái gì, mới khiến cho Tây Nam Vương lựa chọn hắn, ta cái này đi Tây Nam Vương phủ. Hắn Mộ Uyên có thể cam kết, ta Mộ Thanh cũng có thể. Nói xong, Mộ Thanh nhẩm tận rượu trong chén, đứng dậy liền muốn rời đi. Điện hạ, Lý Tử Dạ đưa tay, đem nó giữ chặt, mỉm cười nói, thời gian đã quá muộn, mà lại, điện hạ chưa ta giáp liền một thân tiểu khí chính là tiến về Tây Nam Vương phủ, cuối cùng có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, hay là về trước phủ nghỉ ngơi một chút, thay quần áo khác, chờ trời sáng lại đi đi. Mộ Thanh nghe vậy, nhìn thoáng qua trên người mình áo giáp, gật đầu nói, Lý huynh nhắc nhở chính là, đa tạ. Sau đó, Mộ Thanh rời đi thì hoa viện, đi đầu hồi phủ. Một ngày này, thì hoa trong viện lại nhải một đêm, Lý Tử Dạ rót cho mình một chén rượu, uống trước một ngụm giải hiệu rõ khát. Hắn đều nhanh trở thành chi tâm tiểu thiên sứ, quên xong cái này đến cái khác. Lý Minh, ngươi nói biện pháp thật có hiệu quả sao? Bạch Vong Ngữ có chút lo lắng nói. Đương nhiên. Lý Tử Dạ rất dứt khoát đáp, không dùng. Bạch Vong Ngữ im lặng, chợt không hiểu hỏi, nếu không dùng, Lý Minh vì cái gì còn muốn cho điện hạ ra cái chủ ý này đâu? Ta đây không phải nhìn ngươi quan hệ với hắn cũng không tệ lắm, thiếu để hắn làm điểm chuyện tìm chết. Lý Tử Dạ khẽ thở dài,
hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra, việc này là Thương Hoàng cố ý hành động sao? Nếu không phải ngươi nói cho ta biết, thập nhất hoàng tử cùng Thanh Thanh quận chúa có tầng quan hệ này, ta đều không có nghĩ đến cái này Thương Hoàng là một cái như vậy tâm cơ thâm trầm người, cao minh như thế một hòn đá ném hai chim kế sách, không phải người bình thường có thể nghĩ ra được, chính là đáng thương tiểu hòa thượng, trở thành cái thứ ba vô tội chim. Nói đến đây, Lý Tử Dạ một mặt thương hại đưa tay vô vô tiểu hòa thượng đầu trọc, đáng thương em bé. Lý thi chủ, uống trà. Tam Tàng có cảm giác, lập tức từ trong mơ hồ tỉnh lại, bưng chén rượu lên, nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Vong Ngữ lo lắng nói, Thanh Thanh quận chúa một chuyện, liền không có chuyện cơ sao? Không có. Lý Tử Dạ dùng sức đem lại bắt đầu làm yêu tiểu hòa thượng để lại, nói ra, ta trước đó cũng đã nói, trừ phi nho thủ ra mặt, không phải vậy, việc này đã thành kết cục đã định. Mấy ngày nay, nghe thấy Thanh Thanh hai chữ nghe được lỗ tai đều nhanh mài ra kén cũng không biết Thương Hoàng lao hồ ly kia đến tuột cùng đang có ý đồ gì, nước cờ này, thực sự quá độc ác, đây là chuẩn bị đùa chơi chết hai vị hoàng tử sao? Thanh Thanh. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, khẽ cau mày, một lát sau, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đạo, ta nhớ được, nho thủ đã từng nói, Thanh Thanh đã chết, yêu quái ăn người, cực dạ giáng lâm, cái này Thanh Thanh sẽ là chỉ Thanh Thanh quận chỗ sao? Chờ chút. Lý Tử Dạ nghe qua tiểu hồng mạo lời nói, thần sắc cũng là khẽ giật mình, một mặt hồ nghi nói, nghe ngươi tiểu nói này, thật là có mấy phần khả năng, bất quá, Thanh Thanh quận chúa đây không phải sống được thật tốt sao? Có phải hay không là nho thủ tiên đoán? Bạch Vong Ngữ ngưng tiếng nói, biểu thị Thanh Thanh quận chúa sẽ xảy ra chuyện. Lao đầu này, nói chuyện xưa nay không hảo hảo nói, luôn luôn đánh cái gì bí hiểm. Lý Tử Dạ khó chịu nói, ngươi nhìn xem đi, đại hoàng tử cùng Thanh Thanh quận chúa lần này đại hôn sẽ không quá an ổn, chúng ta phải xem tốt tiểu hòa thượng này, đừng để hắn làm ra cái gì chuyện bạo động. Chỉ bất quá, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ tới là, bọn hắn hẳn là lo lắng hòa thượng, cũng không phải là tam tàng. A Di Đà Phật. Đêm tối, Tây Nam Vương phủ trước, một vị quần áo tang bào màu xanh hòa thượng đi tới, ánh mắt nhìn phía trước vương phủ, trong mắt hiện lên một vòng ngưng sắc. Cái này Thanh Thanh quận chúa vừa tới đến đô thành liền xuất hiện moi tim yêu, hẳn không phải là trùng hợp. Có lẽ, cái này Thanh Thanh quận chúa thật sự là yêu. Yêu nhược các người, hắn không có khả năng lưu nàng. Chương 86. Đại hôn 2 ngày, trải qua nhanh như vậy. Giữa 2 ngày, toàn bộ đô thành bầu không khí đều trở nên có chút kỳ quái. Lý Tử Dạ vẫn không thể nào ngăn lại thập nhất hoàng tử. Bởi vì thập nhất hoàng tử cùng Tây Nam Vương nói chuyện cũng không vui sướng, bất đắc dĩ vẫn là đi hoàng cung. Thế là thập nhất hoàng tử cùng Thương Hoàng tại Thọ An điện đại xảo một hung. Cuối cùng thập nhất hoàng tử tông cửa xông ra, Thương Hoàng khí đem bàn cờ đều đập, dọa đến hoàng cung nội thị bọn họ cả một ngày thở mạnh cũng không dám. Lý thi chủ, ta hôm đó thật thất thố sao? Lý Viên Tây Sương, Tam Tàng còn đang vì khuya ngày hôm trước còn thì hoa huyện biểu hiện mà cảm thấy buồn rầu, hỏi. Không có thất thố. Lý Tử Dạ nét miệng cười nói, ngươi chỉ là ôm mấy cái cô nương đang uống rượu mà thôi, bình thường nơi bướm hoa thôi, tất cả mọi người lý giải. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Tam Tàng nghe vậy, đội vàng nhắm mắt lại, chuyển động Phật châu dùng sức niệm kinh. Rượu thì xuyên ruột qua, Phật ở trong lòng ngồi, đây không phải ngươi nói sao? Lý Tử Dạ vỗ vỗ tiểu hòa thượng bà bay, cười nói, kỳ thật, ngươi đêm đó cũng không có làm cái gì, không phải liền là bị mấy cái cô nương hôn mấy lần, uống một chút rượu sao? Trong lòng có Phật là được, đây chính là khảo nghiệm ngươi định lực thời điểm, đêm nay muốn hay không lại đi một lần, tiếp tục khảo nghiệm một chút. A Di Đà Phật, Lý thi chủ, không được. Tam Tàng mở to mắt, vội vàng cự tuyệt nói, công tử. Đúng lúc này, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, cung kính nói, như công tử sở liệu, thập nhất hoàng tử đi qua Tây Vương phủ sau lại đi một chuyến hoàng cung, mà lại cùng bệ hạ đại xảo một khung. Biết đi xuống đi. Lý Tử Dạ gật đầu nói, là. Gã sai vặt lĩnh mệnh, quay người rời đi. Một bên, Bạch Vong Ngữ cao mày nói, Lý huynh ngươi sớm đoán được Tây Nam Vương nhất định sẽ không cải biến chủ ý. Rõ ràng sự tình. Lý Tử Dạ vuốt cằm nói, ta chỉ là muốn để thập nhất hoàng tử lại đi xác nhận một chút, tốt chứng thực trong nội tâm của ta suy đoán. Cái gì suy đoán? Bạch Vong Ngữ khó hiểu nói. Thương Hoàng có để mấy vị võ vương đều kiêng kỵ chỗ đáng sợ. Lý Tử Dạ thần sắc mặt ngưng trọng đạo, có lẽ cho tới nay chúng ta đều quá coi thường vị bệ hạ này, bây giờ xem ra cũng chỉ có cách Thương Hoàng gần nhất mấy vị võ vương hiểu rõ nhất lao hồ ly này, cho nên mới có thể kiêng kỵ như vậy. Lý huynh, không thể đối với bệ hạ bất kính. Bạch Vong Ngữ nhắc nhở. Nơi này lại không có ngoại nhân. Lý Tử Dạ trả lời một câu, hiếu kỳ nói, lão Bạch, ngươi đối với vị bệ hạ này hiểu rõ nhiều không? Không nhiều. Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói, bất quá nho thủ cùng bệ hạ đã gặp mặt vài lần, mỗi một lần đều không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, mà lại những năm gần đây nho thủ cũng một mực nghiêm lệnh cấm chỉ nho môn người nhúng tay triều chính, nho môn cùng triều đình quan hệ không có nhìn bề ngoài tốt như vậy, nhưng cũng không tính quá bị, tựa hồ đang duy trì lấy một cái vi diệu bình tĩnh. Xem ra chúng ta vị bệ hạ này ngay cả nho môn đều tại phòng, đô thành nước à, thật sự là quá sâu. Lý Tử Dạ than nhẹ, đạo, nếu không phải triều đình bức bách, ta là thật không muốn tới đô thành này, lội lần này vũng nước đủ. Lý huynh, nhập gia tùy tùng. Bạch Vong Ngữ bình tĩnh nói, mà lại lấy Lý huynh thông minh tài trí, đủ để ứng phó những phiền phức này. Ứng phó cái rắm. Lý Tử Dạ tức giận nói, ta chính là qua điểm ăn chơi thiếu gia thời gian, làm sao lại khó như vậy, thật vất vả học cái võ, kết quả gặp được các ngươi những quái thai này, một cái so một cái đồ biến thái, mỗi ngày đã kích lòng tự tin của ta. Nói đến đây, Lý Tử Dạ nhìn về phía một bên con lửa trong nhỏ, khó chịu nói, tiểu hòa thượng, ta hôm trước độ ngươi, làm sao cảm tạ ta? Lý thi chủ, tiểu tăng trên thân cái gì cũng không có. Ở mấy ngày, Tam Tàng cũng học thông minh, một mặt cảnh giới mà nhìn trước mắt thiếu niên, nói ra: "Bồ đề ba độ sẽ dạy ta một chiêu." Lý Tử Dạ yêu cầu nói: "A Di Đà Phật, không được." Tam Tàng trực tiếp cự tuyệt nói: "Hẹp hỏi." Lý Tử Dạ khinh bị nói: "Lúc đầu ta còn muốn lại lần nữa một lần ngươi đây, bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi. Hẳn là Lý thi chủ đối với Phật pháp còn có càng sâu càng ngộ." Tam Tàng kinh ngạc nói: "Sẽ dạy ta một chiêu, ta cho ngươi đến cái lớn, cam đoan ngươi không thiệt thòi." Lý Tử Dạ cười hắc hắc nói: "Lý thi chủ, thật không có khả năng sẽ dạy." Tam Tàng khổ sở nói: "Trước đây, tiểu tăng tự tiện khai tỏ ánh sáng kính cũng không phải đại truyền thụ cho Lý huynh, đã là phá thanh đăng tự giới luật, lần này trở về là muốn hướng sư phụ thỉnh tội." Tính toán, Lý Tử Dạ cũng không muốn tiếp tục khó xử tiểu hòa thượng này, nghĩ nghĩ, đạo: "Vậy ngươi đáp ứng giúp ta làm ba chuyện, ta chuyển cho ngươi một đoạn Phật pháp. Một kiện đi." Tam Tàng có kẻ mặc cả đạo: "Tiểu hòa thượng, ngươi có hay không lương tâm, liền ba chuyện ngươi còn cùng ta có kẻ mặc cả." Lý Tử Dạ một mặt khó chịu nói: "Liền ba kiện, thích nghe không nghe. Hai kiện, Lý thi chủ nếu là không đồng ý, coi như xong." Tam Tàng mỉm cười nói: "Thành giao." Lý Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi không có vừa tới thời điểm đáng yêu." Một bên, Bạch Vong Ngữ nghe hai người nói chuyện, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cái này Phật tử cũng bắt đầu thay đổi. Lý Viên thật đúng là cái chỗ thần kỳ. "Nghe kỹ cho ta, ta chỉ nói một lần, đoạn này kinh văn gọi là bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm trải qua." Lý Tử Dạ trả lời một câu, bắt đầu giống công cụ hình người một dạng đọc thuộc lòng đạo, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ uẩn đều là không, độ hết thảy khổ ách. Bạn cố chi bàn nhược đến bờ bên kia nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không chờ chút chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư cong đến cuối cùng. Lý Tử Dạ đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, hắn đại gia sớm biết đời trước nhiều cong điểm thơ cổ cùng kinh văn, hàng tồn đều nhanh không có, về sau còn thế nào chăng bước. Tam Tàng nghe xong thiếu niên trước mắt đọc thuộc lòng kinh văn, sắc mặt rung động có nén. Bên cạnh, Bạch Vong Ngữ sắc mặt cũng càng phát quái dị, Lý huynh đều là từ chỗ nào nghe được những vật này? Thế gian này, dám ở Phật tử trước mặt đàm luận Phật pháp, còn đem Phật tử lừa dối sừng sốt một chút cũng liền Lý huynh một người. Hồi lâu, Tam Tàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chợt cung cung kính kính hướng phía thiếu niên trước mắt thi lễ một cái, đạo: "Lý thi chủ Phật pháp độ tính, tại phía xa tiểu tăng phía trên, Lý thi chủ nếu là nguyện ý nhập ta Phật môn, tiểu tăng cái này Phật tử xưng hảo, nguyện chắp tay nhường cho. Đi một bên, ta mới không cần làm hòa thượng." Lý Tử Dạ tức giận nói ra: "Ngươi làm sao còn lấy oán trả ơn?" Tam Tàng nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo: "Kỳ thật, làm hòa thượng cũng không có Lý thi chủ nghĩ như vậy không tốt. Làm hòa thượng có thể cưới vợ sao? Có thể uống rượu ăn thịt sao? Có thể lừa dối người sao? Có thể lưu tóc sao?" Lý Tử Dạ đầy vẻ khinh bị đạo: "Tiểu hòa thượng, ngươi niệm tình ngươi trải qua, ta cô nàng, chúng ta ai cũng không quấy rầy ai. À, đúng rồi, ngày mai Thanh Thanh quận chúa liền muốn đám cưới, ngươi cũng đừng đi nháo sự à." Lý thi chủ cớ gì nói ra lời ấy, tiểu tăng như thế nào đi làm ra chuyện như vậy? Tam Tàng nói ra: "Sẽ không tốt nhất." Lý Tử Dạ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa tiểu hồng bạo, ra hiệu xem trọng con lửa chọc nhỏ này. Bạch Vong Ngữ gật đầu đáp ứng. Đô thành, bầu trời chẳng biết lúc nào âm xuống tới, báo tố đến trước kiến tĩnh, như vậy kiềm chế. Lý Viên, đại hoàng tử phủ, Tây Nam Vương phủ một ngày này tất cả đều trở nên mười phần an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút không bình thường. Rốt cục, hôm sau hừng đông thời điểm, Thanh Thanh quận chúa cùng đại hoàng tử Mộ Uyên đại hôn chính thức bắt đầu. Từ đại hoàng tử phủ xuất phát đội ngũ đón dâu, trùng trùng điệp điệp, thua chiêng gõ trống, toàn bộ đô thành lập tức náo nhiệt lên. Tây Nam Vương phủ, bọn thị nữ là Thanh Thanh quận chúa mặc vào áo cưới, một thân đỏ thâm áo cưới, tựa như máu tươi bình thường, diễm lệ đâm người. Thanh Thanh không có dây rủa, cũng không có lại khóc náo, một đôi con ngươi xinh đẹp đã nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Coi chừng đã chết, nàng muốn nhìn chỉ là hắn một lần cuối. Nàng biết, hắn sẽ đến. Lý Viên, Tây Sương trong phòng, theo sát trời bên ngoài sáng lên, Tam Tàng chuyển động Phật châu tay rốt cục cũng ngừng lại. Bên ngoài gian phòng, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ sáng sớm liền đã tại trả lấy, liền sợ tiểu hòa thượng phát cuồng. Cửa phòng mở ra sát na, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ thần sắc đều là nhất ngưng. "Lý thi chủ, Bạch thi chủ." Tam Tàng nhìn xem chờ ở phía ngoài hai người, mỉm cười nói, "Là đang đợi tiểu tăng sao?" "Tiểu hòa thượng, ngươi không sao chứ?" Lý Tử Dạ một mặt nghi ngờ hỏi, "Cái này còn cười được? Là choáng văng sao?" "Tiểu tăng không có việc gì." Tam Tàng nhìn thoáng qua mây đen dày đặc trời, đạo, "Hôm nay là quận chúa ngày đại hôn, tiểu tăng cùng quận chúa cũng coi như quen biết một trận, muốn đi đưa tiễn." Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, không có minh bạch tiểu hòa thượng này đến tột cùng đang có ý đồ gì. "Ngươi sẽ không cần đi đoạt cưới đi." Lý Tử Dạ cảnh giác nói. "Đương nhiên sẽ không." Tam Tàng cười nói, "Lý thi chủ không cần phải lo lắng, chỉ là đi đưa tiễn." Lý Tử Dạ nhìn về phía bên người tiểu hồng bạo, nháy mắt ra dấu, hỏi thăm làm sao bây giờ. Bạch Vong Ngữ trở về một ánh mắt, ra hiệu đáp ứng trước, cùng một chỗ đi theo nhìn xem. Lý Tử Dạ thu đến tiểu hồng bạo ánh mắt sau, nhẹ giọng ho khan một tiếng, "Đạo, đi cũng có thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng chúng ta, bất luận ngươi muốn làm cái gì, đều muốn hỏi qua ý kiến của chúng ta." "Có thể." Tam Tàng gật đầu nói. "Vậy được rồi." Lý Tử Dạ nghĩ nghĩ, đồng ý sau đó, ba người rời đi Lý Biên, hướng phía Tây Nam Vương phủ phương hướng tiến đến. Thập Nhất hoàng tử phụ đệ, đi theo Mộ Thanh nhiều năm chín tên thiết vệ đồng dạng sáng sớm ngăn ở bên ngoài, chính là sợ sệt Thập Nhất hoàng tử hành sự lỗ mãng. Chỉ là, tại đô thành này, lại có mấy người có thể ngăn được Thập Nhất hoàng tử. Lê Minh tảng sáng thời điểm, Mộ Thanh xông phá chín tên thiết vệ ngăn cản, cưỡi ngựa hướng phía Tây Nam Vương phủ tiến đến. An tính hai ngày đô thành, lập tức trở nên gió nổi mây phun. Cùng lúc đó, Đại Thương trong hoàng cung, một tay thôi động tất cả sự tỉnh thương hoàng ngược lại an tĩnh ngồi trong điện, ánh mắt nhìn phía trước bàn cờ, một viên là tử. Đen trắng song tử, đều do thương hoàng một người đến chấp, hắc tử cùng bạch tử thắng bại, cũng tương tự do thương hoàng đến quyết định. An tĩnh tọa an điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trừ lạc tử thanh âm, lại không bất luận cái gì âm thanh, bầu không khí dị thường kiềm chế. Hồi lâu, thương hoàng rơi xuống cuối cùng một quân cờ, mắt thấy ván cờ, khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra dáng tươi cười. Canh giờ sắp đến. Chương 87. Thanh thanh là yêu. Đô thành. Mây đen dày đặc. Bốn nên ngày lại hỉ, trời lại là không tốt, mây đen che lớp mặt trời, làm cho cả đô thành lộ ra 10 phần lờ mờ. Lý Viên Ngoại, Lý Tử Dạ nhìn về chân trời mây đen, trong mắt dị sắc hiện lên. Hôm nay sẽ không cần trời mưa đi, hắn không mang dù a phía trước, tam tàng an tĩnh đi tới, mặt mỉm cười, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ vội vàng đuổi theo, liền sợ tiểu hòa thượng này thoát ly tổ chức khống chế. Hiện tại con lửa chọc nhỏ này chính là quả bom hẹn giờ, ai biết cái gì thời điểm bạo tạc. Đệ tam cảnh người tu hành, người bình thường có thể ngăn không được. Cùng lúc đó, Tây Nam Vương phủ trước, đến từ đại hoàng tử phủ đội ngũ đón dâu đến, trong phủ, một vị tiểu thị nữ nâng đỡ, quần áo cưới đỏ thẫm, đầu đội đỏ thẫm khăn voan thanh thanh quận chúa đi ra, tại Tây Nam Vương thế tử tự trách dưới ánh mắt đi vào vui trong tiệu. Sau đó, đón dâu đội ngũ xuất phát, chạy tới đại hoàng tử vương phủ. Cũng không lâu lắm, Tây Nam Vương phủ trước, Lý Tử Dạ bọn người chạy đến, nhìn thấy trước phủ Tây Nam Vương thế tử, lập tức biết bọn hắn tới chậm một bước. Lý Minh, trước phủ, Trúc Thanh Ca nhìn thấy ba người, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, đạo, ngươi làm sao lại tới đây? Lý Tử Dạ vừa muốn nói chuyện, một bên Tam Tàng lại là trước một bước mở miệng nói, thế tử, quận chúa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cái gì? Trúc Thanh Ca nghe vậy, thần sát chấn động, gấp giọng nói, tiểu hòa thượng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Một bên, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ cũng nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt có kinh hãi. A Di Đà Phật, tiểu tăng cùng quận chúa tại Tây Nam biên cảnh quen biết, quận chúa từng nói, không muốn gả cho đại hoàng tử, cho dù là chết. Tam Tàng hồi đáp, nguy rồi. Trúc Thanh Ca nghe qua trước mắt tiểu hòa thượng lời nói, thần sắc biến hóa, lập tức hướng trong phủ hô, chuẩn bị ngựa. Thế tử, có thể mang tiểu tăng cùng đi đại hoàng tử trong phủ, có lẽ có thể giúp một tay. Tam Tàng cung kính thi lễ một cái, nói ra. Tốt. Trúc Thanh Ca trầm giọng nói, vậy liền làm phiền tiểu sư phụ. Thế tử, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lý Tử Dạ mắt thấy tiểu hòa thượng muốn thoát ly khống chế, vội vàng nói, Lý huynh cũng muốn đi. Trúc Thanh Ca thần sắc cứng lại, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thời gian cấp bách, gật đầu đáp, cũng tốt, vậy liền cùng đi chứ. Bốn người sau đó lên ngựa, ra roi thúc ngựa, hướng phía đại hoàng tử vương phủ tiến đến. Bầu trời mây đen quay cuồng, bão tố sắp tới, toàn bộ đô thành lộ ra kiềm chế dị thường. Đại hoàng tử trước phủ đón dâu đội ngũ dừng lại, cắt thời cắt khắc cũng sắp đến. Thanh thanh quận chúa hạ vui tiệu, tại thị nữ nâng đỡ đi vào vương phủ. Vương phủ đối diện, áo xanh hòa thượng nhìn xem áo cưới đỏ thẫm dưới thanh thanh quận chúa, con người có chút nheo lại. Yêu vật này ẩn tàng thật đúng là sâu, nếu không có hắn từng thấy tận mắt đã chết đi thanh thanh quận chúa, có lẽ ngay cả hắn đều không thể phân biệt người này đến cùng phải hay không yêu. Bất quá hôm nay hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Đại hoàng tử phủ tân khách đầy ngập, náo nhiệt dị thường. Đại hoàng tử mời khách nhân tất cả đều là vương công quý tộc, thậm chí ngay cả hoàng tử cùng võ vương cũng tới mấy vị. Thập nhất đệ còn chưa tới sao? Tân khách ở giữa, tứ hoàng tử Mộ Bạch nhìn thoáng qua trước phủ, cao mày nói, tốt nhất vẫn là đừng tới nữa. Mộ Dung rót cho mình một ly trà xanh, nhấp một hớp nhỏ, nói khẽ, tiết kiệm lại sinh thị phi. Thập nhất đệ hẳn là còn không đến mức như vậy xúc động. Mộ Bạch nói ra, đó là huynh trưởng không hiểu rõ Mộ Thành, hắn nhưng không có chuyện gì là không dám làm. Mộ Dung bình tĩnh nói. Mộ Bạch nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu một cái, hôm nay là đại hoàng minh ngày đại hỷ, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể để thập nhất đệ sinh sự. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, đại đường bên ngoài, bén nhọn thanh âm vang lên, lập tức đè xuống tất cả tiếng ồn ào. Ánh mắt mọi người lập tức hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp chính đường bên ngoài, hoa cái chập chờn, một thân ngũ trảo long bảo thương hoàng cất bước đi tới. Tham kiến bệ hạ. Đám người đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Bình thân. Thương hoàng tại chủ tọa trước tòa hạ, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra một vòng mỉm cười, "Lão, hôm nay là Huyên Nhi ngày đại hỷ, không cần nhiều như vậy lễ tiết, đều ngồi đi." Tạ bệ hạ. Đám người tạ ơn, chợt đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình tòa hạ. Bệ hạ, giờ lành đến. Chúng thần sau khi ngồi xuống, thương hoàng bên cạnh, một vị phụ nhân mỹ lệ mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở. Phụ nhân chính là đại hoàng tử mẹ đẻ, Dung Phi Phi. Thương hoàng gật đầu, bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Tiếng rơi, toàn bộ vương phủ lại lần nữa náo nhiệt lên, thua chiêng gõ trống thanh âm vang vọng trong vương phủ bên ngoài. Tiếng chiêng trống bên trong, đại đường bên ngoài, một đôi trang phục lộng lẫy người mới tại mọi người chú mục bên dưới đi tới. Một bộ tước biện huyền đoan mộ uyên ngồi tại trên xe lăn, một bên, thanh thanh quận chúa quần áo áo cưới đỏ thẫm, trong tay hai người đều cầm hồng lăng một mặt, tượng trưng cho cả đời không phân ly trung chính không đổi. Cái này ăn mừng bầu không khí, trên mặt tất cả mọi người đều mang dáng tươi cười, ai cũng không có chú ý tới, cái kia đỏ thẫm khăn voan bên dưới, thanh thanh quận chúa một đôi mắt đã từ từ biến thành màu đỏ, hẳn ý bức người. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Nho thần Lã Tư thanh cái kia nặng nề mà lực lượng mười phần thanh âm vang lên, người mới theo thứ tự hành lễ, thương hoàng bên cạnh, Dung Quý phi trên mặt đã không che giấu được vui sướng trong lòng. Nàng biết, chỉ cần thanh thanh quận chúa qua cửa, con của nàng chắc chắn trở thành thái tử có hy vọng nhất nhân tuyển. Phu thê giao bái. Sau cùng lễ tiết, Mộ Uyên, thanh thanh quận chúa xoay người, đối lập mà xem, lễ như thành, hết thảy cuối cùng rồi sẽ trở thành kết cục đã định. Giá. Giờ khắc này, đại hoàng tử vương phủ bên ngoài, khoái mã lao nhanh, năm thất khoái mã, đồng thời đến trước phủ. Mộ Thanh thả người xuống ngựa, nhìn thấy đối diện đồng dạng chạy tới Trúc Thanh Ca bốn người, thần sắc khẽ giật mình, chỉ là thời gian cấp bách, đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bước nhanh hướng phía trước phủ đệ đi đến. Đồng dạng, Lý Tử Dạ, Trúc Thanh Ca bốn người cũng đội vàng xuống ngựa, tiến nhập đại hoàng tử vương phủ. Phu thê giao bái. Trong chính đường, Lã Tư Thanh nhìn thấy trước mắt một đôi người mới không có hành lễ, nhắc nhở lần nữa đạo: "Chấm đã." Lúc này, chính đường bên ngoài, hai âm thanh đồng thời vang lên. "Mộ Thanh." Trong chính đường, Thương Hoàng nhìn người tới, thần sắc trầm xuống. "A Di Đà Phật." Thật không ngờ, thập nhất hoàng tử phía trước một bước tiến vào vương phủ, hòa thượng áo xanh hiện thân trước mọi người, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, nghiêm mặt nói: "Lại điện hạ, không có khả năng bái." "Hòa thượng." Thương Hoàng trong mắt lanh ý hiện lên, đạo: "Ngươi là ai, dám ở chỗ này làm cản?" "Bần tăng pháp danh, Pháp Hải, đến từ Thanh Đăng tự." Hòa thượng áo xanh bình tĩnh nói: "Tới đây là vì phúc yêu." "Thanh Đăng tự hòa thượng." Trong chính đường, chúng thần nghe vậy, thần sát tất cả giật mình. "Đại thương Tây Nam, cái kia Phật quốc thánh địa. Hòa thượng ngươi không tại trong chùa niệm kinh tụng Phật, chạy đến chấm hoàng tử đại hôn bên trên sinh sự, là không muốn sống sao?" Thương Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Bệ hạ, vương phủ này có yêu, mọi tìm yêu, bần tăng không thể không quản." Pháp Hải cung kính nói: "Hồ ngôn loạn ngữ." Thương Hoàng vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: "Chấm hoàng nhi trong phủ vì sao lại có yêu, người tới, đem hòa thượng này cầm xuống." "Là." Chính đường bên ngoài, một mực chờ lệnh tướng sĩ linh mệnh, lập tức tiến đến bắt người. "A Di Đà Phật." Pháp Hải chắp tay trước ngực, một tiếng Phật hiệu, quanh thân kim quang ẩn hiện, đến gần mấy tên tướng sĩ lập tức bị đẩy lui mấy bước. Trong chính đường, La Sát Vương Đào Yêu Yêu, Tuyền Võ Vương mấy tên võ vương thấy thế, con ngươi nhắm lại, chuẩn bị xuất thủ. "Vậy hạ." Pháp Hải ánh mắt nhìn trước mắt đại thương hoàng đế, nghiêm mặt nói: "Bần tăng vô ý mạo phạm, chỉ là cái này Moi Tim Yêu chưa trừ diện, đô thành bách tính chỉ sợ sẽ còn thụ nó giết hại. Những ngày qua, trong đô thành đã có không ít tuổi trẻ nam tử bị đào tâm, các vị đang ngồi ở đây đại nhân hẳn là đều biết việc này." Tân khách ở giữa, chư vị triều thần nghe vậy, nhìn chăm chú một chút. Việc này, bọn hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. "Yêu ngôn hoặc chúng." Tuyền Võ Vương đứng dậy, một bước đi vào Pháp Hải trước người, xuất thủ muốn đem nó chế trụ. "Vâng." Tuyền Võ Vương trưởng kình ra thân một khắc, Pháp Hải quanh thân, kim quang sáng sủa, gương sáng quyết tán, ngăn lại người trước thế công. Đồng thời, gương sáng cũng không phải đài phản xạ thế công, Tuyền Võ Vương nhận chính mình trưởng kình phản vệ, nhất thời không quan sát, đúng là bị đẩy lui ba bước. Đám người thấy thế, lập tức chấn kinh. Tuyền Võ Vương vậy mà rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, vương phủ bên ngoài, Lý Tử Dạ mấy người cũng đi tới trong phủ, thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Pháp Hải sư minh." Tam Tàng nhìn xem chính đường trước hòa thượng áo xanh, thất thanh nói: "Pháp Hải." Lý Tử Dạ xoay người, nhìn bên cạnh tiểu hòa thượng, kinh ngạc nói: "Hắn cách vào biển." "Ân." Tam Tàng gật đầu, ngưng tiếng nói: "Pháp Hải sư minh là Thanh Đăng tự bên trong tu vi gần với sư phụ người, 3 năm trước đây bởi vì Phật pháp tu vi gặp được bình cảnh, rời đi Thanh Đăng tự xuống núi du lịch, chậm chạp chưa về, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Gần với tây đến Phật cao thủ." Lý Tử Dạ nghe được tiểu hòa thượng trong lời nói trọng điểm, ánh mắt nhìn về phía trước hòa thượng áo xanh, thần sắc ngưng lại, chẳng phải là nói, gia hỏa này là cái tiếp cận ngũ cảnh, thậm chí đã nhập đệ ngũ cảnh cường giả. "Yêu nghiệt, còn không hiện hình sao?" Chính đường trước, chúng nhân chú mục bên dưới, Pháp Hải nhìn về phía trước một thân áo cưới đỏ thâm thanh thanh của chúa, bình tĩnh nói: "Hay là, bần tăng buộc ngươi hiện hình?" Đám người nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng đại hoàng tử trước người thanh thanh của chúa. "Quân chúa là yêu? Làm sao có thể?" Trong ánh mắt của mọi người, thanh thanh tựa hồ cảm nhận được cái gì, lấy xuống trên đầu khăn vân đỏ, ánh mắt nhìn về phía chính đường bên ngoài tiểu hòa thượng, áo cưới đỏ thấm làm nổi bật bên dưới, dung nhan xinh đẹp kia lộ ra càng thêm tiểu diễm động lòng người. "Ngươi đã đến." Thanh thanh mở miệng, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, nói khẽ: "Quận chúa." Tam Tàng nhìn thấy thanh thanh quận chúa trông lại ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng hung hăng run lên. "A Di Đà Phật." Chính đường bên ngoài, Pháp Hải hai tay sắp nhập, quay người nhìn về phía hậu phương tiểu hòa thượng, mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, mượn tử kim bắt dùng một lát." Nói xong, Pháp Hải chỉ tay một cái, lập tức Tam Tàng trên thân tử kim bắt bay ra, kim quang đại thịnh, chiếu sáng cả phủ đệ. "Ách!" Phật quang ra thân, thanh thanh trong miệng lập tức vang lên thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể run rẩy kịch liệt, một đôi mắt cũng dần dần biến thành màu đỏ. "Yêu, nàng là yêu." Trong đường, đám người thấy thế, thần sắc đều là biến đổi, hoảng sợ hô. Giờ khắc này, chính đường bên ngoài, Lý Tử Dạng, Bạch Vong Ngữ, Tam Tàng cũng đều kinh hãi, quận chúa là yêu. Chương 88. "Tiểu hòa thượng, ta không có ăn người đô thành, đại hoàng tử phủ." Pháp Hải xuất thủ, thử kim bắt Phật quang sáng sủa, chiếu sáng vương phủ. Phật quang màu vàng, chói lóa mắt, Phật quang bên dưới, tất cả mọi người cảm giác như một tia nắng ban mai, trừ thanh thanh quận chúa. Trong Phật quang, thanh thanh quận chúa toàn thân run rẩy, trên mặt xinh đẹp lộ ra cực kỳ thống khổ, một đôi mắt cũng thay đổi thành màu đỏ như máu. "Yêu, nàng là yêu." Trong chính đường, mọi người thấy thanh thanh quận chúa bộ dáng, lấy lại tinh thần, đội vàng đứng dậy lùi lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thương Hoàng bên cạnh, Dung Quý Phi cũng dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức lùi về phía sau. Trong đại đường, chấn định nhất ngược lại là Thương Hoàng, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt, khẽ cau mày. "Cái này thanh thanh quận chúa lại cũng là yêu? Khi nào sự tình? Tây Nam Vương biết việc này sao?" "Thanh Thanh." Chính đường bên ngoài, Trúc Thanh Ca nhìn thấy bên trong thống khổ không thôi muội muội, không kịp nghĩ nhiều, lập tức vào, dùng thân thể của mình đỡ được Phật quang. "Huynh." "Giải." Thanh Thanh nhìn xem ngăn tại trước người người trẻ tuổi, vô ý thức hô. Đi vào Đại Thương đô thành mấy ngày,
Thanh Thanh có thể tinh tường cảm nhận được, người trước mắt mới là chân chính quan tâm nàng. "Thanh Thanh, cửa hôn sự này, chúng ta không với cao nổi, cùng huynh trưởng đi." Trúc Thanh Ca đưa tay giữ chặt sau lưng thiếu nữ, cất bước liền muốn đi ra phía ngoài. "Thế tử, ngươi muốn thấy rõ ràng, nữ tử này là yêu, cũng không phải thật sự là Thanh Thanh của chúa." Chính đường bên ngoài, Pháp Hải nhìn về phía trước sông ra Tây Nam Vương Thế tử, đưa tay ngăn lại nói: "Hoàng thượng, ta chỉ tin tưởng ta ánh mắt của mình, Thanh Thanh là muội muội của ta, không phải yêu." Trúc Thanh Ca âm thanh lạnh lùng nói: "A Di Đà Phật." Pháp Hải miệng tụng Phật hiệu, đạo: "Phàm nhân luôn luôn bị biểu tượng lừa gạt, cũng được, bần tăng liền để cho ngươi tận mắt nhìn yêu diện mục thật sự." Nói xong, Pháp Hải phất tay, chính đường bên ngoài, một tên tướng sĩ bên hông đao bay ra, bá một tiếng, xẹt qua Thanh Thanh quận chúa cánh tay. Trong chốc lát, đỏ thấm máu tươi vẩy ra, rơi trên mặt đất. Sau một khắc, một màn kinh người phát sinh, máu tươi rơi xuống đất thành sương, hàn khí bức người. Trong chính đường bên ngoài, đám người thấy thế, thần sắc càng phát ra chấn kinh. Thật là yêu. Yêu máu cùng tâm bình thường, đều là lệnh thế tử, dạng này, ngươi còn tin tưởng nàng là của ngươi muội muội sao? Pháp Hải nghiêm mặt nói. Trúc Thanh Ca thân thể run lên, trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng là, tình huống khẩn cấp, đã tới không kịp phân biệt thật giả, chỉ có trước đem người bảo vệ, lại cứu chân tướng. Nếu không, vạn nhất trong đó có điều bí ẩn, hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Nghĩ cho đến này, Trúc Thanh Ca thần sắc kiên định xuống tới, trầm giọng nói, ta tin. Thanh Thanh từ nhỏ thân hoạn lệnh tật, cho nên, thể nội máu cũng nhận ảnh hưởng, cùng người thường khác biệt. Hậu phương, Thanh Thanh nhìn trước mắt từ đầu đến cuối ngăn tại trước mặt nàng người trẻ tuổi, huyết hồng con ngươi lộ ra thấm ra một vòng lệ quang. Thanh Ca, mang Thanh Thanh đi. Giờ khắc này, chính đường bên ngoài, thập nhất hoàng tử Mộ Thanh cũng lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, ngưng tiếng nói, nơi này, ta đến xử lý. Tốt. Trúc Thanh Ca trả lời một câu, lôi kéo Thanh Thanh liền đi ra phía ngoài. Thế tử, yêu, không có khả năng tung thả. Pháp Hải cất bước ngăn tại phía trước, chân thành nói, là sát vương. Mộ Thanh thấy thế, ánh mắt nhìn về phía trong đường nữ tử, đạo, thôi. Ngồi vào ở giữa, Đào Yêu Yêu nghe vậy, than khẽ, đứng dậy, không có nhiều lời, thân ảnh hiện lên, một trưởng vô hướng về phía ngăn tại chính đường trước Pháp Hải. Và anh, cường hãn một trưởng, khí thế như sóng lớn, Pháp Hải thần sắc khẽ biến, lập tức vận khởi Phật Nguyên ngăn cản. Một tiếng ầm vang, kịch liệt trùng kích bên trong, Pháp Hải dưới chân lui ra phía sau nửa bước, chu thân Phật Nguyên xuất hiện ngắn ngủi chấn động. Trong chính đường, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, thần sắc chấn kinh khó nén. La Sát Vương lại là thập nhất hoàng tử người. Trên chủ tọa, Thương Hoàng thấy cảnh này, con ngươi cũng có chút nheo lại, cái này lao thập nhất, ngược lại để hắn thay đổi cách nhìn. Xem ra, cái này lao thập nhất không hề giống nhìn bề ngoài như vậy hữu dũng vô mưu. Các con của hắn, quả nhiên đều là rồng trong loài người. Chính đường trước, Pháp Hải nhận La Sát Vương kiềm chế một khắc, Trúc Thanh Ca lập tức lôi kéo Thanh Thanh liền xông ra ngoài. A Di Đà Phật. Pháp Hải thấy thế, thần sắc cứng lại, tắt sách nguyên, lập tức thôi động Tử Kim Bát Thu Yêu. A. Trên hư không, Tử Kim Bát Phật quang chiếu xuống, vừa muốn đi ra chính đường Thanh Thanh dưới chân một cái lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại lần nữa run lẩy bẩy. Thanh Thanh. Trúc Thanh Ca sắc mặt biến hóa, một tay lấy Thanh Thanh kéo đến phía sau mình. Nhưng mà, lần này, mặc dù Trúc Thanh Ca lấy thân thể ngăn cản Phật quang, cũng rốt cuộc không cách nào ngăn lại cái kia vô cùng vô tận Phật lực. Thanh Thanh. Chính đường trước, Mộ Thanh thấy thế, đưa tay rút ra bên hông nhuyễn kiếm, đâm về phía trước mắt hòa thượng. Khen. Chói hai kim thạch tiếng va chạm vang lên, Pháp Hải trong tay Phật châu ngăn lại mũi kiếm, chu thân Phật nguyên lại lần nữa thôi động, trong chốc lát, Tử Kim Bát bên trên, Phật quang màu vàng tựa như chiều dương, triệt để bao phủ toàn bộ phủ đệ. A. Phật quang bên dưới, Thanh Thanh trong miệng vang lên thống khổ tiếng gào, thân thể run rẩy kịch liệt, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Trong chính đường, triều đình chúng thần bọn họ thấy cảnh này, chấn kinh sau khi, ai cũng không có tiến lên ngăn cản. Tại trong nhận biết của bọn hắn, yêu đô là ăn người, nhất định phải diệt trừ. Chỉ là, Tây Nam Vương nữ nhi là yêu, việc này quả thực có chút làm cho người khó có thể tin. Trên chủ tọa, Thương Hoàng cũng lặng lặng mà nhìn xem tình thế phát triển, không có nhúng tay. Trận này đại hôn đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn cũng muốn nhìn xem sẽ còn xuất hiện như thế nào biến số. Nghĩ tới đây, Thương Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài Lý Tử Dạ ba người, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Bọn hắn cũng tới. Nếu là hắn không có đoán sai, đi theo Lý gia con trai trưởng cùng Thái học Bạch Vong Ngữ bên người tiểu hòa thượng kia, chính là Phật môn Phật tử. Nho môn, người Phật môn đều đã hiện thân, cuộc náo kịch này càng ngày càng thú vị. Chính đường bên ngoài, Lý Tử Dạ nhìn về phía trước phát sinh sự tình, con người nhắm lại. Vở kịch lớn a. Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua mũ đỏ nhỏ, vừa nhìn về phía một bên tiểu hòa thượng. Bên cạnh hai người, Tam Tàng kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó, tựa hồ đã choáng váng, không nói một lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vâng. Chính đường trước, Đào Yêu Yêu nhìn thấy thập nhất hoàng tử tự mình cùng Pháp Hải đưa trước tay, không dám chần chờ, lập tức xuất thủ tương trợ. Pháp Hải nhất tâm nhị dụng, một bên thôi động Tử Kim Bát Thu Yêu, một bên ứng đối đại thương La Sát Vương, dần dần rơi vào hạ phong. Bồ đề ba độ, không muốn thả cọp về núi, Pháp Hải một tiếng quát nhẹ, quanh thân kim quang lại lần nữa bộc phát, Phật môn bí thức tái hiện. Gương sáng cũng không phải đài. Quát nhẹ âm thanh bên trong, tịch liệt quyết tán mà ra màu vàng kính quang cưỡng ép phản xạ La Sát Vương thế công, ầm vang một tiếng, đẩy lui người sau. Ngoài ba bước, Đào Yêu Yêu ổn định thân hình, ánh mắt nhìn trước mắt hòa thượng, mặt lộ chìm sắc. Hòa thượng này, khó đối phó. Nhất là tầng này mai rùa, thực sự quá mức phiền phức. Pháp Hải sư minh. Đúng lúc này, chính đường bên ngoài, một mực không có nói qua lời nào Tam Tàng phảng phất từ trong lúc khiếp sợ hồi thần lại, nhẹ giọng mở miệng nói, nàng thật là yêu sao? Là. Pháp Hải gật đầu, bình tĩnh nói, chỉ có yêu, máu mới có thể là lệ. Yêu, liền nhất định phải thu sao? Tam Tàng nhị non nói. Yêu vật tăng người, nhất định phải thu. Pháp Hải chăm chú đáp, tiểu sư đệ, ngươi Phật pháp tu vi còn thấp, nhìn không thấu yêu hòa bì, sở dĩ phải bị yêu biểu tượng mê hoặc, yêu chính là yêu, tham lam phệ sát, không có khả năng tung thả. Tiểu hòa thượng, ta không có ăn người, cũng không có hại người. Trúc Thanh Ca sau lưng, Thanh Thanh cố nén trên người đau nhức kịch liệt, ngựa khí run rẩy nói, tiểu hòa thượng, ngươi phải tin tưởng ta. Lần nữa nghe được tiểu hòa thượng ba chữ, Tam Tàng thân thể run lên, ánh mắt nhìn trước mắt thống khổ thiếu nữ, nói khẽ, cô chúa, ngươi thật sự là yêu sao? A, kim quang bên dưới, Thanh Thanh trong miệng lại lần nữa một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể không tự chủ được quỳ xuống, hiển nhiên đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lão Bạch, Lý Tử Dạ thấy thế, mở miệng hỏi, tiếp tục như vậy, Thanh Thanh quận chúa sẽ chết sao? Sẽ. Bạch Vong Ngữ ngưng tiếng nói, không chỉ có sẽ chết, hơn nữa còn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nam dựa vào. Lý Tử Dạ nghe vậy, bất mãn nói, thật là độc ác. Lý Minh, nàng là yêu. Bạch Vong Ngữ nhẹ giọng nhắc nhở, yêu thế nào? Lý Tử Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi ngược lại, người có thiện ác chi phần, yêu vì cái gì lại không thể có? Có người tận mắt thấy nàng hại người sao? Tội phạm giết người còn có cái thẩm phán quá trình, đến nàng nơi này cũng chỉ bởi vì hòa thượng này một câu nàng là yêu, nàng liền nên hồn phi phách tán. Vậy ta nói hòa thượng này là yêu tăng, có phải hay không cũng có thể một kiếm đâm chết hắn? Nói cho cùng, chỉ là bởi vì hắn nắm đấm lớn mà thôi. Nói đến đây, Lý Tử Dạ nhìn về phía một bên Tam Tàng, nhắc nhở, tiểu hòa thượng, ta không khuyên giải ngươi cứu người, chỉ hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Tam Tàng nghe vậy, thân thể run lên, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mắt, phảng phất là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, kỳ vọng mà hỏi thăm, Lý thi chủ, yêu thật cũng có thiện ác chi phân sao? Không biết. Lý Tử Dạ thần sắc đạm mạc nói, loại sự tình này chính mình quyết định, ngươi muốn cứu, ta muốn biện pháp giúp ngươi, ngươi nếu không cứu, mọi người cùng nhau xem kịch, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngươi đừng hối hận là được. A Di Đà Phật. Tam Tàng nghe qua người trước mắt lời nói, dãy rủa hai con ngươi rốt cục dần dần kiên định xuống tới. A. Đúng lúc này, Tử Kim Bát Kim Quang bao phủ xuống, Thanh Thanh thân thể đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy, quanh thân máu tươi dâng trào, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Thanh Thanh. Mộ Thanh, Trúc Thanh Ca biến sắc, gấp giọng hô. A Di Đà Phật. Giờ khắc này, trong vương phủ, kim quang chói mắt bên dưới, Tam Tàng cất bước đi tới, mi tâm, cái kia huyết hồng Phật ấn chớp động và mang, ngăn lại Tử Kim Bát Phật quang. Tiểu sư đệ, ngươi. Pháp Hải thấy thế, thần sắc trầm xuống, đạo, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Pháp Hải sư minh, quận chúa chưa từng hại qua người, có thể thả nàng một con đường sống. Tam Tàng ngăn tại Thanh Thanh trước người, ánh mắt nhìn phía trước sư minh, nhẹ nhàng nói ra, tuyệt đối không có khả năng. Pháp Hải trầm giọng nói, yêu lời nói, sao có thể tin tưởng? Tiểu sư đệ, mau tránh ra. Sư minh, ta tin nàng. Tam Tàng một bước cũng không chịu để, chân thành nói nàng chưa từng ăn qua người, liền nhất định không có. Tiểu sư đệ, ngươi lại cũng bị yêu vật mê hoặc, bây giờ xem ra, yêu này càng không thể lưu. Đang khi nói chuyện, Pháp Hải thần sắc triệt để lạnh xuống, một tiếng quát khẽ, tắt sách nguyên, một giọt Phật huyết từ đầu ngón tay bay ra, chui vào Tử Kim Bát. Lập tức, trong hư không, Tử Kim Bát bộc phát ra không cùng bị luân tia sáng chói mắt, Phật quang màu vàng như kinh đảo hải lãng, từ trên trời giáng xuống. Tam Tàng thấy thế, trắng loan khuôn mặt nhỏ biến đổi, hai tay vê Phật ấn, muốn thu hồi Tử Kim Bát. Nhưng mà, tu vi tuyệt đối chênh lệch, để lúc đầu đã nhận chủ Tử Kim Bát không hề bị Tam Tàng khống chế, Phật nguyên đè xuống, không thể địch nổi. Sát na, đầy trời màu vàng sóng cả, ầm vang đè xuống, triệt để nuốt hết trước mắt hết thảy. Cùng lúc đó, Quá Học Cung, Đông Viện, Khổng Câu ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, trong mắt dị sắc hiện lên. Bất luận yêu hay là người, thiện ác, kỳ thật chỉ ở một ý niệm. Muốn phá trời đông giá rét chi kiếp, Thanh Thanh trong lòng nhất định phải có tốt, nếu không, trời đông giá rét giáng thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Giờ này ngày này, lựa chọn của bọn hắn sẽ quyết định nhân gian tương lai. Chúng thiện nhân mới có thể đến thiện quả. Chương 89. Phật tử, yêu nữ đại hoàng tử phủ. Pháp Hải thu yêu, Tử Kim bắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng, màu vàng sóng cả tựa như vạn trượng sóng lớn, thôn thiên diệt địa mà hàng. Thời khắc nguy cấp, Tam Tàng hai tay kết ấn, sát na, mi tâm Phật ấn hồng quang đại thịnh, cứng rắn chống đỡ Tử Kim bắt chi uy. Đây là? Pháp Hải thấy thế, thần sắc cứng lại. Vũ cảnh chi lực. Sư phụ đúng là tại Tam Tàng thể nội phong ấn bộ phận vật nguyên. Bồ đề ba độ. Trong kinh đào hải lãng, Tam Tàng cưỡng ép giải trừ mi tâm Phật ấn bên trong phong ấn, vận chuyển Phật nguyên, tái hiện Phật môn bí thức. Gương sáng cũng không phải đài. Quát khẽ âm thanh bên trong, màu vàng gợn sóng ứng thanh mà hiện, kính quang phản xạ Phật nguyên, ở bang đánh rơi xuống Tử Kim Bát. Ách! Phật nguyên phản vệ, Tử Kim Bát rơi xuống sát na, Pháp Hải trong miệng kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo, khóe miệng tràn ra một vòng màu son. Phúc! Thanh Thanh trước người, Tam Tàng đồng dạng nhận Phật nguyên trùng kích, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Phật y lìa của chúa. Đi! Không dám chần chờ, Tam Tàng cố nén thương thế, một phát bắt được đồng dạng trọng thương trong người Thanh Thanh, xông phá thị vệ ngăn cản, chạy ra vương phủ. A Di Đà Phật. Pháp Hải nhìn thoáng qua bị đánh rơi xuống trên mặt đất Tử Kim Bát, đè xuống thể nội thương thế, chợt phất tay thu hồi Tử Kim Bát, lập tức đuổi theo. Vậy hạ, trong chính đường, triều thần nhìn thấy Phật tử mang theo Thanh Thanh quận chúa rời đi, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước mắt Thương Hoàng, chờ đợi ý chỉ. Đuổi. Thương Hoàng bình tĩnh nói. Là. Chính đường trước, đông đảo thị vệ linh mệnh, chợt lập tức đuổi theo. Lão Bạch, đi. Chính đường bên ngoài, Lý Tử Dạ hướng Tiểu Hồng Mạo sử một ánh mắt, ra hiệu nói. Ân. Bạch Vong Ngữ gật đầu, cùng nhau rời đi vương phủ. Ầm ầm. Ngay một khắc này, trên đường chân trời, tiếng sấm đại tác,
mưa to như chút xuống. Đô thành trên đường phố, mưa rơi to lớn như thế, ngay cả tầm mắt đều hứng chịu tới hạn chế. Lý Minh, làm sao bây giờ? Vương phủ bên ngoài, Bạch Vong Ngữ mở miệng hỏi. Tìm được trước tiểu hòa thượng. Lý Tử Dạ ngưng tiếng nói, sau đó, nghĩ biện pháp giúp hắn chạy ra đô thành. Lý Minh, đây chính là tại đối địch với triều đình. Bạch Vong Ngữ nhắc nhở. Không quản được nhiều như vậy. Lý Tử Dạ trầm giọng nói, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem tiểu hòa thượng cùng cái kia Thanh Thanh quận chúa xảy ra chuyện. Lão Bạch, ngươi về một chuyến Thái Học Cung, hỗ trợ truyền một lời, ta muốn gặp nó thủ. Tốt. Bạch Vong Ngữ gật đầu, chợt bước nhanh hướng phía Thái Học Cung đi đến. Mưa như chút nước mưa to, đem trên đường tất cả mọi người quần áo tất cả đều ướt đẫm. Lý Tử Dạ đứng tại mưa to bên dưới, ánh mắt nhìn trong đô thành càng ngày càng cấm quân, thần sắc càng ngày càng nặng. Lần này tiểu hòa thượng cùng cái kia Thanh Thanh quận chúa chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa bọn hắn ra khỏi thành. Nghĩ cho đến này, Lý Tử Dạ tập trung ý chí, bước nhanh hướng Lý Viên Phương hướng đi đến. Vâng. Trên chân trời, lôi đỉnh tung hành, chiếu sáng mở tối nhân gian, trong mưa to, ngay cả Phật cũng không nhìn thấy nhân gian, máu me khắp người tiểu hòa thượng con thiếu nữ lảo đảo tiến lên, một khắc cũng không dám ngừng. Huyết thủy, nước mưa thuận Phật y rơi xuống, mặc dù trọng thương trên mặt đất, tam tàng hai con ngươi lại là chưa bao giờ có sáng tỏ. Thái Học, Bạch Vong Ngữ vội vàng đi tới, lập tức bái kiến pháp nho, muốn cầu kiến nho thủ. Tại cái này Thái Học, nếu không có nho thủ triệu kiến, muốn nhìn thấy nho thủ, chỉ có thông qua bốn vị trưởng tôn truyền lời. Quyên nữ. Pháp Nho nhìn trước mắt đệ tử, nghiêm mặt nói, đây là Phật môn cùng triều đình sự tình, cùng ta Nho môn không quan hệ. Trưởng tôn. Bạch Vong Ngữ có chút nóng nảy đạo, vị quận chúa kia cũng không hại người, dù cho là yêu, cũng tội không đáng chết. Yêu chung quy là yêu. Pháp Nho trưởng tôn bình tĩnh nói, trước đây không có hại người, không có nghĩa là về sau sẽ không, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, đạo lý này, ngươi nên biết được. Thế nhưng là. Bạch Vong Ngữ gấp giọng nói, không có cái gì có thể đúng vậy, trở về nói cho cái kia Lý gia con trai trưởng, việc này, Nho môn sẽ không đúng tay. Pháp Nho trưởng tôn ngữ khí kiên định đạo. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, hai tay nắm chặt, sau một lát, cùng kính thi lễ, quay người rời đi. Lý Viên, mưa rào tầm tã kéo dài một ngày còn không có dừng lại, màn đêm buông xuống trước, Bạch Vong Ngữ từ Nho môn trở về. Tiên viện, Lý Tử Dạ lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Tiểu Hồng Mạo sau khi trở về, cầm trong tay dù che mưa bước nhanh về phía trước, gấp giọng hỏi, thế nào? Bạch Vong Ngữ than khẽ, lắc đầu. Nho môn không chịu viện thủ sao? Lý Tử Dạ thần sắc ngưng lại, quả nhiên, Nho môn cũng không muốn lội lần này vũng nước đủ. Thôi. Lý Tử Dạ hít một tiếng, quay người hướng phía nội viện đi đến. Lý Minh muốn làm gì? Bạch Vong Ngữ hỏi. Nho môn nếu không chịu viện thủ, ta chỉ có thể dùng của ta phương pháp đi cứu người. Lý Tử Dạ trả lời một câu, đi hướng nội viện. Bạch Vong Ngữ do dự một chút, cũng cất bước đi theo. Nội viện, Lý Tử Dạ đi trở về gian phòng của mình, chuyển động trên giá sách cơ quan. Lập tức, thanh âm ù ù vang lên, giá sách một phân thành hai, một đầu mật đạo xuất hiện. Lý Tử Dạ sau lưng, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy trước mắt mật đạo, thần sắc giật mình. Lý Minh trong phòng lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Lý Tử Dạ đi vào mật đạo, Bạch Vong Ngữ sau đó đuổi theo. Trong mật đạo, Dạ Minh Châu quang mang lập lòe, chiếu sáng con đường phía trước. Tiến lên đến trong mật đạo ở giữa lúc, Lý Tử Dạ không tiếp tục hướng phía trước đi, mà là xoay người, đẩy ra một cánh cửa đá. Hậu phương, Bạch Vong Ngữ nhìn thoáng qua không thấy cuối mật đạo chỗ sâu, chợt thu hồi ánh mắt, cùng đi tiến mật thất. Đây là. Đi vào mật thất sát na, Bạch Vong Ngữ liền cảm nhận được một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt, ánh vào hai mắt, toàn bộ mật thất tất cả đều là to lớn băng, màu trắng hơi nước tràn ngập, hàn ý bức người. Mà tại giữa mật thất là một tấm hàn băng giường, phía trên nằm một người, nhìn kỹ, nhưng lại cùng nhân loại khác biệt. Yêu vật. Bạch Vong Ngữ thấy rõ hàn băng trên giường thi thể sau, lập tức nhận ra, đây chính là đêm đó bọn hắn tru sát yêu kia. Hàn khí lượn lờ bên trong, yêu vật thi thể vẫn như cũ bảo trì mười phần hoàn hảo, cũng không xuất hiện mục nát, toàn thân màu xám đen thân thể, cùng nhân loại cực kỳ tương tự, nhưng lại có khác biệt. Yêu vật thân thể mười phần khúc gắt, nhất là hai tay, tựa như thú loại lợi chảo bình thường, dài nhỏ mà sắc bén, các vị trí cơ thể tựa hồ còn có kỳ dị tế văn, trong lúc mơ hồ, hắc khí lượn lờ. Khen. Lý Tử Dạ từ bên hông rút ra một thanh đoạn kiếm, chính là trước đó hối lộ lão Tần Ngư trường kiếm. Tần Anna rời đi Lý phủ lúc, rất nhiều thứ đều lưu lại, Lý Tử Dạ cũng liền đem con cá này ruột kiếm dẫn tới đô thành. Ngư trường kiếm sắc bén, thế gian nghe tiếng, giờ phút này vừa vẫn phát huy được tác dụng. Lý Minh muốn làm gì? Một bên, Bạch Vong Ngữ không hiểu hỏi. Giải phẫu. Lý Tử Dạ cho mình mang lên trên bao tay da dê, chợt cầm ngư trường kiếm hướng thẳng đến yêu vật trái tim cắm tới. Thử. Lập tức, máu tươi phun ra, đem Lý Tử Dạ hai tay đều nhuộm thành màu đen. Yêu vật này máu là đen mà Thanh Thanh quận chúa máu lại là màu đỏ. Lý Tử Dạ một bên dùng ngư trường kiếm mở ra yêu vật lồng ngực, vừa mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết nguyên nhân? Không biết. Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói, nhưng là, từng có truyền ngôn, yêu nhược căn người, máu liền sẽ dần dần biến thành màu đen, bất quá, truyền ngôn là thật là giả, không thể nào nghiệm chứng. Ta cũng nghe qua tương tự truyền ngôn. Lý Tử Dạ đào lên yêu vật lồng ngực, nhìn xem bên trong màu đen trái tim, đạo, yêu nhược căn người, yêu huyết sẽ do đỏ biến thành đen, tiếp theo là thân thể, cuối cùng, yêu tâm cũng sẽ đi theo biến thành đen, ngươi nhìn, yêu vật này tâm đã thành màu đen, nói rõ cái gì? Hắn ăn người, không chỉ một. Bạch Vong Ngữ trầm giọng nói, không sai, nhưng đồng dạng là yêu, Thanh Thanh quận chúa máu nhưng vẫn là màu đỏ. Lý Tử Dạ bình tĩnh nói rõ, truyền ngôn không phải hư, mà Thanh Thanh quận chúa cũng thật chưa bao giờ ăn qua thịt người, nếu nàng chưa từng hại người, người lại có cái gì quyền lực nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết? Thế nhưng là, thế nhân không tin. Bạch Vong Ngữ chân thành nói, Thế nhân tin hay không, liên quan ta cái rắm. Lý Tử Dạ cười lạnh nói, mà lại, ngươi cảm thấy, thế nhân cho dù biết trận tướng, lại có thể thế nào, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, trong mắt thế nhân, yêu, nên chết, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, trầm mặt xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu không có vì cứu tiểu hòa thượng, thì thật ta cũng không muốn lội lần này vũng nước đủ. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Dạ cầm qua một cái bình ngọc, dùng ngư trường kiếm đâm rách yêu tâm, thu thập yêu tâm huyết. Màu đen yêu trong lòng, giọt cuối cùng màu đỏ máu tươi thấm ra, chui vào trong bình ngọc. Nho thủ nói qua, yêu huyết chính là cực dạ hàn lộ, mà yêu tâm huyết là yêu huyết tinh hoa chỗ, có thể dùng tại chú khí. Yêu này, ăn quá nhiều người, máu đều đã bị ô nhiễm, tinh khiết tâm huyết cũng chỉ còn lại một giọt này. Đáng tiếc a. Lý Tử Dạ thu hồi bình ngọc, quay người nhìn phía sau Tiểu Hưởng Mạo, đạo, La Bạch, hiện tại là ngươi làm quyết định thời điểm. Bạch Vong Ngữ trầm mặc, một lát sau, mở miệng nói, Nho thủ nói, để cho ta đi theo Lý huynh, nghe nhiều, nhìn nhiều, cho nên, Lý huynh để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Đủ ý tứ. Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đạo, vậy chúng ta đi cứu Tiểu Hòa Thượng. Nói xong, Lý Tử Dạ kéo qua một bên miếng vải đen, đem yêu vật thi thể che lại, một mực trói tốt, nhếch miệng cười nói, trên lưng nó. Bạch Vong Ngữ thần sắc khẽ giật mình, cũng không có hỏi nhiều, nghe lời đem yêu thi đeo lên. Hai người sau đó cùng nhau rời đi, hướng bên ngoài phủ đi đến. Lý huynh, ngươi biết Phật tử ở nơi nào sao? Có lẽ biết, Tiểu Hòa Thượng đối với đô thành không quen, trừ Lý Biên, hắn duy nhất biết đến địa phương, người ta đều đi qua. Tòa kia phá viện. Không sai. Đô thành, góc hẻo lánh, tàn phá trong sân, trong mưa rào tầm tã, Tiểu Hòa Thượng, yêu nữ đến, đào vòng đến nay, vô luận thể lực hay là tinh lực đều đã đến cực hạn. Tiểu Hòa Thượng. Thanh Thanh nằm ở tam tàng trên lưng, cảm thụ được Tiểu Hòa Thượng phía sau lưng nhiệt độ, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười, yếu ớt nói, ngươi thích ta sao? Ngã Phật từ bi, nguyện độ chúng sinh, vô luận là người hay là yêu. Tam Tàng trầm mặc một lát, hồi đáp, Tiểu Hòa Thượng. Có lẽ bởi vì rất lạnh, Thanh Thanh ôm Tam Tàng cánh tay gấp một chút, lại một lần nữa hỏi, ngươi thích ta sao? Tiểu Tăng, nguyện vì quận chúa dẫn độ. Tam Tàng nói khẽ. Tiểu Hòa Thượng. Thanh Thanh không hề từ bỏ, lần thứ ba hỏi, ngươi thích ta sao? Tam Tàng thân thể run lên, hồi lâu, con ngươi dần dần kiên định xuống tới, nói khẽ, ưa thích. Chương 90. Đêm mưa huyết chiến đô thành trên đường phố, mưa rào xối xả, lôi đình đại tác. Mưa to bên dưới, áo xanh hòa thượng cất bước tiến lên, cầm trong tay tử kim bát, giọt mưa không dính vào người. Chúng sinh khó khăn, pháp hải độ hàng, mặc dù thân ở hồng trần, cũng không dính mảy may hồng trần khí. Pháp hải bước chân, kiên định mà nặng nề, mỗi một bước đều vẽ lên một thác nước bằng nước, kỳ quái là, Phật giả dạy nhưng thủy chung là làm. Tử kim bát bên trong, kim quang ẩn hiện, tựa như một mảnh đại dương màu vàng kim, Phật môn ngàn năm thánh khí, Chu Yêu Diệt Ma, hôm nay tái hiện thánh uy. A Di Đà Phật. Pháp hải ánh mắt nhìn chân trời giăng khắp nơi lôi đỉnh, bình tĩnh con ngươi hiện lên điểm điểm quang mang. Yêu quái ăn người, thực dạ giáng lâm, trận đại kiếp này có lẽ đã bắt đầu. Nhanh, đừng để Tiểu Hòa Thượng kia cùng yêu nữ chạy trốn. Khu phố hậu phương, từng đội cấm quân chạy qua, bọt nước văng khắp nơi. Thương Hoàng chính miệng hạ lệnh đuổi bắt Phật tử cùng Thanh Thanh quận chúa, ngay cả đại thương triều tinh nhuệ nhất cấm quân đều kinh động. Tiểu sư đệ, chớ có để sư phụ cùng sư minh thất vọng a. Pháp Hải nhẹ nói một câu, chợt cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vô hình, chân trời lôi đỉnh phá không, chiếu sáng mở tối nhân gian. Ban ngày đã qua, đêm tối sắp đến. Lý Biên, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ đi ra. Ở trong thành trên tất cả con đường dạo qua một vòng sau, chợt tách ra mà đi. Yêu khí. Trên đường phố, Pháp Hải thần sắc đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía trước. Tử Kim Bát giờ khắc này cũng chấn động, cảm nhận được cỗ này cực kỳ rõ ràng yêu vật khí tức. Pháp Hải thấy thế, bước chân lập tức nhanh thêm mấy phần, hướng phía yêu khí xuất hiện phương hướng tiến đến. Mưa to bên dưới, một bộ màu trắng nho bảo Bạch Vong Ngữ thân ảnh đội vã lướt qua, tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Không bao lâu, hậu phương, Pháp Hải thân ảnh xuất hiện, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Vâng. Trong đêm tối, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, sát na, đem khu phố trước sau hai người chiếu sáng. Bạch Vong Ngữ cảm nhận được hậu phương càng ngày càng gần hòa thượng, thân hình nhanh hơn mấy phần. Đây là truy đuổi mấy con phố, Pháp Hải ngẩng đầu nhìn phía trước, con người có chút nheo lại. Thật là nồng nặc hạo nhiên chính khí, nơi đó là Thái Học Cung. Thái Học Cung trước, Bạch Vong Ngữ cứ đến, vừa muốn tiến vào, đột nhiên, một đạo Phật quang cấp tốc cứ đến, đập vào mi mắt, tử kim bắt chỉ nổi, ngăn lại con đường phía trước. Bạch Vong Ngữ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hậu phương, một vòng ngưng sắc hiện lên. Phật môn Pháp Hải quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Thái Học Cung phía đông, trong tiểu viện, Nho Thủ đứng ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú lên Thái Học bên ngoài, già nuôi trong con ngươi không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Không nghĩ tới, Phật tử một kiếp này, đem bọn hắn ba người tất cả đều liên lụy ở bên trong. Yêu, đến tuột cùng sẽ có kết cục như thế nào đâu? Trận này chúng sinh cướp, ai cũng không có khả năng ngoại lệ, vô luận là Phật chi tử, hay là Nho môn tương lai người cầm lái. Quyên Ngữ, ngươi có thể làm được đến sao? Thái Học Cung trước, Bạch Vong Ngữ nhìn chăm chú lên hậu phương đi tới hòa thượng áo xanh, thần sắc ngưng bên dưới. Nho môn, cũng xa đoạ sao? Cuối con đường, Pháp Hải cất bước tiến lên, ánh mắt nhìn phía trước người trẻ tuổi, đạo, buông xuống sau lưng ngươi yêu, bần tăng, thả ngươi rời đi. Thật có lỗi, làm không được. Bạch Vong Ngữ rút ra quá dễ kiếm, ánh mắt lạnh xuống, hồi đáp. Vậy chỉ có thể đắc tội. Pháp Hải đưa tay, Phật quang đại thịnh, xuất thủ muốn cầm Nho môn đại đệ tử. Bạch Vong Ngữ đạp chân xuống, thân ảnh nhanh chóng tối lui, muốn vòng qua ngăn tại Thái Học trước tử kim bát, trở về Thái Học Cung. Nhưng mà, Pháp Hải thân ảnh lại là trước một bước lướt qua, ngăn tại phía trước. Oanh! Kiếm phong, tử kim bát ba chạm, lực trùng kích to lớn khuyết tán ra đến, Bạch Vong Ngữ nhận dư ba phản vệ, khóe miệng lập kiến màu son. Tu vi chênh lệch thật lớn, không thể đền bù, mạnh như thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất hàng ngũ Bạch Vong Ngữ, chỉ một chiêu, liền tan mất hạ phong. Thái Học Cung đã gần đến ở trước mắt, nhưng mà, cái này không đến 10 trượng khoảng cách, bây giờ phảng phất tại phía xa thiên ngay. Vì kéo dài thời gian, Bạch Vong Ngữ cưỡng chế thương thế, huy kiếm, dậm chân, cấp trên thân trước. Một tiếng ầm vang, hạo nhiên chính khí, Phật lực va chạm, Pháp Hải đưa tay trực tiếp cầm quá dịch kiếm phong, ánh mắt nhìn người trước mắt, bình tĩnh nói, có lẽ, lấy tư chất của ngươi tiếp qua mấy năm liền có thể siêu việt bậc tăng, nhưng không phải hiện tại. Tiếng rơi, Pháp Hải quanh thân Phật nguyên bộc phát, ầm vang đẩy lui trước mắt nho môn đại đệ tử. Tu hành năm đếm được chiến lệnh, tạo thành tu vi không thể bù đắp hồng cầu, ngoài mới bước, Bạch Vong Ngữ lão đạo ổn định bước chân, cầm kiếm tay huyết thủy không ngừng chảy xuống. Bần tăng không muốn thương ngươi, xin đem phía sau ngươi yêu vật buông xuống. Thái Học Cung trước, Pháp Hải nhìn phía trước người trẻ tuổi, nói lần nữa, làm không được. Bạch Vong Ngữ đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, trong tay quá dễ kiếm đưa ngang trước người, cũng chỉ qua kiếm, máu tươi nhuộm đỏ kiếm phong sát na, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra. Ân. Pháp Hải thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tàng khí tại kiếm, phá cảnh. Một tiếng quát khẽ, Bạch Vong Ngữ trước người, trong kiếm hạo nhiên chính khí điên cuồng tràn vào thể nội, một bước xông thần tàng. Trong tiếng ầm ầm, hạo nhiên chính khí phá vỡ Bạch Vong Ngữ thể nội tòa thứ ba thần tàng, lập tức thiên địa linh khí tuôn ra, cấp tốc tràn đầy khô cạn thần tàng. Có như thế võ học tạo nghệ, ngươi không nên trầm luân. Pháp Hải nhìn trước mắt người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, bình tĩnh nói, buông xuống chấp nhất đi, chỉ cần ngươi chuyên tâm khổ tu, rất nhanh liền có thể siêu việt bậc tăng. Làm không được. Bạch Vong Ngữ lần thứ ba đáp. A Di Đà Phật. Một quên lại quên, làm sao trước mắt người trẻ tuổi chấp mê bất ngộ. Pháp Hải không muốn lại nhiều nói, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân năm tòa thần tàng đồng thời mở ra, trong một chớp mắt, oanh minh đại tác, hưởng ứng trên trời kinh lôi. Ngũ cảnh. Bạch Vong Ngữ nhìn người trước mắt trên thân sáng lên năm tòa lóa mắt khiếu huyệt, thần sắc hơi trầm xuống. Trường tôn. Cùng lúc đó, Thái Học Cung bên trong, Nho môn nhị đệ tử Văn Tu Nho nhìn trước mắt Pháp Nho trường tôn, lên tiếng xin xỏ cho, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đại sư minh xảy ra chuyện sao? Đây là chính hắn lựa chọn đường. Pháp Nho trưởng tôn bình tĩnh nói, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Thái Học Cung bên ngoài, mưa rào xối xả, Bạch Vong Ngữ tay phải máu tươi rặn rào, đối mặt ngũ cảnh đại tu hình giả, lại là không chịu nửa bước lui bước. Hắn biết, hắn như lui, Lý huynh nơi đó liền sẽ gặp nguy hiểm. Hạo Nhiên Tiên, một tiếng quát nhẹ, Bạch Vong Ngữ quanh thân bạch quang rực nhưng, bàng bạc vô tận hạo nhiên chính khí bốc lên, hừng hực chói mắt, sóng nhiệt mãnh liệt, đem chung quanh nước mưa đều bốc hơi hầu như không còn. Quân tử phong thái, kiếm khí phá không, hạo nhiên chính khí, trong đêm tối, sáng chói một kiếm, vạch phá hắc ám, chém về phía trước phần. Oanh! Pháp Hải giơ cao lên tử kim bát, ngăn lại quá dễ kiếm khí, đồng thời, phái nhưng một trường, rơi vào người trước lồng ngực. Ách! Kêu đau một tiếng, mấy bước liền lùi lại, Bạch Vong Ngữ khỏe miệng, máu tươi giạt rào tràn ra, thương càng thêm thương. Trường tôn, Thái Học Cung bên trong, Văn Tu Nho cảm nhận được bên ngoài đại sư minh tình huống càng ngày càng không ổn, gấp giọng nói, lại không ra tay, đại sư minh thật có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phía trước, Pháp Nho trưởng tôn hai tay nắm chặt, cuối cùng trong lòng thở dài, quay lưng đi, không nói nữa. Quên ngữ, sao phải khổ vậy chứ? Hạo Nhiên Tiên, Thái Học Cung bên ngoài, trọng thương một thân Bạch Vong Ngữ cô nén thương thế, kiếm mở huyết lộ, hạo nhiên chính khí lại nổi lên, một thác nước máu diễm chói mắt, hồng chân cuộn cuộn, vạch phá đêm tối kiếm quang, huyết quang chói mắt, lấy máu làm dẫn, kiếm thế kinh thiên động địa. Phía trước, Pháp Hải nhìn trước mắt phá không mà đến huyết sắc kiếm quang, khẽ cau mày, tử kim bắt vung qua, ở băng đánh sơ sắc đến chiêu. Không ngờ, huyết sắc kiếm khí băng tán sát na, trước mắt, một vòng kiếm quang phi nhanh mà tới, nhanh đến cực hạn, dây lắt đến trước mắt. Ân. Pháp Hải thần sắc biến đổi, không dám chần chờ, thân hình lập tức lui lại. Nhưng mà, đã chậm một bước. Cờ giác một tiếng, quá dịch kiếm phong đạch phá tăng bảo, mang ra một thác nước trướng mắt huyết hoa, đại chiến đến nay, tăng giả đầu tiên bị thương. Đây không phải nho môn võ học. Pháp Hải tắt chấn khai chiến cuộc, nhìn thoáng qua trước ngực vết thương, thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: ngoài mười bước, Bạch Vong Ngữ thân hình lại lần nữa một cái lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, thể nội thương thế càng phát ra khó mà áp chế. Cái này xác thực không phải nho môn võ học. Bạch Vong Ngữ ổn định thân hình, kiếm trong tay nâng lên, ngữ khí khàn khàn đạo: đây là phi tiên quyết, thiên hạ đệ nhất pháp, phi tiên quyết. Pháp Hải nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đạo: ngươi cũng không phải là chuyên tu phi tiên quyết, nhưng cũng có thể đem pháp này luyện tới trình độ như vậy, nho môn đại đệ tử, thiên tư quả nhiên kinh người. Quá khen. Bạch Vong Ngữ ngẩng đầu, nhìn về chân trời mưa to, nhẹ giọng đáp: Thái Học Cung bên trong, mười mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía ngoài đại chiến, lo lắng mà bất đắc dĩ. Quá khinh người. Bác viện, Diêu Quy Hải một bàn tay đập vào trước người trên bàn, tức giận nói, chẳng lẽ cũng chỉ có thể cái này nhìn xem sao? Bốn vị trưởng tôn có lệnh, trận chiến này, nho môn người không được đúng tay. Lý Hàn thanh âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi Tiểu Vong Ngữ có thể dựa vào bản lãnh của mình tiến vào Thái Học Cung bên trong. Làm sao tiến? Diêu Quy Hải đại cả giận nói, trước mặt hắn chính là một vị ngũ cảnh đại tu hành giả, Tiểu Vong Ngữ mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng từ một vị ngũ cảnh đại tu hành giả trong tay thoát thân. Không được cơ mỹ. Trong viện vẫn không có mở ra miệng, Trần Sảo Nhi lạnh giọng quát, có cái gì không thể nào, hắn không phải mới vừa đã cho con lửa chọc kia một kiếm sao? Lệ tam cảnh thương tới đệ ngũ cảnh,
đổi lại các ngươi bất kỳ một người nào có thể làm được sao? Im miệng hào hào chờ lấy, tiểu vong ngữ chỉ cần đi vào thái học, chúng ta lập tức tiếp nhận trận chiến này. Lý Hán Thanh, Diêu Quy Hải nghe vậy, cố nén điểm nộ khí một chút đầu, không tiếp tục cãi lộn, hết sức chuyên chú chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Thái học cung bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng lớn. Lão Bạch, nhớ kỹ, ngươi cóng lấy yêu vật này thi thể hấp dẫn con lửa chọc kia chú ý sau, phải nhanh một chút tiến đến thái học cung. Những lao đầu kia mặc dù lại không muốn nhúng tay việc này, cũng sẽ không tùy ý con lửa chọc kia tự tiện xông vào thái học cung, cho nên chỉ cần đến thái học, ngươi liền an toàn. Lý huynh yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Không phải hết sức, mà là nhất định làm đến, nhớ lấy, không cần ham chiến. Ta minh bạch. Lão Bạch. Ân. Thế nào, Lý huynh còn có mặt khác bàn giao sao? Ngàn vạn, không thể xảy ra chuyện a. Thái học bên ngoài, mưa như chút nước mưa to bên dưới, máu me khắp người Bạch Vong Ngự nghĩ đến ly biệt lúc Lý Tử Dạ bàn giao, mệt mỏi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lý huynh, xem ra lần này, ta muốn nuốt lời. Kiếm lên, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ kiếm phong, Bạch Vong Ngự giơ kiếm, một thân huyết khí phóng lên tận trời. Cấm thức. Chương 91. Yêu tăng thái học cung trước, pháp hải cản đường, máu me khắp người Bạch Vong Ngữ nửa bước khó đi. Ao ạt máu tươi, nhuộm đỏ mũi kiếm, nho giả chi lộ, tựa hồ đã đến cuối cùng. Ly biệt lúc căn dặn, rõ mồn một trước mắt, Bạch Vong Ngữ mệt mỏi trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Cả đời này, cũng là không tiếc. Chẳng biết tại sao, Lý Viên một màn kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp giờ khắc này ở trong nao hiện lên, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Cấm thức. Bạch Vong Ngữ giơ kiếm trước người, quanh thân chân khí nghịch sông huyết mạch, sát na, một thác nước máu tươi tuôn ra bên ngoài cơ thể, nhuộm đỏ nho vào cùng mũi kiếm. Sau cùng lời nói, đã có nghe hay không? Bạch Vong Ngữ bờ môi giật giật, một thân hạo nhiên chính khí xông lên tận trời, hỗn tạp trướng mắt huyết vụ, thủ hiện kinh thiên động địa chi năng. Không ổn. Giờ khắc này, thái học cung bên trong, tất cả giáo viên sắc mặt tất cả đều thay đổi. Quyên Ngữ, chấp pháp trong đường, pháp nho trưởng tôn có cảm giác, thần sắc cũng sát na động dung. Đô thành một góc, phá trước viện, Lý Tử Dạ vội vàng chạy đến, đột nhiên, thân thể run lên, nội tâm một trận không nói ra được rung động. Phát sinh chuyện gì? Khó mà ức chế tim đập nhanh, tới không hiểu, Lý Tử Dạ lập tức nhìn về phía thái học cung phương hướng, trong mắt hiện lên lo âu nồng đậm chi sắc. Không có việc gì. Tiểu Hồng Mạo mạnh như vậy, không có việc gì. Hắn vẫn chờ, Tiểu Hồng Mạo cùng thường ngày bình thường, tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, hiện thân hỗ trợ đâu. Thời gian cấp bách, không kịp chần chờ, Lý Tử Dạ cường ép trong lòng rung động, quay người xông vào phá trong viện. Lão Bạch, ngàn vạn, không nên gặp chuyện xấu a. Chỉ cần ngươi không có việc gì, về sau, tất cả đầu ngọn gió tất cả đều tặng cho ngươi. Nhanh, bốn chỗ nhìn cho kỹ, tuyệt không thể để hai người kia chạy trốn. Hậu phương trên đường phố, cấm quân thân ảnh xuất hiện, bước lên mưa to bốn chỗ tìm kiếm Tam Tàng cùng Thanh Thanh quận chúa hạ lạc. Lý Tử Dạ thấy thế, lập tức đóng chặt phá viện cửa lớn. Ầm ầm. Trên chân trời, một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng càng phát ra hắc ám nhân gian, phá trong viện, Lý Tử Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, băng lạnh nước mưa thuận khuôn mặt chảy xuống, giá rét thấu xương. Trời, ngươi nếu có mắt, liền mở mắt thấy chứng một lần nhân gian chân tình. Hậu phương, phá ốc bên trong, Tam Tàng ôm chặt lấy thiếu nữ, muốn dùng thân thể ấm áp thiếu nữ thân thể. Nhưng mà, hết thảy đều đã là phí công. Quân chúa, không nên chết. Cảm nhận được thiếu nữ càng ngày càng yếu ớt khí tức, Tam Tàng trong lòng dâng lên một vòng khủng hoảng, dùng sức ôm lấy trong ngực thiếu nữ, muốn lưu lại cuối cùng này ấm áp. Tiểu hòa thượng, Tam Tàng trong ngực, Thanh Thanh phí sức mở hai mắt ra, một đôi huyết hồng con ngươi như vậy trốn mắt, nhưng lại là như vậy ôn nhu. Quân chúa, Tam Tàng run lên trong lòng, trắng loãng trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Tiểu hòa thượng, Thanh Thanh cố hết sức giơ tay lên, vuốt ve người trước gương mặt, miễn cưỡng cười nói, ta đẹp không? Đẹp mắt. Tam Tàng nhìn xem trong ngực một bộ áo cưới đỏ thắm thiếu nữ, bi thương gật đầu nói, tại Tam Tàng trong lòng, quân chúa vĩnh viễn là đẹp mắt nhất. Ta biết, ngươi sẽ đến, cho nên mặc cho ngươi nhìn. Thanh Thanh trong mắt quang mang càng ngày càng ảm, đứt quãng nói ra, tiểu hòa thượng, sau khi ta chết, ngươi muốn đích thân độ ta nhà. Sau cùng nói, đã yếu ớt nghe không rõ, Thanh Thanh tay không lực rơi xuống, khóe mắt, một giọt nước mắt cũng theo đó im ắng trượt xuống. Cuối cùng của cuối cùng, nàng rốt cục nghe được nàng muốn nghe lời nói. Đời này, không tiếc. Quân chúa, Tam Tàng thân thể run rẩy kịch liệt, Phật vốn không nước mắt, giờ phút này, nơi khóe mắt lại là chảy xuống hai hàng máu đỏ thấm nước mắt. Đến buồn mất tâm, Phật tử quanh thân Phật khí lập tức trở nên lộn xộn dị thường, mi tâm, huyết hồng Phật ấn đúng là bắt đầu do xích hồng dần dần biến thành đen. Khí tức màu đen lưu chuyển, âm lãnh mà kiềm chế, trung quanh có khô cùng cũ một bị nguồn khí tức kinh khủng này trấn khai, bay ra khắp nơi đều là. Quân chúa, chúng ta đi. Tam Tàng đứng dậy, ôm lấy trong ngực thiếu nữ, một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Vâng. Phá ốc bên ngoài, lôi đỉnh đại tác, lôi quang xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ chiếu vào trong phòng, lại là không chiếu sáng Phật tử cái kia trầm luân tâm. Tiểu hòa thượng. Lúc này, phá ốc cửa bịch một tiếng bị đẩy ra, Lý Tử Dạ chạy tới, đợi nhìn thấy trước mắt tiểu hòa thượng biến hóa, thần sắc lập tức chấn động. Tam Tàng dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua trước người thiếu niên, lại là không hề nói gì, ôm trong ngực thiếu nữ cất bước đi ra phía ngoài. Không thể. Lý Tử Dạ lập tức đưa tay đem nó ngăn lại, trầm giọng nói, bên ngoài tất cả đều là cấm quân, trên người ngươi thương thế quá nặng, không có khả năng cứ như vậy ra ngoài. Nói xong, Lý Tử Dạ từ trong ngực cầm mấy cái bình ngọc, đem bên trong đan dược tất cả đều đổ ra, "Lão, đây là ta từ nho môn đổi lấy đan dược, cho ngươi hết, cũng đừng quản có tác dụng hay không trước ăn lại nói." Tam Tàng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, tiếp nhận đan dược, tất cả đều nuốt vào. "Đa tạ, Lý Thi." "Lý huynh." Tam Tàng cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng bọt tới dược lực,
không người thi lễ một cái, đạo, đô thành một nhóm, có thể nhận biết Lý huynh, là tiểu tăng vinh hạnh. Tiểu hòa thượng, trước cùng ta về Lý viên đi, chờ qua hai ngày này, ta muốn biện pháp đưa ngươi cùng quận chúa ra khỏi thành. Lý Tử Dạ chân thành nói. Đa tạ Lý huynh hảo ý. Tam Tàng nói khẽ, tiểu tăng đã đợi không kịp, nhất định phải nhanh rời đi, tiến về cực bắc chi địa. Đi cực bắc. Lý Tử Dạ thần sắc khẽ giật mình, khó hiểu nói, vì sao? Cứu quận chúa. Tam Tàng nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trắng đoan trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu đạo, truyền thuyết, cực dạ trời đông giá rét, là yêu lực lượng nơi phát ra, ở nơi đó, có lẽ có thể tìm tới cứu quận chúa biện pháp. Cực dạ. Lý Tử Dạ nghe vậy, nhíu mày khẽ nhíu, nhưng cũng biết khuyên bảo vô dụng, gật đầu nói, cũng được, ta đã để Bạch Vong Ngữ đem pháp hải dẫn tới Thái Học Cung phương hướng, một hồi, ta lại đi đem cấm quân dẫn dắt rời đi, ngươi nắm chắc thời gian. Đa tạ. Tam Tàng cũng không có lại cự tuyệt, cung kính hành lễ nói, Lý huynh, hữu duyên, tương lai gặp lại. Tiểu hòa thượng, tuyệt đối không nên chết a. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, dặn dò một tiếng, chợt quay người rời đi phá viện, tiến đến dẫn dắt rời đi cấm quân. Người nào, đừng chạy. Bên ngoài, cấm quân tiếng hét phẫn nộ vang lên, chợt cấp tốc đuổi theo. Phá trong viện, Tam Tàng xé nát cả sa, đem Thanh Thanh trói ở trên lưng, sau đó cất bước đi ra phá viện. Ầm ầm. Chân trời, kinh lôi chói tai, mưa rào tầm tã bên dưới, Phật giả bộ pháp kiên định đi ở trong thành trên đường phố, một mực hướng phía bắc thành môn phương hướng đi đến. Mưa rơi cuối thu, có lẽ đã là bắt đầu mùa đông trước một trận cuối cùng mưa, băng lạnh thấu xương. Lý Tử Dạ dẫn đi trên dọc đường đại bộ phận cấm quân, cho nên đoạn đường này cũng không có nhìn thấy cấm quân thân ảnh. Nhưng mà, ngay tại Tam Tàng muốn đến bắc thành môn thời điểm, cửa thành xung quanh, số lớn cấm quân tướng sĩ tuôn ra. Bốn tòa cửa thành, triều đình tất cả đều mai phục không ít binh lực, chính là vì phòng ngừa Phật tử cùng Thanh Thanh quận chúa thừa dịp loạn rời đi. Đại thống linh đoán không sai, ngươi quả nhiên đêm nay liền muốn trốn. Một tên cấm quân thống lĩnh đi ra, nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, âm thanh lạnh lùng nói, cầm xuống. Là hậu phương, các tướng lĩnh mệnh, lập tức vây lại. A Di Đà Phật. Tam Tàng không để ý đến, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giết. Gần trăm tên cấm quân quát lạnh, cầm đao ong lính chen nhau mà lên. Bồ đề ba độ. Tam Tàng mở miệng, mỗi đi một bước, chu thân Phật nguyên càng càng thịnh một phần. Gương sáng cũng không phải đài. Kim quang lan tan, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia hắc khí, hóa thành gương sáng ngăn tại Tam Tàng trung quanh. Âm vang một tiếng, tất cả xông lên cấm quân tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn đỏ. Cấm quân thống lĩnh thấy thế, thần sắc trầm xuống, lập tức tự mình xuất thủ, cầm đao xông lên phía trước. Cùng là đệ tam cảnh, cấm quân thống lĩnh xuất thủ liền không có chút nào lưu tình, đao thế nặng nề như núi, ngay cả màn mưa đều bị một đao này trực tiếp bổ ra. Nguy cơ đánh tới, đã thấy Tam Tàng không tránh không né, tay phải nâng lên, ầm vang đón lấy đao quang. Máu tươi thuận Tam Tàng bàn tay điểm điểm rơi xuống, nhưng mà Phật giả giờ khắc này phảng phất đã không biết đau đớn. Có lẽ thừa qua trong nhân thế đau nhất triệt nội tâm đau khổ sau, lục thể đau nhức đã vô tri vô giác. Phanh, gần trong căng tức, Tam Tàng lấy huyết đục chi khu ngăn lại cấm quân thống lĩnh một đao sau, chợt đấm ra một quyền, rơi vào người sau lồng ngực. Ách, tiêu diên văng lên, cấm quân thống lĩnh trong miệng máu tươi vẩy ra, dưới chân liền lùi mấy bước. Cấm quân đang bao vây, Tam Tàng từng bước một trước người, thâm thúy hai con ngươi so vực sâu còn muốn giết lạnh. Chỗ mi tâm, cái kia đã từng tựa như máu tươi một thanh đỏ thâm Phật ấn bây giờ đã sắp hoàn toàn bị nhuộm thành màu mực, hắc khí khí tức lượn lờ, nhập ma, chỉ ở sớm tôi ở giữa. Giết. Mưa to bên dưới, liên tục không ngừng địa cấm quân vọt tới, lại không ngừng bay ra ngoài, Tam Tàng chỉ thường không giết, có lẽ ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ còn bảo lưu lấy sau cùng một tia lương thiện. Cho đến, cờ giáp, áo lụa tiếng vỡ bụng lên, Tam Tàng sau lưng, lưới đao xẹt qua, Thanh Thanh trên cánh tay trái, một thác nước máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quay đầu Phật bụng. Trong chốc lát, Tam Tàng trong hai con ngươi thâm thúy, sát khí kinh khủng tuôn trào ra. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. Tam Tàng một phát bắt được bị thương Thanh Thanh quận chúa cấm quân tướng sĩ, chu thân Phật nguyên ẩm bàng một phát. Thình thịch bị chấn, đầy trời máu tươi vẩy ra, cấm quân tướng sĩ bị trực tiếp bóp nát cổ họng, huyết thủy dâng trào đầy trời, đem cái này băng lãnh đêm triệt để nhuộm thành màu đỏ. Phật giả động sát nghiệm, một thân Phật nguyên điên cuồng gào thét lao nhanh mà ra, màu vàng Phật nguyên giờ khắc này cấp tốc bị ma khí màu đen nhuộm dần, băng lãnh thấu xương. Giết. Tam Tàng bước ra một bước, trong tay Phật châu thỉnh thịch tản ra, từng viên bay ra Phật châu trong nháy mắt hóa thành đoạt mệnh lợi khí, mang ra một thác nước chướng mắt màu son. A. Thê thảm tiếng gào đau đớn vang lên, trung quanh từng bị cấm quân tướng sĩ bị bay tới Phật châu xuyên thủng lồng ngực hoặc là tứ chi, thống khổ nằm trên mặt đất quay cuồng lên. Yêu tăng. Cấm quân thống lĩnh thấy thế, mặt lộ sắc mặt giận dữ, lập tức tay cầm đao phong lại lần nữa xuống tới. Bồ đề ba độ. Tam Tàng nói nhỏ một tiếng, lần này cũng rốt cuộc không phải phòng ngự chi chiêu. A. Sau một khắc, thê lương tiếng kêu chói tai vang lên, cấm quân thống lĩnh lồng ngực, Phật tử chi thủ xuyên qua mà ra, máu tươi dâng trào, tựa như suối máu, làm người ta sợ hãi. A Di Đà Phật. Tam Tàng rút về tay phải, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, chợt cất bước rời đi. Ầm ầm. Chân trời, lôi đình bạch phá đêm tối, bắc thành môn trước, toàn cảnh là màu son, máu tươi hôn tạp nước mưa giạt rào chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 92. Ba chiêu vũ dạng, như vậy dài dằng dặc. Đô thành trên đường phố, một vòng thiếu niên thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, hướng phía Thái Học Cung phương hướng tiến đến. Tiểu Hưng Mạo, không nên gặp chuyện xấu a. Lý Tử Dạ trên mặt lo lắng dị thường, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nước mưa rơi vào sau lưng, bọt nước vẩy ra, dài dằng dặc một đêm, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Đạp đạp, bước chân đạp ở trên mặt nước, như vậy gấp rút, chính như cùng Lý Tử Dạ tâm, nhảy lên cực nhanh, là lo lắng, càng là lo lắng. Ân. Thái học trước, một thân tăng bảo màu xanh pháp hải tựa hồ có cảm giác, ánh mắt nhìn cuối con đường. Phi tiên quyết. Đêm tối, kiếm quang chói mắt, sáng chói không gì sánh được. Kiếm ra, một kiếm lanh lược hàn sương, mũi kiếm chốc qua, mưa rơi thành băng, đầy dây xương hoa tàn lụi. Ba thước xương nguyệt minh, cực tốc mà đến thân ảnh, một kiếm pha không, thân nhanh, kiếm càng nhanh. Pháp hải thấy thế, con ngươi nhắm lại, trong tay tử kim bắt lập tức bộc phát ra kim quang chói mắt, ngăn tại trước người. Vâng. Kiếm quang, Phật quang đụng nhau, Lý Tử Dạ khỏe miệng lập kiến màu son. Phi tiên quyết. Pháp hải nhìn trước mắt thiếu niên kinh tài tuyệt diễm một kiếm, kinh ngạc nói, thế gian này, nguyên lai thực sự có người tu thành phi tiên quyết. Nói xong, pháp hải chu thân Phật nguyên một phát, đem thiếu niên trước mắt đánh bay ra ngoài. Ngoài mười bước, Lý Tử Dạ lảo đảo ổn định thân hình, cầm kiếm tay máu tươi chảy xuống, khóe miệng huyết thủy cũng không ngừng nhỏ xuống. Tu vi hoàn toàn rõ ràng trên lệnh, mặc dù chiêu thức tinh diệu nữa, cũng khó có thể đền bù. Pháp hải hậu phương, trong nước mưa, một vòng áo trắng nho vào thân ảnh nằm ở nơi đó, toàn thân nhuốm máu, đã triệt để đã mất đi ý thức. Lão Bạch, Lý Tử Dạ thấy rõ tiểu hồng mạo thân ảnh sau, mặt lộ háo sắc, đạp chân xuống, thân ảnh hiện lên, muốn tiến đến xem xét nó tình huống. Thí chủ, tam tàng cùng yêu nữ kia ở nơi nào? Pháp hải thân ảnh đồng thời lướt qua, ngăn tại phía trước, bình tĩnh nói, các ngươi dùng cái kia đã chết yêu vật hấp dẫn bẩn tăng lực chú ý, chắc hẳn chính là vì cho tiểu sư đệ tranh thủ thời gian, bẩn tăng bắt lấy ngươi, phải chăng liền có thể biết được tung tích của bọn hắn? Chết con lựa chọn, ngươi là đang nằm mơ. Lý Tử Dạ lạnh giọng trả lời một câu, con ngươi có chút nheo lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Thái học cung, la lớn, nho thủ, tiên tử sư phụ, các ngươi lại không ra tay, liền chuẩn bị cho ta cùng tiểu hồng mạo nhặt xác đi. Cái này vụng về phương pháp đối với bẩn tăng vô dụng, nho môn là sẽ không nhúng tay việc này. Pháp hải bất vi sở động, nhìn trước mắt thiếu niên, bình tĩnh nói đi, bọn hắn ở nơi nào? Tiếng còn chưa rơi, đột nhiên Thái học cung bên trong, một thác nước kiếm khí phóng lên tận trời, phái nhưng không so, sáng chói chói mắt, tựa như vạn kiếm phá tiêu, rung động lòng người. Trong một chớp mắt, trên bầu trời, mưa rơi tất cả đều bị đông lạnh thành sương hoa, kinh thế một kiếm, sương người mãn ở giữa. Ân, Pháp hải có cảm giác, ánh mắt lập tức nhìn về phía hậu phương, thần sắc ngưng lại. Nho môn, đây là muốn nhúng tay chuyện này sao? Phía trước, Pháp hải thất thần một khắc, Lý Tử Dạ thân ảnh hiện lên, mang theo trên mặt đất hôn mê tiểu hồng mạo, cấp tốc tiến vào Thái học cung. Thái học cung bên trong, đạo kia trùng thiên kiếm khí nơi này lúc cấp tốc biến mất, từ đầu đến cuối đều không có vượt qua Thái học cung nửa bước. Quá ngoài cung, Pháp hải khẽ giật mình, nhìn xem đã bước vào Thái học cung cửa lớn thiếu niên, lông mày lại lần nữa nhăn lại. Chủ quan, nghĩ cho đến này, Pháp hải thân ảnh lướt qua, muốn thừa dịp nho môn người kịp phản ứng trước, đem thiếu niên trước mắt bắt. Thật không ngờ, giờ khắc này, Thái học cung bên trong, một đạo phái nhưng trưởng lực bài sơn đảo hải mà đến. Với anh, Pháp hải bước vào Thái học cung sát na, sắc mặt biến hóa, tắt ngăn lại mãnh liệt mà tới trường kình. Tiểu gia hỏa, ngươi lui ra, hiện tại nên chúng ta. Nhưng gặp Thái học cung bên trong, lấy Trần Sảo Nhi cầm đầu, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi một người quanh thân chí ít có bốn tòa thần tàng tại quanh mình, khí tức cùng nhau, tựa như đại dương mênh mông, cực kỳ đáng sợ. Nho môn, Thái học cung trước, Pháp hải nhìn về phía trước mấy vị nho môn giáo viên, bình tĩnh nói, hẳn là muốn nhúng tay Phật môn sự tình sao? Con lựa chọn, ngươi Phật môn sự tình, ta nho môn khinh thường để ý tới, nhưng là, đang khi nói chuyện, Trần Sảo Nhi đưa tay nâng đỡ trên mũi kính mắt, thản nhiên nói, nơi này là nho môn địa bàn, ngươi nếu dám xông, ta cam đoan, nhất định khiến ngươi nằm ngang đi ra. Cùng luôn. Pháp hải thần sắc lạnh lùng, liền muốn cất bước tiến vào bên trong. Ông. Đúng lúc này, Tử Kim bắt cảnh báo, một trận chấn động kịch liệt. Đây là. Pháp hải có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía các vị nho môn giáo viên sau lưng. Đập vào mắt, một màn kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, chậm rãi đi tới, cả người hàn khí bức người, kiếm nơi tay, thiên hạ vô song. Mai Hoa kiếm tiên. Nhìn ngươi tới, Pháp hải thần sắc triệt để trầm xuống. Tần Anna hiện thần, các vị thái học giáo viên tránh ra con đường, gật đầu thăm hỏi. Một đối một. Tần Anna nhìn chăm chú lên thái học bên ngoài hòa thượng áo xanh, bình tĩnh nói, ba chiều, ngươi bất bại, ta đem tiểu tử kia giao cho ngươi. Như bần tăng bại đâu? Pháp hải ngưng tiếng nói. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Tần Anna thản nhiên nói. Tốt. Pháp hải do dự một chút, gật đầu nói, Mai Hoa kiếm tiên khiêu chiến, bần tăng tiếp nhận. Hậu phương, thái học các giáo viên nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, Mai Hoa kiếm tiên muốn làm gì, chiến đấu như vậy cũng quá không công bằng. Nhưng mà, ở trong đây, chỉ có đồng dạng thân là nữ tử Trần Sảo Nhi mới hiểu được Tần Anna đến tột cùng muốn làm cái gì. Nữ nhân lòng trả thù là thường nhân không thể nào hiểu được. Trần Sảo Nhi nhìn xem đi ra Thái học cung Tần Anna, trong mắt điểm điểm lưu quang hiện lên. Chỉ sợ cái này Mai Hoa kiếm tiên đã nhịn rất lâu, có người đã thương nàng đệ tử, nàng lại không thể nhúng tay, phần này phẫn nộ chắc hẳn đã muốn áp chế không nổi. Nàng muốn chẳng qua là một cái xuất thủ lấy cớ mà thôi. Với anh, Thái học cung bên ngoài, lôi đỉnh sẽ qua, mưa rơi tựa hồ lớn hơn mấy phần. Trời mưa, hai người đối mặt mà đứng, mặc dù mưa rơi lại lớn, nhưng cũng rơi không đến trên thân hai người. Xin mời. Đối mặt văn danh thiên hạ Mai Hoa kiếm tiên, mặc dù chỉ là ba chiêu ước hẹn, Pháp hải cũng không dám nửa phần chủ quan, nhìn người trước, ngưng tiếng nói. Khen. Đối diện, Tần Anna tay cầm kiếm khẽ động, sát na, thanh xương ra khỏi vỏ, trung quanh khí áp lập tức trầm xuống, một kiếm, bình thản không có gì lạ, phá không mà ra. Pháp hải thấy thế, trong tay tử kim bắt vượt qua, kim quang sáng sủa, cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Với anh. Kịch liệt trùng kích tiếng vang lên, Pháp hải thân thể chấn động, dư kình phản vệ, khóe miệng lập tức gặp đỏ. Nữ nhân này. Thái học cung bên trong, Trần Sảo Nhi nhìn xem phía ngoài chiến đấu,
kính mắt dưới con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Cái này kiếm thứ nhất, căn bản không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói, chỉ là tu vi áp chế. Lấy đạo của người trả lại cho người, trước đây, con lửa chọc này lấy tu vi áp chế cái kia hai cái tiểu gia hỏa, bây giờ, Mai Hoa kiếm tiên lấy đồng dạng biện pháp trả trở về, nữ nhân này lòng trả thù, thực sự quá mạnh. Thái học cung bên ngoài, Pháp Hải cũng đã nhận ra trước mắt Mai Hoa kiếm tiên dụ ý, thần sắc trầm xuống, song trường xoay chuyển, chu thân Phật nguyên kịch liệt bốc lên. Đối diện, Tần Anna cũng chỉ lấy khí ngự kiếm, quanh thân hàn khí hùng hực, kiếm thứ hai tùy theo chém xuống. A Di Đà Phật. Pháp Hải hai tay sắp nhập, tử kim bắt chìm nổi trên không, kim quang bao phủ, lại cản kinh thế chi kiếm. Chiêu thứ hai, kiếm phá màn mưa, xương người mãn ở giữa, chói loa mắt một kiếm, trực tiếp chạm tại tử kim bắt bên trên. Ách, kinh khủng dư ba chấn động, Pháp Hải trong miệng kêu đau một tiếng, dưới chân liền lùi mấy bước, khóe miệng máu tươi điểm điểm nhỏ xuống. Một chiêu cuối cùng, ngươi như đó lấy, trận chiến này liền coi như ngươi thắng. 20 bước bên ngoài, Tần Anna nhìn trước mắt hòa thượng áo xanh, lạnh giọng nói một câu, chợt, một tiếng quát nhẹ, quanh thân chân khí phóng lên tận trời, tóc đen của vũ, kiếm khí động phong lôi. Chiêu chưa ra, kiếm áp bài sơn đảo hải đã hiện, Thái học cung trong ngoài, đám người có cảm giác, thần sắc tất cả đều biến đổi. Trảm thiên chi kiếm, thiên địa một kiếm. Thái học cung bên ngoài, Tần Anna tái hiện ngày đó đại thương hoàng cung trảm thiên chi kiếm, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tĩnh lại, kiếm sông mây xanh, một kiếm vạch phá hắc ám. Bồ đề ba độ. Pháp Hải thần sắc biến đổi, lập tức thôi động trong thần tạng tất cả chân nguyên, màu vàng gợn sóng tuôn trào ra, Phật môn bí thức, muốn cản kinh thế một kiếm. Gương sáng cũng không phải đại. Màu vàng kính quang, cực điểm Phật giả tất cả Phật nguyên, một chiêu cuối cùng, dốc hết tất cả. Và anh, không gì không phá chi kiếm, tuyệt đối không phá chi hộ, mạnh nhất mâu, mạnh nhất thuận ứng thành va chạm. Ách, nhưng gặp, đầy trời màu son vẩy ra. Kiếm quang chém xuống, gương sáng cũng không phải đại ứng thanh mà phá. Pháp Hải quanh thân, máu tươi dâng trào, một thân đẫm máu, dưới chân lùi lại lui. Rốt cục, ầm ầm một tiếng, ủy rơi xuống đất bên trên. Hoàn toàn rõ ràng thực lực sai biệt, vẻn vẹn ba chiêu, thắng bại đã phân. Phúc. Pháp Hải trong miệng, một ngụm máu tươi phun ra, giờ khắc này, trong mắt đều là không cam lòng cũng khó có thể tin. Vì cái gì? Cùng là ngũ cảnh, bọn hắn chênh lệch sẽ như thế to lớn. Hắn có thánh khí tử kim bát, lại vẫn là không chặn được Mai Hoa kiếm tiên ba chiêu. Ngươi hẳn là may mắn. Màn mưa bên dưới, Tần Anna nhìn phía trước hòa thượng, thản nhiên nói, phía sau ngươi chính là Phật môn, mà ta, trong một năm này, còn tính là thái học cung giáo viên, nếu không, giết ngươi, cần gì ba chiêu? Nói xong, Tần Anna không tiếp tục nhiều lời, phất tay thu kiếm, cất bước đi trở về Thái học cung. Một tiếng ầm vang, Thái học cung cửa lớn đóng lại, chỉ còn lại bên dưới Thái học bên ngoài, cái kia quỳ ở mưa to dưới thân ảnh. Cùng lúc đó, Thái học cung bên trong, Lý Tử Dạ con hôn mê tiểu hồng mạo cấp tốc chạy về phía đông, cho dù trên thân đã nhiễm tận màu son, cũng không phát hiện được. Nho thủ, cứu người a! Phía đông trước tiểu viện, Lý Tử Dạ dừng bước lại, nhìn phía trước tiểu viện, gấp giọng nói. Nhưng mà trong tiểu viện, không có chút nào đáp lại. Lúc này, hậu phương, bốn vị nho môn trưởng tôn cũng gấp nhanh chạy tới. Nhìn xem tự tiện xông vào Lý Tử Dạ, mặt lộ kinh hãi. "Tiểu tử, không thể làm càn." Pháp Nho trưởng tôn trầm giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết Thái học cung quy củ sao? Không có nho thủ pháp chỉ, tự tiện xông vào đông viện, cung cấp làm phản nho môn. Ta quản ngươi quy củ gì?" Lý Tử Dạ tức giận trả lời một câu, ánh mắt nhìn phía trước tiểu viện, "Hô, lao đầu tử, tiểu hồng mạo nếu là chết, lúc trước ngươi giao cho ta những sự tình kia, ta tuyệt sẽ không xen vào nữa." Vũ Dạ bên dưới, thanh âm tức giận quanh quẩn, chỉ là an tĩnh tiểu viện, nhưng thủy chung không có trả lời. "Làm càn." Hậu phương bốn vị trưởng tôn nghe được Lý Tử Dạ bất kính ngôn luận, thần sắc tất cả đều biến đổi, muốn tiến lên bắt người. Lý Tử Dạ không để ý đến sau lưng bốn người, ánh mắt nhìn phía trước sân nhỏ, thần sắc càng phát ra phẫn nộ, hô lớn: "Lao đầu tử, ngươi còn thiếu ta một sự kiện, ta hiện tại liền để ngươi còn. Ngươi có thể nghĩ tốt." Giờ khắc này, lúc đầu không có chút nào âm thanh trong tiểu viện, thanh âm giản mua truyền ra: "Đạo, cái hứa hẹn này, về sau có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, ngươi xác định hiện tại liền dùng sao?" "Xác định." Mưa to bên dưới, Lý Tử Dạ không do dự chút nào, thần sắc kiên định đáp. Chương 93. Trời đông già rét dấu hiệu vũ dạng, Thái học phía đông, trước tiểu viện. Lý Tử Dạ đáp lại, không chút do dự dùng hết nho thủ cho duy nhất một lần hứa hẹn. Kẹt kẹt. Trong tiểu viện, nhà gỗ cửa mở ra, Khổng Khâu đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem bên ngoài toàn thân ướt nhẹp thiếu niên, bình tĩnh nói, "Dẫn người vào tới đi." "Đa tạ nho thủ." Nhìn thấy nho thủ đồng ý, Lý Tử Dạ thái độ lập tức cung kính rất nhiều, con tiểu hồng mạo đi vào trong tiểu viện. Ngoài viện, bốn vị nho môn trưởng tôn thấy thế, yên lặng lui xuống. Trong tiểu viện, dưới mái hiên, Khổng Khâu nhìn trước mắt toàn thân ướt đẫm, còn vết thương chồng chất thiếu niên, thần sắc hơi ôn hòa một chút. "Đạo, vào nhà đi." "Ân." Lý Tử Dạ gật đầu, cất bước đi vào. Đơn sơ nhà gỗ nhỏ, chỉ có một tủ sách, một cái giường, một ngọn đèn dầu, trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một chút tùy ý trưng bày thư tịch, sau đó liền không có. Nhà gỗ đơn sơ, có chút ngoài Lý Tử Dạ đoán trước. Chỉ ít, hắn coi là lao đầu này coi như lại đơn giản cũng còn có một hai dạng đáng tiền đồ cổ, dù sao, lao đầu tử đã sống hơn ngàn năm. "Đem quên ngữ để xuống đi." Khổng Câu nói ra. "Thả, để chỗ nào?" Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, có chút khó khăn. Bọn hắn toàn thân đều ướt đẫm, nhưng tiểu hồng mạo bị thương nặng như vậy, cũng không tốt để xuống đất. Tự nhiên là đặt lên giường. Khổng Câu hồi đáp. "A, tốt." Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, tiến lên hai bước, đem trên lưng tiểu hồng mạo đặt lên giường. Lập tức, huyết thủy hôn tạp nước mưa, đem một mạc giường nhiệm Âu ngươi cũng đã biết, quyền ngữ tại sao phải thụ thương nặng như vậy. Khổng Câu hỏi.
Đều là lỗi của ta. Lý Tử Dạ nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Tiểu Hồng Mạo, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ ấy nấy. Đạo, ta coi là lấy Tiểu Hồng Mạo tu vi, hấp dẫn cái kia Pháp Hải Hòa Thượng lực chú ý sau, chí ít chạy trốn tới Nho Môn không có vấn đề, là ta đánh giá thấp ngũ cảnh đại tu hành giả thực lực, việc này là ta sai tính toán. Đây chỉ là thứ nhất. Khổng Câu bình tĩnh nói, thế gian này không ai có thể đoán ra có chuyện, lão hủ cũng không được. Quyền ngựa sở dĩ sẽ trọng thương đến tận đây, nguyên nhân lớn nhất không phải lỗi của ngươi tính, mà là hắn không hiểu biến báo.
Biến báo?
Lý Tử Dạ nhíu mày, đạo, cái gì biến báo? Ngươi vì sao có thể trốn vào Thái Học Cung?
Khổng Câu hỏi.
Ta chạy nhanh.
Lý Tử Dạ nói ra.
Không.
Khổng Câu lắc đầu nói, là bởi vì ngươi tương đối vô sỉ, làm việc không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích, có thể không có chút nào hạt bối.
Lý Tử Dạ không muốn nói chuyện, nếu không phải hiện tại liền lão đầu này có thể cứu Tiểu Hồng Bạo, hắn thật muốn cho lão già này một tháng côn.
Lão hủ lời này cũng không phải là đang cười nhạo ngươi, mà là khích lệ.
Khổng Câu nghiêm mặt nói, kỳ thật, quên ngữ khoảng cách Thái Học Cung chỉ có cách xa một bước, chỉ là hắn không có lựa chọn tìm kiếm nghị cách sống tới, mà là lựa chọn cùng cái kia Pháp Hải liều mạng. Trừ hắn xác thực không có ngươi thông minh bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng tương tự đang ngăn trở hắn tiến vào Thái Học Cung. Ngươi biết cái gì sao?
Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói, hắn không muốn cho Nho Môn gây phiền toái.
Không sai.
Khổng Câu gật đầu nói, đây cũng là lão hủ nói, hắn không hiểu biến báo, Nho Môn thì sợ gì bất luận kẻ nào. Hắn pháp nho sư tôn, những giáo viên kia đều đang đợi lấy hắn xuống tới. Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn tình nguyện thi triển Hạo Nhiên Thiên Cấm thức, cũng không muốn đem phiền phức đưa đến Nho Môn.
Nho thủ, ngài đừng nói là Tiểu Hồng Mạo liền tính cách này, một lát cũng không đổi được. Nhanh cứu người đi.
Lý Tử Dạ bắt đầu có chút nóng nảy thúc giục nói.
Thôi.
Khổng Câu cảm thán một tiếng, cất bước tiến lên, tay khô héo nâng lên, đặt ở bạch vòng ngự trên lồng ngực.
Lập tức, một cỗ mênh mông không gì sánh được khí tức từ lão nhân bàn tay lan tràn ra, liên tục không ngừng chui vào hôn mê Tiểu Hồng Mạo thể nội.
Lão đầu tử này lợi hại như vậy.
Lý Tử Dạ đứng ở một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Tập võ đến nay, Lý Tử Dạ đã không phải năm đó võ đạo tiểu bạch, ai mạnh ai yếu còn có thể phân biệt đi ra.
Vẹn vẹn từ nho thủ thể nội ẩn hiện cường độ chân khí, Lý Tử Dạ liền biết, lão đầu này muốn so cái kia Pháp Hải lợi hại nhiều. Thậm chí có thể nói, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Khổng Câu thu tay lại, trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi. Đạo, tốt, hiện tại không chết được, sau đó cũng chỉ có thể tinh dưỡng. Quyền ngữ lần này bị thương không nhẹ, muốn triệt để khỏi hẳn, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm.
Lâu như vậy.
Lý Tử Dạ kinh ngạc nói,
lịch sông chân khí, thi triển công thức, trong cơ thể hắn kinh mạch tất cả đều đã bị hao tổn, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, kinh mạch thương thế là bực nào khó mà chữa trị, nửa năm, đã là ít nhất.
Nói đến đây, Khổng Câu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, mỉm cười nói, ngươi Lý gia phú khả địch quốc, trong phủ đại dược số lượng dự trữ thậm chí so làm dược tại buôn bán trưởng Tôn gia còn nhiều hơn, lão hủ có thể nghe nói ngươi mỗi ngày đều phải dùng những đại dược này của tam thuốc, không bằng mỗi lần cũng cho nhà ta quên ngựa dùng một chút.
Đều dùng xong.
Lý Tử Dạ nghe vậy, đội vàng lắc đầu nói, mà lại Lý gia gần nhất bị thế lực khắp nơi chèn ép, sinh ý cũng không tốt làm, bạc quay vòng không ra, nho thủ, hay là để Tiểu Hồng Bạo lưu tại Thái Học Cung bên trong dưỡng thương đi, ta nhìn các ngươi đan phòng đan dược còn có rất nhiều, làm sao cũng có thể chống đỡ đến Tiểu Hồng Bạo khỏi hẳn.
A Khổng Khâu cười nhạt một tiếng, đạo, nhà ta quên ngữ thế nhưng là vì giúp ngươi mới nhận được thương, tiểu tử, qua sông đoạn cầu cũng không quá tốt.
Nào có.
Lý Tử Dạ sao có thể bị lao giả họng hẹm này cho lừa dối, nết miệng cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy Thái Học Cung bên trong có nho thủ cao thủ tuyệt thế như vậy, Tiểu Hồng Mạo lưu tại nơi này có thể an toàn một chút, dù sao cái kia Pháp Hải rất có thể còn không hết hy vọng, chẳng biết lúc nào liền đi Lý Viên tìm phiền toái. Cái này bị lao đầu rất xấu, Lý gia nuôi hắn như thế một cái bại gia đồ chơi đã rất nhức đầu, dù sao những đại dược kia cũng không phải củ cải lớn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đó cũng đều là trắng bóng bạc, lại thêm một cái Tiểu Hồng Mạo, Lý gia không phải phá sản không thể.
Yên tâm, cái kia Pháp Hải bị Mai Hoa kiếm tiên trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi tìm ngươi phiền phức. Thú hổ, Lý Viên còn có một cái kiếm si, lão hủ rất yên tâm.
Khổng Câu mỉm cười nói,
lao đầu, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì.
Lý Tử Dạ cũng không còn giả bộ, nghiến răng nghiến lợi nói, nuôi một cái ấm sắt thuốc ngươi biết muốn bao nhiêu bạc sao? Trừ phi ngươi cho chút bồi thường, không phải vậy, ta trở về không có cách nào cùng ta cái kia trưởng tỷ bàn giao. Lý gia sổ sách đều là nàng quản, như thế một số lớn chi tiêu, nàng nếu là không cho ta, ta cũng chỉ có thể bán mình đi kiếm.
Bồi thường.
Khổng Câu nghĩ nghĩ, đạo, Nho Môn những năm này hiệu quả và lợi ích cũng không tốt lắm, bạc khẳng định không có, đan phòng đan dược cũng liền nhiều như vậy, ngươi đã cầm không ít, lấy thêm lời nói, chỉ sợ những cái kia lao giáo viên đều sẽ có ý kiến, chính ngươi nhìn xem xử lý đi.
Lý Tử Dạ im lặng, cắn răng nói ra, nho thủ ý tứ chính là cái gì đều không muốn cho.
Lão hủ cũng không có nói.
Khổng Câu mỉm cười nói, như vậy đi, Thái Học Cung gần nhất cần mua sắm một nhóm nho bảo, liền từ Lý gia đặt mua như thế nào, để cho ngươi Lý gia đại kiếm lời một bút.
A Lý Tử Dạ bị cười nhạt đạo, liền mấy món phá đồng phục, còn lớn hơn kiếm lời một bút, lao đầu, ta mặc dù mặc kệ sổ sách, nhưng cũng không phải đồ đần, không được, trừ phi Thái Học Cung tất cả mua sắm đều do ta Lý gia tiếp nhận, không phải vậy, Tiểu Hồng Mạo hay là lưu tại Thái Học Cung nuôi đi.
Lý Tử Dạ cũng có chút chính mình tính toán nhỏ nhặt, hắn rõ ràng chỉ cần đem Thái Học Cung cột vào Lý gia trên chiếc thuyền này, tương lai cho dù triều đình muốn đối với Lý gia ra tay, cũng phải có chỗ cố kỵ.
Ha ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là cái một chút thua thiệt cũng không chịu ăn chủ.
Khổng Câu đương nhiên cũng nhìn ra trước mắt tiểu gia hỏa suy nghĩ trong lòng, cười lớn một tiếng, gật đầu đáp, cũng được, dù sao giao cho ai cũng cùng dạng, giao cho ngươi Lý gia, sau này quên ngữ như tiếp lão hủ vị trí, lấy hai ngươi quan hệ, hợp tác đứng lên cũng càng thuận tiện một chút. Có thấy xa? Lý Tử Dạ giơ ngón tay cái lên, đạo, ta đi đây, một đêm này cho ta dậy vỏ đều nhanh tan thành từng mảnh, may mắn ta tuổi trẻ, vẫn chịu được. Đi thôi. Khổng Câu cũng không có giữ lại, cười nói, chiếu cố thật tốt nhà ta quên ngữ, nho môn, về sau còn muốn dựa vào hắn đến trọng trấn đâu. Biết. Giờ khắc này, Lý Tử Dạ cũng không có nghe ra nho thủ trong lời nói, thuận miệng trả lời một câu, chợt tiến lên quẳng lên tiểu hồng mạo liền muốn rời đi. Tiểu tử. Lý Tử Dạ muốn rời đi nhà gỗ lúc, hậu phương, Khổng Câu mở miệng, nói khẽ, cực dạ bắt đầu. Nhà gỗ trước, Lý Tử Dạ thân thể chấn động, chợt nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Lao giả, liền biết thúc hắn. Hắn đã rất cố gắng, chỉ là thiên phú kém, hắn cũng không có biện pháp. Trong nhà gỗ, Khổng Câu nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, trên khuôn mặt giản mua hiện lên nồng đậm vẻ mệt mỏi. Cực dạ giáng lâm, yêu quái ăn người, đây là định số. Mà nhân gian, cần biến số. Hắn đã tìm được biến số này, nhưng là còn chưa đủ mạnh. Đô thành, trên đường phố, Lý Tử Dạ con tiểu hường bạo, bung rủ tiến lên, buôn ba một đêm, lại thụ thương tại thân, kỳ thật, tình huống của mình cũng không tính quá tốt. Mưa to đã hạ suốt cả đêm, Lý Tử Dạ đi trở về Lý Viên lúc, đã tới gần Lê Minh. Phía đông, ngân bạch sắc nổi lên một khắc, trên bầu trời, mưa to cũng ly kỳ dần dần dừng lại. Tiên viện, Lý Ấu Vi che dù đợi hơn nửa đêm, đợi nhìn thấy tiểu đệ sau khi trở về, nhấc lên tâm rốt cục buông xuống một chút. Nhưng mà, khi Lý Ấu Vi nhìn thấy Lý Tử Dạ trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương sau, thần sắc lập tức biến đổi, tiến lên hai bước, quan tâm nói, tiểu đệ, ngươi thụ thương. Con tốt, tiểu hồng mạo thương so ta càng nặng, thảm hại hơn chính là con lửa chọc nhỏ kia, hiện tại còn sống hay không đều không nhất định. Lý Tử Dạ nét miệng cười một tiếng, đạo, ấu hơi tỉ, lần này thua thiệt lớn, ta hai cái tay chân một chút mất giáo, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Có cơ hội lại tìm. Lý Ấu Vi đau lòng nói, đi, trở về phòng, trưởng tỷ cho ngươi bôi thuốc. Ân. Lý Tử Dạ gật đầu, con tiểu hồng mạo hướng nội viện đi đến. Mặt bắc, thực dạ cùng ban ngày trô giao giới. Màn đêm buông xuống, ban ngày cũng thay đổi thành đêm tối. Trong chốc lát, đầy trời hắc khí mãnh liệt, vô số quái vật tuôn ra, điên cuồng nhào về phía đã chuẩn bị nghỉ ngơi Mạc Bắc bốn thuộc cấp sĩ bọn họ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối. Giết chóc bởi vậy bắt đầu. Khi ban ngày một lần nữa phủ xuống thời giờ, Mạc Bắc bốn bộ đại doanh đã là đầy dây chân của tay đức, huyết cốt đầy đất, thê thảm dị thường. Yêu quái ăn người, cực dạ giáng lâm. Chương 94. Thiên nữ đô thành, đã mắt, khoảng cách cái kia dài rằng giặc một đêm đã qua đi gần một tháng. Một tháng qua, đô thành phát sinh rất nhiều chuyện. Thập nhất hoàng tử Mộ Thanh cùng La Sát Vương Gốm Yêu Yêu đều bởi vì lúc trước sự tình chịu trách phạt, đương nhiên, cái này trách phạt cũng không nặng, chỉ là phạt đồng cấm túc mà thôi. Thu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là đại hoàng tử Mộ Uyên, vốn là cùng Tây Nam Vương phụ thông gia, đại hoàng tử thế lực sẽ tiến thêm một bước, cho dù nhất cử leo lên thái tử vị trí cũng có chút ít khả năng, bất quá, bây giờ thông gia thất bại, hết thảy đều đã trở thành nói suông. Trừ đại hoàng tử bên ngoài, Tây Nam Vương phủ cũng là thụ liên lụy nhiều nhất một phương, xanh mượt quận chúa là yêu, chuyện này truyền dư luận xôn xao, Tây Nam Vương phủ danh dự bởi vậy đại thụ ảnh hưởng, liền ngay cả Tây Nam Vương võ vương vị trí đều cơ hồ khó giữ được. Tăng thêm thế tử Trúc Thanh Ca tại Mộ Uyên đại hôn bên trên bất kính luôn ngữ cùng cử động, thương hoàng dưới cơn nóng giận trực tiếp bại miễn Trúc Thanh Ca tất cả quân chức, Tây Nam Vương phủ thất thế tựa hồ đã không thể tránh né. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là thương hoàng sẽ tiếp tục truy cứu Tây Nam Vương chịu tội lúc, việc này lại là đột nhiên không giải quyết được gì. Tây Nam Vương ảm đạm rời đi, trở lại bên cạnh, có lẽ đời này đều không thể lại đến đô thành. Đô thành, một tháng này sắp hết lúc, chân trời bay xuống tuyết lớn. Mùa đông đến trận tuyết rơi đầu tiên, bên dưới đến to lớn như thế. Mãn thành bao phủ trong làn áo bạc, mỹ lệ làm cho người mê say. Trận này tuyết đến, cũng mang ý nghĩa mùa đông triệt để đến. Ngày Tết cũng không khác nhau lắm, nhất là năm nay niên kỷ tiết, so những năm qua còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều. Uống thuốc. Lý Viên, nội viện, Lý Ấu Vi bưng một cái chén thuốc đi vào tiểu hồng mạo gian phòng, buông xuống đằng sau trực tiếp đi. Lý cô nương. Trong phòng, Bạch Vong Ngữ đứng dậy, khách khí hành lễ nói, đa tạ. Rông dài. Lý Ấu Vi nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục nói, rời đi phòng ở Bạch Vong Ngữ nhìn xem trên bàn chén thuốc, chịu được khổ, uống một hớp sạch sẽ. Chén thuốc bên cạnh, để đó một đĩa nhỏ mức hoa quả, đây là Lý Tử Dạ khi còn bé thích ăn nhất đồ vật. Hai người tuổi nhỏ lúc, mỗi lần sinh bệnh, Lý Tử Dạ đều bởi vì sợ khổ không chịu uống thuốc, cho nên mỗi một lần, Lý Ấu Vi đều sẽ sớm chuẩn bị tốt mức hoa quả. Bạch Vong Ngữ sở dĩ bây giờ cũng có đãi ngộ như vậy, là bởi vì Lý Ấu Vi nghe Lý Tử Dạ nói, cái này tiểu hồng mạo tương lai 89 phần 10 chính là nho môn đời sau người cầm lái. Căn cứ nho môn cùng Thái học cung hội là Lý gia tiềm ẩn khách hàng lớn, Lý Ấu Vi đối với Bạch Vong Ngữ thái độ cuối cùng hơi khá hơn một chút. Phanh. Lúc này, bên ngoài gian phòng, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, chợt bụp một tiếng, tựa hồ lại có thứ gì đập vào trên mặt đất. Bạch Vong Ngữ nghe phía bên ngoài động tĩnh, cầm một khối mức hoa quả nhét vào trong miệng, chợt tò mò đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ gặp trong viện dưới cây, một người cắm ngược tại trong đống tuyết, trên cây còn tại không ngừng rơi xuống tuyết, cơ hồ muốn đem người phía dưới cho vùi vào đi. Lý Minh. Bạch Vong Ngữ thấy thế, vội vàng tiến lên đem trong đống tuyết Lý Tử Dạ rút ra. Phi, phi, phi. Lý Tử Dạ nôn mấy miệng trong miệng tuyết, lại lung lay đầu, có chút lúng túng nói ra, trên mặt đất có tuyết, quá chân sai lầm. Cái này phá phi tiên quyết, thật mẹ nó khó luyện. Bạch Vong Ngữ trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không có điểm phá, đạo, Lý Minh mặc muốn nóng nội, ngươi nhìn ta, hiện tại ngay cả chân khí đều không động được, còn không bằng Lý Minh đâu.
đi một bên, đừng tức giận ta. Lý Tử Dạ tức giận nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng đã đệ tam cảnh qua một thời gian ngắn, thương thế của ngươi khôi phục, ta vẫn là đánh không lại ngươi. Tu vi cao thấp cũng không đại biểu cái gì. Bạch Vong Ngữ cười nói, trước đây nếu không có Lý huynh cứu giúp, ta khả năng liền chết tại Quá Học Cung bên ngoài. Ân, ngươi lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lý Tử Dạ sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, đưa tay vô vô người trước mắt bà bay, nét miệng cười nói, nho thủ cũng đã nói, ta so ngươi thông minh, không nên nản chí, tiếp tục cố gắng. Bạch Vong Ngữ cảm thấy mình vừa rồi an ủi đều là dư thừa. Gia hòa này, bất luận thời điểm nào đều khó có khả năng chán ngán thất vọng. Lão Bạch, sắp hết năm, năm nay cũng đừng về Thái Học ngay tại Lý Viên quá đi. Lý Tử Dạ nói ra. Hắn biết, Tiểu Hồng Mạo là cô nhi, những năm qua đều tại Quá Học Cung ăn Tết, mỗi khi gặp ngày Tết, Quá Học Cung đã không còn mấy cá nhân, mười phần còn cũng é, Tiểu Hồng Mạo tự mình một người thực sự quá đáng thương. Muốn đi cho Pháp Nho trưởng tôn còn có các giáo viên chúc Tết. Bạch Vong Ngữ do dự một chút, nói ra. Người ta đều có gia có thất, chúc Tết lúc nào không có khả năng bái, đến lúc đó ta cùng ngươi đi. Lý Tử Dạ nói ra. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đạo, cũng tốt, đà tạ Lý Minh. Đi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Tử Dạ tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, nói ra. Đi nơi nào? Bạch Vong Ngữ khó hiểu nói. Đi tìm Tiểu Hoa Khôi. Lý Tử Dạ nói một câu, chợt bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Viên ngoại, Lý Tử Dạ cùng Tiểu Hồng Mạo leo lên xe ngựa, hướng phía thành đông tiến đến. Thành đông nam, tương nước bờ sông, một tòa an tĩnh trong tiểu viện, một bộ một mạc gấm cầu du thanh huyền ngay tại trước viện quét tuyết, vừa quét sạch ra một đầu đường nhỏ. Lúc này, một kéo xe ngựa chạy qua, đem trước viện quét sạch đường nhỏ lại nghiền loạn thất bát ao. Du Thanh Huyền nhìn về phía xe ngựa, hận không thể cho người ở bên trong một chổi quét. Thanh Huyền. Trên xe ngựa, Lý Tử Dạ nhảy xuống tới, cười nói, đã lâu không gặp. Không tính lâu, mới hơn một tháng, Lý công tử thế nhưng là người bận rộn. Du Thanh Huyền nhìn người tới, tức giận nói ra, hôm nay nghĩ như thế nào ta tiểu nữ tử này. Hắc hắc. Lý Tử Dạ xấu hổ cười một tiếng, đạo, đây không phải nhanh ngày Tết sao, Thanh Huyền, năm nay đến Lý Viên quá năm nha. Đi Lý Viên quá năm. Du Thanh Huyền thần sắc khẽ giật mình, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Những năm này, nàng đều là một người ăn Tết, cơ hồ đều đã thành một loại tập quán. Ngươi không nói lời nào coi như đáp ứng, ta còn có việc, đi trước, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi. Lý Tử Dạ nói một câu, cũng không cho Tiểu Hoa Khôi cơ hội cự tuyệt, chợt ngồi lên xe ngựa, lại vội vàng rời đi. Lý Du Thanh Huyền sau khi lấy lại tinh thần, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện xe ngựa đã đi. Gia hỏa này. Du Thanh Huyền mặt lộ bất đắc dĩ, nhìn chăm chú lên đi xa xe ngựa, hồi lâu, trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ý cười. Cũng được, nếu gia hỏa này thịnh tình mời, nàng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Ai, Tiểu Hòa Thượng không tại, không phải vậy có thể càng náo nhiệt một chút. Trên xe ngựa, Lý Tử Dạ cảm khái một câu, đạo, cũng không biết, Tiểu Hòa Thượng tìm tới cứu quận chúa biện pháp sao? Sẽ tìm được. Bạch Vong Ngữ mỉm cười nói. Lão Bạch. Lý Tử Dạ có chút buồn bực nói, chờ qua năm, khoảng cách cái kia 3 năm kỳ hạn cũng chỉ còn lại có 2 năm, ngươi nói làm sao bây giờ à? Ta không muốn cùng nữ nhân kia đánh, ta đánh không lại nàng. Tiến Tiểu Ngư hắn thấy qua, Tiểu Hòa Thượng hắn cũng đã gặp qua, tăng thêm tứ hoàng tử Mộ Bạch, cùng trước mắt Tiểu Hồng Mạo, tất cả đều là biến thái, cái kia Lửa Lân Nhi cùng bọn gia hỏa này nổi danh. Hắn làm sao có thể đánh thắng được? Chuyện này, ta cũng không có biện pháp quá tốt. Bạch Vong Ngữ bất đắc dĩ nói, vốn cho rằng Lý huynh đạt được thiên thư khắc tên cơ hội, làm sao cũng có thể cùng cái kia Lửa Lân Nhi đánh một trận, không nghĩ tới, Lý huynh cuối cùng chỉ phá nhất cảnh, nhắc tới cũng kỳ quái, Lý huynh khắc tên lúc, thiên thư động tĩnh hết sức kinh người, những cái kia rót vào Lý huynh thể nội hạo nhiên chính khí cũng đủ làm cho Lý huynh vừa bước vào ngũ cảnh, cũng không biết cái nào gây ra rủi ro, không có đạt tới trong dự đoán hiệu quả. Thiên thư sự tình cũng không nhắc lại, đúng rồi, lão Bạch, ngươi cùng cái kia Pháp Hải đánh thời điểm, không phải buông tha một cái gì đại chiêu sao, có thể hay không dạy ta? Lý Tử Dạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi. Lý huynh nói chính là Hạo Nhiên Tiên Cầm Thức. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, nhíu mày khen nhíu, đạo, Lý huynh tốt nhất vẫn là không cần học, giá quá lớn, lần này, Nhược Phi Nho thủ tự tay thi cứu, ta khả năng liền không có mệnh. Ách, Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ suy tư, đạo, ta suy nghĩ lại một chút. Ngay tại Đại Thương Quân Thần cùng dân chúng cũng bắt đầu tại vì không lâu sau đó niên kỷ tiết làm chuẩn bị lúc, Mạc Bác bốn bộ, một tháng đến nay, đã bị yêu vật sự tỉnh dậy vò sức đầu mẹ chán. Hô Diên bộ tộc trong trướng, Xích Tùng, Bạch Địch, Hạ Lan Tam tộc đại quân lần nữa đều tới. Các vị lần này không còn hoài nghi đi. Hô Diên đại quân nhìn trước mắt ba người, thần sắc nặng nề đạo. Trong trướng, Xích Tùng, Bạch Địch, Hạ Lan ba vị đại quân sắc mặt cũng ngưng trọng dị thường, yêu vật đáng sợ đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Việc này đã không chỉ là chúng ta tứ tộc sự tình, không có khả năng chỉ chúng ta tứ tộc đến thiêng. Hạ Lan đại quân ngưng tiếng nói, thông chi Đạm Đài, Hách Liên, Thác Bạt, sắc lực tứ tộc đi, cùng bàn chống cự yêu vật sự tình. Đạm Đài. Nghe được còn lại tứ tộc bên trong Đạm Đài cái tên này sau, Bạch Địch, Hô Diên hai vị đại quân lông mày đều là nhíu một cái. Nếu là có thể, bọn hắn thật không muốn cùng bộ tộc này liên hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nữ nhân kia tại Đạm Đài Kính Nguyệt, một cái mười phần nữ nhân đáng sợ. Mạc Bác Trung ương, cây rong rất phong phú nhất địa giới, Đạm Đài bộ tộc trưởng lâu sinh hoạt tại này, nữ tử có thể nâng đao lên ngựa, nam nhi càng là có thể cưới thiện sạng. Bất quá, những năm gần đây, Đạm Đài đại quân tuổi tác đã cao, quanh năm nằm trên giường không dậy nổi, ấu tử tuổi tác lại quá nhỏ, còn không có khả năng kế thừa đại quân vị trí, cho nên Đạm Đài bộ tộc sự vụ lớn nhỏ đều là Đạm Đài đại quân trưởng nữ tại xử lý. Đạm Đài Kính Nguyệt, một cái từ xuất sinh bắt đầu liền bị coi là Đạm Đài bộ tộc hy vọng nữ tử. Nghe nói Đạm Đài Kính Nguyệt lúc sinh ra đời, trên không thảo nguyên, nhật nguyệt đồng tiên, hào quang chói mắt. Cho nên, thờ phụng trường sinh trời Đạm Đài tộc người đều tôn xưng Đạm Đài Kính Nguyệt là trời nữ, ý là thiên chỉ nữ. Trong thảo nguyên ở giữa, từng tòa doanh trướng đứng lặng, người thảo nguyên phải được thường theo cây rong di chuyển, cho nên rất ít kiến tạo trung nguyên hoàng triều như thế cung điện xa hoa. Trong đó một tòa doanh trướng trước, một vị nữ tử mỹ lệ đứng yên, người khoác màu lam nhạt áo da cừu, một đôi mắt so tinh thần còn muốn sáng tỏ, để cho người ta một chút liền khó có thể rời đi ánh mắt. Thiên nữ. Lúc này, một vị Đạm Đài tộc dũng sĩ đi tới, cung kính thi lễ, đem một phong thư đưa tới, đạo: "Hô Diên đại quân phái người đưa tới tin." Trước trướng, Đạm Đài Kính Nguyệt tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút cong lên. Nàng coi là cái kia tứ tộc người còn có thể lại kiên trì mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không chịu nổi. Phía bắc những yêu vật kia, quả nhiên không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Đã sớm mấy năm trước, nàng liền phát hiện thảo nguyên trời càng ngày càng lạnh, cây rong cũng càng ngày càng ít, sớm đã không thích hợp ở lại. Bây giờ, yêu vật xuất hiện, kế hoạch của nàng rốt cục có thể thôi động. Mạc Bác tám bộ, là thời điểm rời đi mảnh này hoang vu thổ địa, tranh giành Trung Nguyên. Trung Nguyên hoàng triều, hòa bình đã kết thúc, chiến tranh bắt đầu. Chương 95. Mạc Bác tám bộ Mạc Bác, tám bộ giao giới, một tòa lâm thời dựng ngoài doanh trướng, tám bộ tướng sĩ cộng đồng trấn thủ, cảnh giới dị thường nghiêm. Trong trướng, Mạc Bác tám bộ tất cả đại quân tất cả đều đến đông đủ. Trừ Đạm Đài tộc. Đạm Đài đại quân bệnh nặng đã lâu, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên Đạm Đài tộc người tới là thiên nữ Đạm Đài Kính Nguyệt. Mặc dù Đạm Đài Kính Nguyệt là trong 8 người duy nhất nữ tử, nhưng là ở đây 8 bộ tất cả đại quân cũng không dám khinh thường nữ nhân này trước mắt. Đạm Đài đại quân bệnh nặng mấy năm này, Đạm Đài tộc không chỉ có không có đại loạn, còn trở nên càng thêm cường đại, cũng là bởi vì nữ nhân này tồn tại. Yêu vật sự tình các vị đại quân chắc hẳn đã biết được. Chúng quân đến đông đủ sau, Hô Diên đại quân ánh mắt đảo qua đang ngồi 7 người, mở miệng nói: "Không biết các vị có thể có ý kiến gì? Còn có cái gì có thể nói, cùng một chỗ phái binh, đem những yêu vật kia tất cả đều chạy về cực bắc." Trong 8 người, Hiếu Chiến nhất Xích Tùng đại quân mở miệng, đề nghị: "Không ổn." Một bên, Hạ Lan đại quân lắc đầu, đạo: "Những yêu vật kia tập tính cùng năng lực chúng ta giải cũng không nhiều, trước đây đã bị thiệt lớn, không có khả năng lại tùy tiện phái binh." "Không phái binh, chẳng lẽ liền dung túng những yêu vật kia làm sằng làm bậy sao?" Xích Tùng đại quân cao mày nói. Hạ Lan đại quân trầm mặc, bây giờ tình huống đúng là một cái tử cục, phái không phái binh đều không thích hợp. "Những yêu vật kia, thật giống các ngươi thư nói như vậy đáng sợ." Tám bộ bên trong, địa vực tương đối dựa vào nam, đối với tình huống cũng không hiểu rõ hết liên, Thác Bạt, sắc lực ba vị đại quân đưa ra nghi vấn, đạo: "Chỉ có hơn chứ không kém." Hô Diên đại quân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Không nói đao thương bất nhập, cũng không sai biệt nhiều, mấu chốt, bọn hắn chỉ ở đêm tối xuất hiện, chúng ta tướng sĩ không cách nào thích ứng, rất khó hình thành hữu hiệu chống cự." Hoàn toàn chính xác, rất phiền phức. Mấy vị đại quân nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Yêu vật có thể tại đêm tối tự do hành động, tướng của bọn hắn sĩ lại không được, tình huống như vậy, đối bọn hắn rất bất lợi. Địch ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, mà lại, nơi này là thảo nguyên, không có chúng nguyên hoàng triều cao lớn như vậy kiên cố thành trì làm dựa vào, cơ hội chẳng khác nào đem bọn hắn chính mình bại lộ tại yêu vật nhanh đuốt bên dưới, một trận rất khó đánh. Hô Diên đại quân, thực sự không được, mang theo con dân của các ngươi nam rời đi. Vị trí chỗ Mạc Bắc tận cùng phía Nam Hách liên tục đại quân mở miệng, đề nghị: "Không sai, Bạch Địch, Xích Tùng, Hạ Lan ba vị đại quân, các ngươi cũng có thể đem tới gần đêm tối tộc dân bọn họ nam rời một chút, có lẽ vượt qua trời đông giá rét này, đêm tối liền sẽ tối lui." Cùng Hách liên tục tiếp giáp Thác Bạt tộc đại quân cũng đề nghị: "Nói lên trời đông giá rét, các vị đại quân có phát hiện hay không, mấy năm này, trên thảo nguyên, mùa đông càng ngày càng dài, trời cũng càng ngày càng lạnh." Sắc lực tộc đại quân ngưng giọng nói: "Thật có cảm giác này." Hạ Lan đại quân khẽ to mày, đạo: "Bổn quân còn tưởng rằng là ta Hạ Lan tộc địa vực quá dựa vào phía bắc, cho nên có hiện tượng này. Ta Hô Diên tộc rõ ràng hơn." Hô Diên đại quân trầm giọng nói: "Tám trong tộc, thuộc ta Hô Diên tộc khoảng cách cực bắc chi địa gần nhất, những năm này, không chỉ có trời đông giá rét dài ra liền ngay cả cây rong đều thiếu đi không chỉ ba thành, tộc ta đã bị bách đem tộc nhân nam tiên rất nhiều, vừa rồi Hách Liên đại quân đề nghị tộc ta nằm rời, không dối gạt các ngươi nói, lại nằm rời, ta Hô Diên tộc tộc nhân liền muốn bởi vì địa bàn cùng cây rong sự tình đánh nhau." "Nghiêm trọng như vậy?" Hách Liên đại quân nghe vậy, thần sắc ngưng tụ lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Mạc Bác tám bộ ở giữa bây giờ mặc dù nhìn coi như hòa bình, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Rất đơn giản, liền lấy Hô Diên tộc tới nói, một khi trong khu vực cây rong thật sự là không cách nào duy trì tộc dân nhu cầu, tất nhiên sẽ lựa chọn xâm chiếm bộ tộc khác địa bàn. Tám tộc quan hệ rắc rối phức tạp, bất luận cái gì hai tộc một khi phát sinh chiến tranh, liền không chỉ có chỉ là hai tộc sự tình, rất có thể toàn bộ Mạc Bắc tám tộc tất cả đều muốn bị cuốn vào trong đó. Đang ngồi, còn lại các vị đại quân nghe được Hô Diên đại quân lời nói, thần sắc cũng đều không phải rất dễ nhìn. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, sự tình đã nghiêm trọng như vậy. So sánh bảy tộc đại quân vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong trướng, Đạm Đài Kính Nguyệt chỉ là an tĩnh uống trà, không có tham dự bảy vị đại quân chủ đề. Nói đến, cái này Trung Nguyên trà, thực là không tồi. Đạm Đài Kính Nguyệt khẽ miệng hơi gấp, trà này nàng nhớ kỹ giống như đến từ Trung Nguyên cái kia Lý gia. Nghe nói, cái kia Lý gia tại Trung Nguyên cũng là chuyện kỳ, ngắn ngủi 10 năm, liền từ không có tiếng tăm gì một cái bình thường thương nhân thế gia phát triển cho tới bây giờ phú khả địch quốc quái vật khổng lồ. Đạm Đài tộc thiên nữ tựa hồ đối với chúng ta thương nghị sự tình không quá quan tâm, làm sao? Chẳng lẽ thiên nữ các hạ là đối với chúng ta quyết định có ý kiến gì không? Lúc này, luôn luôn cùng Đạm Đài tộc không lắm hữu hảo Hách Liên tộc đại quân nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối không nói một lời Đạm Đài Kính Nguyệt, cười lạnh nói:
Hách Liên đại quân lời nói chưa dứt, còn lại 6 vị đại quân ánh mắt cũng nhìn đi qua, bọn hắn biết, bây giờ nữ nhân này chính là Đạm Đài tộc người cầm quyền, ý kiến của nàng cũng liền đại biểu Đạm Đài bộ tộc quyết định. Ý kiến không dám có, đề nghị ngược lại là có một cái. Đạm Đài Kính Nguyệt để chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói, thảo nguyên trở nên càng ngày càng lạnh, cây rong cũng càng ngày càng ít, đây là sự thật không thể chối cãi, tình huống này nếu là không có khả năng chuyển biến tốt đẹp, Mạc Bác tám bộ kết cục sau cùng sẽ như thế nào, các vị đại quân hẳn là minh bạch. Trong trướng, 7 vị đại quân nghe qua nữ tử trước mắt lời nói, thần sắc đều là ngưng tụ. Thảo nguyên căn bản ở chỗ cây rong nếu là không đủ, chắc chắn phát sinh chiến tranh, vì tranh đoạt cây rong, không chết không thôi. Các vị đại quân, bây giờ không phải là thảo luận thảo nguyên trở nên lạnh cái vấn đề này thời điểm, có lẽ sang năm mùa hạ đến lúc, trên thảo nguyên cây rong sẽ lần nữa trở lại lúc trước như vậy phong phú thời điểm. Hồ Diên đại quân nhìn thấy chủ đề có trên lệnh chút ít rời, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trầm giọng nói, bây giờ trời đông giá rét đã tới, nhất lửa xém lông mày chính là như thế nào giải quyết những yêu vật kia. Người Trung Nguyên có một câu nói rất hay. Một bên, Đạm Đài Kính Nguyệt nhìn xem trước người trong chén trôi nổi lá trà, thản nhiên nói, người không lo xa tất có phiền gần, nếu là ta không có đoán sai, từ 10 năm trước cực dạ xuất hiện tại Mạc Bắc bắt đầu, hàng năm trời đông giá rét, cực dạ đều sẽ hướng nam lan tràn hơn 10 dặm, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô Diên đại quân, tộc nhân của ngươi di chuyển chắc hẳn cũng không chỉ có chỉ là bởi vì cây rong nguyên nhân đi, hai năm này Hô Diên bộ tộc hẳn là có không ít địa vực đã bị cực dạ bao phủ. Hô Diên đại quân, là thế này phải không? Cực dạ dịch về phía nam tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Còn lại 6 vị đại quân nghe vậy, ánh mắt nhìn đi qua, một người trong đó mở miệng hỏi. Hô Diên đại quân trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, cực dạ hoàn toàn chính xác tại gia tốc hướng nam lan tràn, có lẽ tiếp qua không được bao lâu, Xích Tùng, Bạch Địch, Hạ Lan các ngươi tam tộc cũng sẽ phát hiện loại tình huống này. Xích Tùng, Bạch Địch, Hạ Lan tam tộc đại quân nghe qua, lông mày lập tức nhăn lại. Đây thật là một cái tin xấu, cực dạ dịch về phía nam sự tình bọn hắn cũng biết, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng. Trên thảo nguyên có cái truyền thuyết, các vị đại quân hẳn là cũng biết, cực dạ trời đông giá rét là yêu vật lực lượng nơi phát ra, nếu là cực dạ tiếp tục lan tràn, yêu vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, này lên kia xuống, ta Mạc Bắc tám bộ bởi vì cây rong cùng chiến tranh tự hao tổn, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng sẽ có một ngày, thậm chí không lâu sau đó, liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Đạm Đài Kính Nguyệt nhìn chăm chú lên trong chướng 7 vị đại quân, bình tĩnh nói, các vị đại quân hẳn là thật muốn đợi đến lúc kia, lại bắt đầu nghĩ biện pháp sao? Trong chướng, 7 tộc đại quân nghe Đạm Đài Kính Nguyệt lời nói, thần sắc càng ngày càng nặng. Nữ nhân này, nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đạm Đài Kính Nguyệt, vậy ý của ngươi, muốn làm sao? Hô Diên đại quân trầm giọng nói, các vị đại quân, chúng ta suy nghĩ vấn đề góc độ phải đổi biến đổi. Đạm Đài Kính Nguyệt khẽ miệng hơi gấp, đạo, ánh mắt chớ có nhìn chằm chằm vào phía Bắc yêu vật, cho dù đem yêu vật khu trục trở về cực Bắc chi địa lại có thể thế nào? Thảo nguyên cây rong cũng rất khó trở lại hơn 10 năm trước phong phú, trên thảo nguyên các tộc sẽ chỉ càng ngày càng suy sụp, Mạc Bác tám bộ là thời điểm hướng nam xem xét một chút. Phía nam, Hạ Lan, Bạch Địch 7 vị đại quân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phảng phất đến cái gì, thần sắc đều là biến đổi. Trung Nguyên, thiên nữ nói chính là Trung Nguyên. Hạ Lan đại quân cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đạo, nhưng là ta Mạc Bác tám bộ đời đời sinh hoạt tại trên thảo nguyên, chưa bao giờ rời đi, cho dù cùng Trung Nguyên hoàng triều phát sinh chiến tranh, chỉ cũng là vì cướp đoạt vàng bạc cùng nữ nhân. Cho nên ta mới nói, chúng ta suy nghĩ vấn đề góc độ phải đổi biến đổi. Đạm Đài Kính Nguyệt bình tĩnh nói, Trung Nguyên có đất đai phỉ nhiều tổng số tài phú vô tận, mà chúng ta Thảo Nguyên, tài nguyên bần cùng, lương thực cùng thổ địa càng ngày càng không đủ dùng, cùng để cho chúng ta dũng sĩ cùng phía Bắc yêu vật làm vô vị chém giết, còn không bằng quy mô xuôi nam, từ Trung Nguyên hoàng triều trong tay đem cái kia vạn dặm cương thổ cướp tới. Trong trướng, 7 vị đại quân nghe qua Đạm Đài Kính Nguyệt lời nói, thần sắc càng phát ra chấn kinh. Nữ nhân này, quả nhiên là người điên. Trung Nguyên hoàng triều có cao lớn thành trì, cùng danh xưng mấy triệu hùng binh, bọn hắn không có công thành công cụ thì như thế nào đi đánh? Không được, việc này phong hiểm quá lớn. Hách Liên đại quân đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, trầm giọng nói, ta Mạc Bắc tám bộ căn bản không có nhiều như vậy binh lực, một khi cùng Trung Nguyên hoàng triều khai chiến, vẹn vẹn lương thảo tiêu hao không phải là chúng ta có thể tiếp nhận. Hách Liên đại quân nói không sai, Trung Nguyên hoàng triều quá cường đại, mà lại có được cao lớn thành trì, chúng ta tướng sĩ không có công thành kinh nghiệm, trận chiến tranh này căn bản không có thắng khả năng. Hạ Lan đại quân cũng đưa ra ý kiến phản đối, tỉnh táo phân tích nói, sợ cái gì, người Trung Nguyên chẳng lẽ còn có thể so sánh ta Mạc Bắc Nam Nhi thêm ra ba đầu sáu tay phải không? Đánh cũng không đánh, làm sao biết đánh không thắng? 7 vị đại quân bên trong, chỉ có Hiếu Chiến nhất Xích Tùng đại quân tỏ thái độ đồng ý, đập bàn một cái, rất là khó chịu nói ra. Không được. Tháp Bạt tộc đại quân đồng dạng mở miệng biểu thị phản đối, trầm giọng nói, nếu là chỉ vì đoạt một chút vàng bạc cùng lương thực nhỏ như vậy quy mô chiến tranh, bổn quân không có ý kiến, nhưng nếu là quy mô xuôi nam, ta Mạc Bắc tám tộc chắc chắn thương cân độ cốt, một khi chiến bại, sau này trong vòng 20 năm cũng đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Còn lại 5 vị đại quân nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu. Cùng Trung Nguyên hoàng triều chiến tranh, đại giới thực sự quá lớn. Trong trướng, Đạm Đài Kính Nguyệt nhìn xem các tộc đại quân kiên định phản đối thái độ, cũng không có cảm thấy kỳ quái, thần sắc bình tĩnh nhắc nhở, các vị đại quân, Trung Nguyên hoàng triều địch nhân, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta Mạc Bắc tám bộ, phía Tây người thư sinh kia, muốn đem Quang Minh chi thần tín ngưỡng truyền bá đến Trung Nguyên cũng không phải một ngày hai một ngày, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, trận chiến tranh này, chúng ta sẽ không quá cô độc. Chương 96. Chu Châu Mạc Bắc tám bộ, không ngoài sở liệu, xuôi nam hiệp nghị cũng không có đạt thành. Đạm Đài Kính Nguyệt cũng không có chút nào cảm thấy bất ngờ, muốn thuyết phục bảy tộc đại quân cũng không phải là chuyện dễ, còn cần nhiều thời gian hơn cùng thời cơ. Mà lại, bây giờ là trời đông giá rét, cũng không thích hợp khai chiến, coi như thật muốn xuôi nam, cũng muốn đợi đến năm sau cây rong phong phú, lương thảo sung túc thời điểm. Nàng đã đợi nhiều năm như vậy, không kém nhất thời nữa khắc này. Nữ nhân này chính là người điên. Trước trướng, Hồ Diên đại quân nhìn xem Đạm Đài Kính Nguyệt rời đi bóng lưng, trầm giọng nói: "Không thể không nói, đề nghị của nàng hoàn toàn chính xác, rất có sức hấp dẫn." Một bên, Hạ Lan đại quân bình tĩnh nói: "Nhưng là, đại giới cũng rất đáng sợ. Trước không nên nghĩ những thứ này." Hậu phương, Hách Liên đại quân đi ra lều vải, thản nhiên nói: "Đạm Đài Kính Nguyệt đã đáp ứng xuất binh cộng đồng chống cự yêu vật, có lẽ đánh lui yêu vật sau, thảo nguyên liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, chúng ta cũng không cần mạo hiểm cùng Trung Nguyên hoàng triều khai chiến." "Có đạo lý, đi." Hạ Lan đại quân gật đầu trả lời một câu, chợt quay người rời đi. Tám tộc đàm phán không tính là thuận lợi, bất quá cuối cùng cũng cơ bản đã đạt thành hiệp nghị, tám tộc cộng đồng xuất binh chống cự yêu vật xâm lấn. Chỉ là Đạm Đài Kính Nguyệt nói lời, lại là tại Mạc Bắc tám bộ các vị đại quân trong lòng lưu lại một viên vung đi không được hạt giống, dần dần nảy mầm, dần dần lớn lên. Đại thương đô thành, theo trời đông giá rét đến, liên tục hàng mấy trận tuyết, mùa đông năm nay tựa hồ so những năm qua càng lạnh hơn một chút. Ngày Tết gần ngay trước mắt, Lý Viên nội viện, Lý Tử Dạ xách băng ghế nhỏ ngồi ở trước cửa ngẩn người, chẳng biết tại sao, chính là cái gì cũng không muốn làm. Mỗi tháng luôn có mấy ngày nay tâm tình bực bội. Lý Minh, hôm nay làm sao không luyện kiếm? Bạch Vong Ngữ thấy thế, cũng xách băng ghế nhỏ ngồi ở một bên, hiếu kỳ hỏi. Tâm tình không tốt. Lý Tử Dạ buồn bực nói. Thế nào? Bạch Vong Ngữ một mặt không hiểu hỏi, cũng không ai trêu chọc cái này tổ tông a. Đoán chừng là luyện được không có tự tin. Lúc này, nến đỏ đúng lúc đó bưng đĩa trái cây thổi qua, hướng trong miệng lấp một nhành quả khô, nói ra, có phải hay không, tiểu gia hỏa? Có một chút. Lý Tử Dạ khó chịu gật đầu nói, đều luyện hai tháng, thứ tư hay là luyện sẽ không? Lý Minh, không nên gấp. Bạch Vong Ngữ nhẹ giọng an ủi, kiên trì một chút, chờ ta thương thế tốt một chút, giúp ngươi cùng một chỗ luyện. Hay là lão Bạch ngươi đối với ta tốt nhất? Lý Tử Dạ cảm động nói, ngươi chừng nào thì có thể tốt? Cái này. Bạch Vong Ngữ khổ sở nói, đoán chừng còn muốn 2-3 tháng. Một bên, nến đỏ nghe hai người nói chuyện, thần sắc trở nên là lạ. Cái này tiểu hồng mạo đối với tiểu tử đêm cũng quá tốt, hai người bọn họ không có cái gì đi. Nghĩ tới đây, nến đỏ cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng cầm chính mình đĩa trái cây rời đi. Tiểu đệ. Nến đỏ vừa rời đi, Lý Ấu Vi từ trong ngoài viện đi tới, nhìn thấy trong viện ngồi hàng hai người, nói ra, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta? Lý Tử Dạ mặt lộ nghi ngờ, đạo, ai vậy? Không biết, là một cô đương. Lý Ấu Vi cười nói, dáng dấp nhìn rất đẹp, cái mông cũng ngạo nghệ ướt lên, tiểu đệ, mau đi đi, đừng để con gái người ta sốt ruột chờ. Ấu hơi tỷ không biết. Lý Tử Dạ nghe vậy, càng thêm nghi ngờ, hắn nhận biết cô đương, Ấu hơi tỷ đều gặp A Nghị tới đây. Lý Tử Dạ đứng dậy, hướng nội viện đi ra ngoài. Một bên, dưỡng thương hai tháng, đã nhanh nhàn ra cái dám tới Bạch Vong Ngữ cũng đứng người lên, muốn đi cùng nhìn xem náo nhiệt. Ngươi làm cái gì đi? Lý Ấu Vi thấy thế, khẽ cau mày đạo. Đi xem một chút. Bạch Vong Ngữ nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi, đi vướng chân vướng tay sao? Lý Ấu Vi tức giận nói ra, hảo hảo ngồi ở chỗ này, phát người ngốc. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn mà lại ngồi xuống. Một bên, Lý Ấu Vi nhìn thấy tiểu hồng mạo bên người băng ghế nhỏ, trong lúc nhất thời không có việc gì làm, cũng ngồi xuống. Ngươi nói, tiểu đệ lúc nào nhận biết cô nương kia, ta làm sao lại không biết đâu? Lý Ấu Vi có chút kỳ quái nói. Lý Minh cũng đã trưởng thành, có bí mật của mình, rất bình thường. Bạch Vong Ngữ nói ra. Bí mật. Nghe được hai chữ này, Lý Ấu Vi lập tức có một loại làm phụ huynh lo được lo mất cảm giác, cảm thán nói, đúng vậy à, tiểu đệ trưởng thành, hắn khi còn bé, ngay cả thân thể đều là ta cho hắn tẩy, trên người hắn mấy quặng tóc ta đều rõ ràng. T. Bạch Vong Ngữ nghe qua bên người nữ tử dữ dội ngôn ngữ, không khỏi hít sâu một hơi. Lý Ấu Vi nhìn thoáng qua người bên cạnh, đạo, làm sao, rất kỳ quái. Không kỳ quái, không kỳ quái. Bạch Vong Ngữ bội vàng lắc đầu nói. Trưởng tỷ như mẹ, loại tâm tình này ngươi lý giải không được. Lý Ấu Vi thu hồi ánh mắt, than khẽ, hai tay nâng cầm lên, đạo, mẫu thân qua đời sớm, ta cái này làm trưởng tỷ tự nhiên muốn chiếu cố tốt hai cái đệ đệ, bất quá, Khánh Chi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không cần ta quan tâm, khách quan mà nói, tiểu đệ liền muốn tinh lịch một chút, không ít bị Khánh Chi đánh, nghĩa phụ cũng mặc kệ, cũng chỉ có thể ta cái này trưởng tỷ để ý tới cho nên, ta đối với tiểu đệ, đặc biệt quan tâm một chút. Lý Minh có Lý cô nương tốt như vậy tỷ tỷ, thật sự là một loại may mắn. Bạch Vong Ngữ nói khẽ, ngươi nói, cô nương kia sẽ là ai chứ? Lý Ấu Vi giống như là không nghe thấy tiểu hồng mạo lời nói, tiếp tục tự quyết định đạo. Các loại Lý Minh trở về, chẳng phải sẽ biết. Bạch Vong Ngữ đáp, không được, ta phải đi xem một chút. Lý Ấu Vi nói một câu, chợt lập tức đứng dậy chuẩn bị đi tiền viện nhìn xem. Lý cô nương. Bạch Vong Ngữ thấy thế, vội vàng đưa tay đem nó giữ chặt, đạo, đừng có gấp, vạn nhất vị cô nương kia tìm Lý Minh có chính sự đâu, hay là đừng đi quấy rầy. Lý Ấu Vi nghe vậy, hơi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Nói xong, Lý Ấu Vi cảm giác được mình bị bắt lấy cánh tay, thản nhiên nói, tay không muốn. Bạch Vong Ngữ khẽ giật mình, chợt vội vàng thu tay về, lúng túng nói, thật có lỗi, không phải cố ý. Lý Ấu Vi cũng không để ý, lại lần nữa ngồi về chính mình băng ghế nhỏ, không yên lòng ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Tiểu đệ tương lai nàng dâu sẽ là dạng gì đâu? Thần Anna như thế siêu phàm thoát tục, hay là Trường Tôn Nam Kiệu như thế thành thục khêu gợi, lại hoặc là Tiểu Hoa Khôi như thế tính tình điềm tĩnh, thật khó xử a. không được đều để tiểu đệ cưới trở về được, dù sao Lý gia cũng nuôi nổi. Ngay tại Lý Ấu Vi đang vì Lý Tử Dạ trung thân đại sự thao nát tâm lúc, tiền viện, Lý Tử Dạ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua. Hắn nhưng là nhà đứng đắn hài tử, chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, cũng không có lấn qua nam bá qua nữ, làm sao còn sẽ có cô nương tìm tới cửa. Trong phủ chính đường, một vị người khoác áo khoác màu đỏ nữ tử ngồi ở chỗ đó, dung nhan dị thường mỹ lệ, thậm chí cho người ta một loại hùng hổ dọa người xâm lược cảm giác, mặc dù so với lấy mỹ mạo chứ danh đại thương cựu công chúa cũng không kém bao nhiêu. Lý Tử Dạ nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên, trong lòng liền dâng lên một tia cảnh giới. Cái này tướng mạo, xem xét cũng không phải là rất dễ nói chuyện. Lý Tử Dạ. Nữ tử nhìn thấy đi vào trong đường thiếu niên, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng mỉm cười, đạo: "Chính là?" Lý Tử Dạ gật đầu, do hỏi: "Cô nương là?" "Chu Châu." Chu Châu đứng dậy, mỉm cười nói: "Ngươi xuất giá thế tử." "T." Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức giật nảy mình, hậu nha danh đều cảm giác hở vội và nói: "Cô nương có phải hay không nhận lầm, ta chưa bao giờ định qua thân, nhà ta lão đầu tử kia cũng không có khả năng tự tiện cho ta đính hôn." Lão Lý biết tính tình của hắn, sẽ không chưa hắn cho phép cho hắn đính hôn, cô nương này nhất định là nơi nào sai lầm. "Sẽ không sai." Chu Châu cười nói, "Du Châu thành Lý gia con trai trưởng Lý Tử Dạ, nếu như ngươi là, liền sẽ không có lỗi, từ hôm nay trở đi, ta liền ở lại đây." "Đừng, đừng, chờ một chút." Lý Tử Dạ lập tức không tiếp thụ được nhiều như vậy tin tức, cảm giác đầu có chút lớn, vội vàng với bên ngoài tiểu thị nữ nháy mắt ra dấu. Tiểu thị nữ thấy thế, lập tức tiến lên. "Nhanh đi xin mời ấu hơi thì tới, liền nói tình huống không đúng, ta không chống nổi." Lý Tử Dạ hạ giọng, sốt ruột đạo. Tiểu thị nữ nghe vậy, ngầm hiểu, vội vàng hướng nội viện đi đến. Trong chính đường, Chu Châu tựa hồ nghe đến hai người nói chuyện, khóe miệng hơi gấp, nhưng cũng không nói ra, kiên nhẫn chờ đợi. Nội viện, xinh đẹp tiểu thị nữ bước nhanh đi tới, gấp giọng nói: "Tiểu thư, công tử nơi đó có phiền phức, không chống nổi, để ngài mau chóng tới." Lý Âu Vi thần sắc khẽ giật mình, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Bạch Vong Ngữ trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò, còn có Lý Minh đều không giải quyết được nữ tử. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Ngữ cũng một mặt bắt quái đứng dậy, lặng lẽ đi theo. Trong chính đường, Lý Tử Dạ nhìn thấy trưởng tỷ tới, lập tức giống như là gặp được chúa cứu thế, lập tức đi lên trước. "Chuyện gì xảy ra?" Lý Âu Vi lấy ánh mắt hỏi. "Đại phiên toái." Lý Tử Dạ quay đầu nhìn thoáng qua trong chính đường ăn tịnh uống trà nữ tử, nhỏ giọng nói, nàng là ta xuất giá thế tử, còn muốn tại Lý Viên ở lại, ấu hơi thì, lão cha có phải hay không đầu bị cửa chèn lớn, lúc nào an bài cho ta dạng này một mối hôn sự? "Không nên a." Lý Âu Vi nghe vậy, thần sắc cũng là cả kinh, đạo: "Nghĩa phụ biết được tính tình của ngươi, làm loại quyết định này trước không có khả năng không cùng ngươi thương lượng." "Đúng thế, cho nên ta mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ấu hơi thì, ngươi mau giúp ta giải quyết, ta không chống nổi." Nói xong, Lý Tử Dạ lần nữa quay đầu lại, hướng phía trên chỗ ngồi nữ tử nết miệng cười một tiếng, đạo: "Chu Châu cô nương, ta có chút sự tình, rời đi trước một chút, trưởng tỷ sẽ chiêu lại ngươi." "Ấu hơi thì, giao cho ngươi, ta rút lui." Lặng lẽ sử một ánh mắt sau, Lý Tử Dạ không còn dám lưu thêm một lát, đội vàng chạy trốn. Trong chính đường, Chu Châu nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt, mỹ lệ đến có chút xâm lược cảm giác trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đứng lên nói: "Trưởng tỷ tốt, ta là Chu Châu, Lý Tử Dạ xuất giá thế tử, về sau chính là người một nhà." Lý Ấu Vi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trong lòng lại không khỏi hơi hồi hộp một chút. Khó trách tiểu đệ muốn chạy, đây cũng không phải bình thường cọm rơm cứng a. "Lý Minh." Chính đường bên ngoài, Bạch Vong Ngữ đâm đầu đi tới, vừa vặn đụng phải chạy trối chết Lý Tử Dạ, một mặt khó hiểu nói: "Đây là thế nào? Khách nhân đâu?" "Khách nhân cái rắm, lão Bạch, nhanh theo giúp ta đi bên ngoài phủ tránh đầu gió, trong phủ tới kẻ khó chơi, ấu hơi tỷ rất có thể đều không giải quyết được." Lý Tử Dạ nói một câu, đội vàng hướng bên ngoài phủ đi đến. "Lợi hại như vậy, ai vậy?" Bạch Vong Ngữ tò mò nhìn về phía chính đường, hỏi: "Nhìn cái gì, đi mau." Lý Tử Dạ một thanh kéo qua người trước, ba bước cũng làm hai bước rời đi Lý Viên. Chương 97. Nước sôi lửa bỏng Lý Tử Dạ Lý phủ, chính đường. Hai nữ nhân đối mặt, đồng dạng mỹ lệ, chỉ là một cái nhìn ôn nhuận như nước, một cái nhìn hùng hổ dọa người. Không thể không nói, Lý Ấu Vi tính tình mặc dù cũng không giống nhìn như vậy tốt, nhưng là tướng mạo và khí chất lại là mười phần tiểu thư khuê các, ôn nhuận thuần lương. So sánh với mà đến, trong đường, tự xưng Lý Tử Dạ chưa quá môn thê tử Chu Châu chính là từ trong tới ngoài phong mang tất lộ, phản phất tới gần một chút liền sẽ bị đâm thương. Nói đơn giản, chính là một đóa hoa hồng có gai, đẹp để cho người ta không dám tới gần. "Xin hỏi Chu Châu cô đường, cửa hôn sự này là ai định ra tới?" Trong chính đường, Lý Ấu Vi đầu tiên mở miệng hỏi. "Không thể nói." Chu Châu mỉm cười nói. "Cái kia Chu Châu cô nương đến từ chỗ nào?" Lý Ấu Vi đổi vấn đề, đạo. "Cũng không thể nói." Chu Châu lần nữa đáp. Lý Ấu Vi khẽ cau mày, đạo: "Cái kia Chu Châu cô nương có thể nói chút gì?" "Ta là Lý Tử Dạ xuất giá thế tử." Chu Châu triển nhan cười nói. Lý Ấu Vi bó tay toàn tập, tiểu đệ mị lực đã lớn như vậy sao? Đẹp như thế một cô nương chủ động đưa tới cửa. Chỉ là, đến tột cùng ai cho tiểu đệ quyết định cửa hôn sự này? Nghĩa phụ sao? Nghĩ tới đây, Lý Ấu Vi nhìn nữ tử trước mắt, bình tâm tĩnh khí đạo: "Chu Châu cô nương, không bằng ngươi về trước đi, chờ ta hỏi qua nghĩa phụ, nếu thật là nghĩa phụ quyết định việc hôn nhân, ta Lý phụ tuyệt đối sẽ cho cô nương một cái công đạo." "Ta không có địa phương đi." Chu Châu mỉm cười nói: "Trưởng tỷ, ngày Tết sắp đến, làm sao cũng muốn để cho ta qua năm này tiết lại đi thôi." "Cái này?" Lý Ấu Vi nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, đem dạng này một cái nữ tử không rõ lai lịch lưu tại trong phủ, phải chăng có chút không thích hợp. Đúng lúc này, Nội viện, một thân tiểu khí chính là Trương Lạp Tháp mang theo bầu rượu đi tới, chuẩn bị đi bên ngoài mua rượu.
Ân.
Đi ngang qua chính đường lúc, Trương Lạp Tháp xoay người, nhìn xem bên trong nữ tử xa lạ, mặt lộ kinh ngạc. Tiểu nha đầu này tốt nhìn quen mắt. Trong chính đường, Chu Châu cũng nhìn thấy phía ngoài Trương Lạp Tháp, không người cùng kính thi lễ. Nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này, đều lớn như vậy. Giờ khắc này, Trương Lạp Tháp trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói ra. Lý Âu Vi nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết?
Không thể nói.
Chu Châu nhìn xem đường bên ngoài lão nhân, mỉm cười nói. Trương Lạp Tháp gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái mang theo bầu rượu rời đi Lý Viên, tuế nguyệt vô tình à. Lão Trương sau khi rời đi, trong chính đường, bầu không khí lại lần nữa an tĩnh lại, thậm chí có chút xấu hổ. Chu Châu cũng không nóng nảy, trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục uống trà, kiên nhẫn các loại trước mắt Lý gia trưởng nữ đáp ứng nàng lưu lại. Đi là không thể nào đi.
Thôi.
Lý Âu Vi thấy thế, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói, nếu Chu Châu cô nương cùng kiếm si tiền bối nhận biết, liền trước lưu lại đi.
Đa tạ trưởng tỷ.
Chu Châu nghe vậy, khoe miệng hơi gấp, đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ nói. A, Lý Âu Vi không có linh hồn cười cười, tiểu đệ phải biết nàng không thể giải quyết nữ nhân này, sẽ không rời nhà trốn đi đi.
Đô thành, trên đường phố.
Có lẽ bởi vì ngày Tết sắp tới, hai bên đường phố mười phần náo nhiệt, gào to tiếng giao hàng không dứt thì thầm. Nếu là thường ngày, Lý Tử Dạ đã sớm thả bản thân, gặp cái gì mua cái gì, đầy đường vẩy ngân phiếu, biểu hiện mình nhà giàu mới nổi phong thái, chỉ là hôm nay quả thực không có tâm tình gì. Nữ nhân kia đến cùng là ai a? Lý Tử Dạ một mặt phiền muộn, coi như dễ coi một chút, cũng không thể không nói đạo lý a, hắn lúc nào có dạng này một cái chưa quá môn nàng dâu.
Lý Minh, ta nhìn cô nương kia rất xinh đẹp nha, ngươi làm sao không cao hứng đâu?
Bạch Vong Ngữ không hiểu hỏi.
Ngươi biết cái gì?
Lý Tử Dạ tức giận nói, nữ nhân kia dáng dấp cùng hồ ly một dạng, xem xét liền không dễ trọng, ta nói với ngươi, cưới vợ không thể lấy quá thông minh không phải vậy, thành thân sau chỉ có bị khi phụ phận.
Bạch Vong Ngữ nghe vậy, rất là nghiêm túc đi xuống, hay là Lý Minh hiểu nhiều lắm, nói chuyện có đạo lý.
Trên đường phố, hai người chẳng có mục đích mù tản bộ, thẳng đến Thái Dương nhanh xuống núi lúc mới dám đi trở về.
Lý Viên, Lý Tử Dạ cùng Tiểu Hồng Mạo hồi phủ sau, lập tức cảm thấy có chút không đúng.
Phu quân,
tiên viện, một vòng người khoác áo khoác màu đỏ, diễm lệ bức người bóng hình xinh đẹp không biết từ nơi nào xung ra, xinh đẹp cười nói.
T. Lý Tử Dạ nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ nhân, lại nghe được cái này làm cho người sụp đổ xương hô sau, kém chút không có trực tiếp ngất đi.
Một bên, Bạch Vong Ngữ thấy thế, đội vàng đem nó đỡ lấy.
Nhanh lên, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, trưởng tỷ còn tại nội viện chờ chúng ta đâu.
Chu Châu cười nói một câu, chợt quay người hướng nội viện đi đến.
Nội viện. Lý Tử Dạ không biết mình là đi như thế nào tới ánh mắt đờ đẫn, đầu cũng hỗn loạn đã nhanh phải tiếp nhận không được hiện thực đả kích.
Phu quân, ăn nhiều một chút.
Trên bàn cơm, Chu Châu không ngừng cho thiếu niên ở trước mắt gắp thức ăn, tươi cười nói. So với Chu Châu nhiệt tình, Lý Tử Dạ từ nhập phủ sau liền chẳng hề nói một câu, giống như là choáng váng bình thường không ngừng hướng trong miệng đào cơm, muốn cho ăn bể bụng chính mình xong hết mọi chuyện. Cái bàn đối diện, nến đỏ nhìn xem một màn quỷ dị này, không ngừng cho một bên Lý Âu Vi nháy mắt, hỏi thăm đây là chuyện gì xảy ra.
Lý Âu Vi trở về một ánh mắt, bất đắc dĩ lắc lắc nói, ý là nàng cũng không biết.
Người trẻ tuổi, có phúc khí a.
Trương Lạp Tháp vẫn không quên nhìn có chút hả hê bổ thêm một đao, tiểu tử này diễm phúc không cạn, về sau có chịu.
Sau khi ăn cơm xong, Chu Châu lôi kéo Lý Tử Dạ lai đến gian phòng của mình, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái giấy đỏ xếp thành chim tước cho thiếu niên trước mắt, nói khẽ, phu quân, đây là ta đưa cho ngươi tín vật định ước, ngươi phải thật tốt bảo tồn nhà.
Lý Tử Dạ nhìn trước mắt giấy tước, mặt lộ không hiểu, cái này cái gì, thiên chỉ hạn.
Cũng không giống a, ngược lại là giống con chim.
Hay là màu đỏ chim.
Phu quân, hiện tại đến lượt ngươi đưa ta tín vật định ước.
Chu Châu yên nhiên cười nói.
Lý Tử Dạ khẽ giật mình, vô ý thức sờ lên trên thân, lại là chứ ngân phiếu, không có cái gì tìm tới.
Lý Tử Dạ có chút xấu hổ, hắn quả nhiên là cái tục nhân, trừ bạc, không có gì cả.
Ân. Vậy liền ngân phiếu đi.
Chu Châu suy tư một chút, cũng không có ghét bỏ, rút ra một tấm ngân phiếu, chợt một phát bắt được người trước tay, hung hăng cắn một cái.
Đau.
Lý Tử Dạ hít một hơi hơi lạnh, đạo.
Chu Châu nắm lấy thiếu niên trước mắt bị cắn phá ngón tay, tại ngân phiếu bên trên nhấn xuống một cái đỏ tươi chỉ ấn, trên dung nhan xinh đẹp lập tức lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười.
Bên ngoài, nến đỏ nhìn xem trong phòng tình huống, một mặt vẻ cổ quái, đạo, ấu hơi, ta thế nào cảm giác dọa người như vậy đâu.
Cô nương này sẽ không thật là tiểu tử đêm chưa quá môn nàng dâu đi.
Ta hôm nay đã viết thư mang đến Du Châu Thành, hỏi thăm nghĩa phụ có phải là hắn hay không định cửa hôn sự này, rất nhanh, liền có thể biết chuyện gì xảy ra.
Lý Âu Vi bất đắc dĩ nói.
Trong phòng, Chu Châu cầm trong tay độc nhất vô nhị ngân phiếu cất kỹ, chợt đem thiếu niên trước mắt đẩy ra gian phòng, cười nói, phu quân, sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngủ trước.
Bình một tiếng, cửa phòng đóng lại, chỉ để lại đã hoàn toàn chết máy Lý Tử Dạ trong gió lộn xộn.
Tiểu đệ,
Lý Âu Vi quan tâm nói, ngươi không sao chứ?
A, Lý Tử Dạ trong ánh mắt đã không có linh hồn, trực tiếp trở về gian phòng của mình.
Tiếp xuống mấy ngày, mỗi một ngày đối với Lý Tử Dạ mà nói đều là dày vò, nếu không phải Lý Âu Vi nhìn gấp, có lẽ đã rời nhà trốn đi.
Nghĩa phụ tin tới.
Ngày thứ bảy, Lý Âu Vi thu đến từ Du Châu Thành dùng bổ câu đưa tin sau, cũng không kịp nhìn một chút, đội vàng đi trở về nội viện.
Trong viện, Lý Tử Dạ nghe vậy, vụt một tiếng xông lên phía trước.
Lao cha nói thế nào?
Lý Tử Dạ sốt ruột đạo.
Ta xem một chút.
Lý Âu Vi mở ra thư, thời gian dần trôi qua, thần sắc có chút ngây mẩn cả người.
Lý Tử Dạ nhìn qua nội dung trong thư sau, cũng ngộng.
Trong thư lời nói rất đơn giản, không biết, không có định qua, chính mình nhìn xem xử lý. Trong viện, Chu Châu nhìn về phía trước hai tỷ đệ biểu lộ, nhẹ nhàng cười cười, chợt tiếp tục gây chính mình giấy tước. Màu đỏ giấy tước, đỏ rực như lửa, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng sẽ dương cánh bay lên. Bất quá, so với đưa cho Lý Tử Dạ một cái kia, lại là ít một chút cái gì. Lao Trương, nhìn thấy tin sau, Lý Tử Dạ rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng nóng nảy, phẫn nộ nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Hắn có thể nghe ấu hơi tỷ nói, lao ra họng hẹm này nhận biết cái này Chu Châu, chính là cái gì cũng không chịu lộ ra. Tự mình đi hỏi vợ ngươi, chúng ta một cái lao đầu tử nổi giận có làm được cái gì? Trương Lạp Tháp du nhiên tự đắc uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, người ta một cô nương đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi có cái gì tốt không hài lòng? Lý Tử Dạ khí thật muốn dùng hắn 40 mã dày đập vào lao đầu tử này 42 mã trên khuôn mặt. Phu quân, ngươi phi tiên quyết luyện đến đâu rồi? Trước gian phòng, Chu Châu xếp xong trong tay giấy tức sau, ngẩng đầu quan tâm hỏi. Còn như thế? Lý Tử Dạ xoay người, đáp. A Chu Châu gật đầu, triển nhan cười nói, phu quân lại cố gắng một chút. Ha ha. Lý Tử Dạ hồi lấy không có linh hồn cười một tiếng, chợt quay người qua, bước nhanh đi đến Trương Lạp Tháp trước mặt, thấp giọng nói, lao Trương, ngươi vụng trộm nói cho ta biết nàng là ai, ta cho ngươi thêm 1000 đàn say hoa nhưỡng. Không cần. Trương Lạp Tháp niết miệng cười nói, gần nhất chuẩn bị kiếm rượu. 1000 đàn say hoa nhưỡng, nào có nhìn xem tiểu tử này gấp đến phát điên bộ dáng thông khoái. Cùng lúc đó, Thái học cung phía đông, trong tiểu viện, Tần Anna như thường lệ tới giúp nho thủ chỉnh lý bình rau, thu liễm kiếm tiên phong mang sau, cho người cảm giác ít đi một phần siêu phàm thoát tục xuất trần, nhiều hơn một phần nhân gian khói lửa. Nha đầu kia giống như đi Lý Biên. Trong vườn rau, Khổng Câu mỉm cười nói, đi thì đi thôi. Tần Anna bình tĩnh nói, sớm muộn đều muốn đối mặt. Không nghĩ tới, nha đầu kia sẽ chủ động đến đô thành, lão hủ coi là bọn hắn còn phải đợi một chút thời gian mới có thể gặp nhau. Khổng Câu cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tần Anna tâm tính thả tương đối bình thản, đạo, đã trải qua tam tàng cùng bạch vòng ngựa sau đó, Lý Tử Dạ rõ ràng thực sự muốn mạnh lên, nha đầu này có lẽ có thể giúp hắn. A Khổng Câu nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, nói đến, tiểu nha đầu kia tặng giấy tức nhưng không so bình thường, Lý gia tiểu tử cũng là, liền đưa một tấm ngân phiếu khi đáp lễ, quá nhỏ gia đình khí. Ta cũng không có nghĩ đến, nha đầu kia sẽ đem cái kia giấy tức đưa hắn. Tần Anna nói khẽ, cứ như vậy, vận mệnh của bọn hắn liền thật không thể tách rời. Chương 98. Thượng Thiên cũng không biết Lý Biên, Lý Tử Dạ dưới ánh trăng luyện kiếm, cách đó không xa, người khoác áo khoác màu đỏ Chu Châu an tĩnh ngồi tiếp, trăng sáng bên dưới, mỹ nhân như ngọc, kiếm khí như dương. Chu Châu tựa hồ mãi mãi cũng tại gấp giấy tước, một cái, lại một cái. Sinh động như thật giấy tước, đỏ rực như lửa, cho cái này đêm rét lạnh sắc, tăng thêm một tia ấm áp. Lý Tử Dạ trên thân, một vòng như ẩn như hiện hồng quang xuất hiện, cực kỳ yếu ớt, thậm chí mắt thường đều không nhìn thấy. Theo Lý Tử Dạ kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, giữa thiên địa, liên tục không ngừng linh khí bắt tới, lặng yên chui vào nó thể nội. Bất chi bất giác, cái kia một mực trì trệ không tiến tu vi, giờ phút này đúng là có một tia dao động vết tích. Chu Châu dường như có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía trước luyện kiếm thiếu niên, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra một vòng ý cười. Từng cái giấy tức bay lên, tựa như hòa điệu, ở trong viện luyện chuyển nhảy múa, ngồi tiếp thiếu niên cùng một chỗ luyện kiếm. Phía trước cửa sổ, Lý Ấu Vi nhìn xem phía ngoài một màn, trong mắt hiện lên dị sắc. Mặc dù nàng không biết cái này Chu Châu thân phận chân thật, nhưng là, nhìn ra được, cô nương này đối với tiểu đệ rất để ý an tĩnh tiểu viện, kiếm khí tung hành, chu điệu bay múa, mỹ lệ làm cho người mê say. Và anh, giờ khắc này, Lý Tử Dạ kiếm trong tay vung qua, một kiếm vạch phá bầu trời đêm, sát na, kiếm thành, cảnh phá. Bốn phía, liên tục không ngừng linh khí mãnh liệt mà tới, cấp tốc chui vào Lý Tử Dạ thể nội. Cách đó không xa trong phòng, mắt say lờ đờ mông lung Trương Lạp Tháp phát giác được động tĩnh bên ngoài, ánh mắt nhìn đi qua, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia giấy tức đúng là có như thế lực lượng kinh người. Trong nội viện, phá cảnh sau Lý Tử Dạ nhìn xem hai tay của mình, trong mắt cũng có được khó mà che giấu chấn kinh. Thức thứ tư cứ như vậy đã luyện thành, mà lại tu vi còn đột phá. Vì cái gì? Vì sao tốc độ tu luyện của hắn lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Chúc mừng phu quân. Chu Châu phất tay thu hồi giữa thiên địa bay múa từng cái chu điểu, xinh đẹp cười nói. Chu Châu. Lý Tử Dạ nhìn trước mắt nữ tử, ánh mắt phức tạp đạo, có phải hay không là ngươi đang giúp ta? Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được hắn sự biến hóa này vô cùng có khả năng cùng trước mắt nữ tử thần bí có quan hệ. Một chút xíu. Chu Châu duỗi ra ngón út, dựng lên một chút, cười nói, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là phu quân cho tới nay khổ luyện, hậu tích bạc phát, hôm nay phá cảnh, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Ân, có đạo lý. Bị hơi khen khen, Lý Tử Dạ lại bắt đầu tung bay, nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy, ý theo ta hiện tại tốc độ này luyện tiếp, 2 năm sau, ta có thể đánh 3 cái lửa lần nhi. Phúc. Cách đó không xa trong phòng, Trương Lạp Tháp vừa uống vào trong miệng rượu trực tiếp phun tới, chuẩn bị sặc đến mãnh liệt ho khan. Bên ngoài gian phòng, Chu Châu nghe thiếu niên trước mắt hảo ngôn chi khí, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, gật đầu nói, phu quân nhất định có thể. Đi ngủ Chu Châu ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Khó được phá cảnh, Lý Tử Dạ tâm tình thật tốt, lại nhìn thấy Chu Châu cái kia hùng hổ dọa người mỹ lệ khuôn mặt cũng thuận mắt rất nhiều, mở miệng quan tâm một câu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Phu quân. Hậu phương, Chu Châu mở miệng kêu. Ân. Lý Tử Dạ vô ý thức quay đầu, mặt lộ không hiểu. Ta đưa phu quân tín vật đính ước nhất định không có khả năng rời khỏi người nhà, đi ngủ cũng là. Chu Châu yên nhiên cười nói. Cái này sao? Lý Tử Dạ từ trong ngực xuất ra giấy tước, nhìn thoáng qua, gật đầu nói, biết sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Lý Tử Dạ tâm tình rất tốt khẽ hát trở về gian phòng của mình.
Chu Châu nhìn xem người trước bóng lưng, khoe miệng hơi gấp, cũng quay người trở về phòng. Nàng phu quân này, so trong tưởng tượng còn muốn thú vị, chính là hơi yếu một chút. Hai năm sau trận chiến kia, hắn nếu muốn đánh thắng, cũng không dễ dàng đâu. Trong phòng, Chu Châu đi vào trước bàn ngồi xuống, nhìn xem trên bàn nhảy lên ánh nến, trong mắt suy nghĩ hiện lên, dần dần thất thần. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Châu vô ý thức nâng tay phải lên, bạch nhược mỡ đông ngón tay khinh động, lập tức từng cái màu đỏ giấy tức bay lên, vây quanh ánh nến bay tới bay lui. Chu Điểu dập lửa, ánh lửa chói mắt, trung quanh giữa thiên địa vô cùng vô tận linh khí bọc tới, bị Chu Điểu ngọn lửa trên người nhóm lửa, sát na, hỏa diễm kịch liệt lan tràn, hình thành phần thiên chi thế. Ai nha? Chu Châu sau khi lấy lại tinh thần, giật nảy mình, vội vàng phất tay tán đi hỏa diễm, đợi nhìn thấy trước mắt đã bị thiêu hủy cái bàn, ngượng ngùng thẻ lưỡi. Suýt nữa quên mất, nơi này là Lý Biên, nàng cũng không thể quá mức bại lộ thực lực. Ngoài viện, Hàn Nguyệt cao chiếu, dần dần đi về phía tây, nội viện lửa đèn lần lượt dập tắt, an tĩnh lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lê Minh tảng sáng, chiều dương vừa rồi dâng lên thời điểm. Tiểu đệ, mau ra đây, xem ai tới. Dậy thật sớm, Lý Ấu Vi bước nhanh đi trở về nội viện, gõ vang Lý Tử Dạ cửa phòng, nói ra. Ai nha? Một buổi sáng sớm, còn có để hay không cho đi ngủ? Lý Tử Dạ mở cửa phòng, vừa muốn tiếp tục phàn nàn, đợi nhìn thấy trong nội viện cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước. Tiên tử sư phụ, ngươi đã tới, ta rất nhớ ngươi a. Lý Tử Dạ vươn ra hai tay, liền muốn tới một cái thật to ôm. Ra lại ngứa có phải hay không? Tần Anna con ngươi nhắm lại, một vòng nguy hiểm quang mang hiện lên, thản nhiên nói, cái này, đây không phải muốn tiên tử sư phụ sao? Lý Tử Dạ thân hình dừng lại, lúng túng thu hồi hai tay, bất quá, rất nhanh lại hưng phấn lên, đạo, tiên tử sư phụ, lập tức sẽ ngày Tết năm nay ngay tại Lý Viên ăn Tết đi. Ân. Tần Anna không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu nói, quá tốt rồi. Nhìn thấy tiên tử sư phụ đáp ứng, Lý Tử Dạ thần sắc càng phát ra hưng phấn. Kẹt kẹt. Lúc này, Trương Lạc Tháp, Chu Châu nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng lần lượt mở cửa phòng. Trong viện, Tần Anna, Trương Lạc Tháp nhìn chăm chú một chút, gật đầu lẫn nhau thăm hỏi. Chu Châu ra khỏi phòng, hướng phía trước nữ tử nhẹ nhàng thi lễ. Tần Anna gật đầu, hỏi, tại Lý Viên ở đến còn thói quen. Tiểu tử này không có khi dễ ngươi đi. Thói quen. Chu Châu cười nói, phu quân đối với ta cũng rất tốt. Các ngươi nhận biết. Lý Tử Dạ thấy thế, kinh ngạc nói. Làm sao lão Tần cùng cái này Chu Châu cũng nhận biết. Náo loạn nửa ngày, liền hắn cái này cái gọi là phu quân không biết mình nàng dâu là ai. Không nên hỏi đừng hỏi. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục nói, phi tiên quyết thức thứ tư luyện đến đâu rồi? Đã luyện thành. Lý Tử Dạ một mặt kiêu ngạo nói. A. Tần Anna hơi kinh ngạc, bất quá, nhìn thấy Chu Châu nụ cười trên mặt sau, liền minh bạch nguyên nhân, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đến, dùng một lần ta xem một chút hỏa hầu. Tốt. Lý Tử Dạ nghe vậy, hấp tấp chạy về gian phòng của mình, đem thuần quân kiếm xuất ra. Công tới. Tần Anna hướng một bên đi hai bước, nói ra, ta không tránh, cũng không hoàn thủ. Cái này, không tốt a. Lý Tử Dạ có chút ngượng ngùng nói ra, tiên tử sư phụ mặc dù rất lợi hại, nhưng là, nếu là không tránh, cũng không hoàn thủ, ta sợ làm bị thương ngươi. Đừng nói nhảm, xuất kiếm. Tần Anna thản nhiên nói. Một bên, Chu Châu tựa hồ đã đoán được cái gì, lập tức lui đến xa xa. Giờ khắc này, trong nội viện, nến đỏ, bạch vong ngựa tất cả đều đi ra, xung làm quần chúng ăn dưa, cùng một chỗ xem náo nhiệt. Tiên tử sư phụ, coi chừng, ta sắp ra rồi. Ngoài mấy bước, Lý Tử Dạ cầm kiếm, kích động đạo. Hôm nay, hắn liền để Lý Viên bọn gia hỏa này xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là vị diện chi tử, kỳ tài ngút trời, vô địch người xuyên biệt. Khen. Tinh khiết quân ra khỏi vỏ, một màn hàn quang chói mắt, Lý Tử Dạ thân động, kiếm hành, cực nhanh một kiếm, tàn ảnh bay tán loạn, khó phân thật giả. Phi tiên quyết, làm thiên hạ nhanh nhất kiếm, nhanh nhất thân pháp, cùng cảnh giới, cơ hồ vô địch. Mười bước khoảng cách, đảo mắt, Lý Tử Dạ thân ảnh đã cướp đến, bay tán loạn tàn ảnh ở giữa, một tấm kia mặt to lộ ra sán lạn mà biến thái dáng tươi cười. Hắn muốn thắng, nhưng mà Lý Tử Dạ tựa hồ có chút quên bây giờ, đứng tại trước mắt hắn chính là nhân gian kiếm đạo người góp lại, Hoa Mai kiếm tiên. Ngay tại mũi kiếm tới gần Tần Anna trước người ba thước thời điểm, một mực không có động tác Tần Anna không nhanh không chậm giơ lên tay phải, hai ngón tay cùng nhau, thời hợt định trụ phá không mà đến mũi kiếm. Lập tức Lý Tử Dạ kiếm trong tay khó tiến thêm nữa nửa phần. Dựa vào dạng này đều được. Lý Tử Dạ trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, hay là yếu như vậy. Tần Anna nhàn nhạt nói một câu, chợt ngón tay búng một cái, ầm ầm âm thanh bên trong, thiếu niên trước mắt bay thẳng ra ngoài, nện ở trên tường viện. Khu khu cụ. Lý Tử Dạ rơi xuống đất, kịch liệt ho khan. Tản, tất cả giải tán đi. Kết cục không có chút nào ngoài ý muốn, Trương Lạp Tháp một mặt nhàm chán nói một câu, chậm trở về phòng uống rượu của mình. Cách đó không xa, Lý Âu Vi, nến đỏ cũng riêng phần mình rời đi, ngày Tết sắp tới, trong phủ còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Lý Viên, theo Tần Anna đến, ngày Tết tiếng chuông rốt cục bắt đầu gõ vang. Cả vườn ăn mừng, ngay cả vất vả một năm bọn hạ nhân đều có thể trộm đến nửa ngày nhàn. Ngay tại cái này cả nước cùng chúc mừng niên kỷ tiết thời khắc. Mặt bắc, đêm tối bên dưới, tám bộ các tướng sĩ cùng cực dạ trời đông giá rét yêu vật bắt đầu một vòng lại một vòng chém giết, máu tươi khắp nơi trên đất, bạch cốt thành núi. A Di Đà Phật. Mà tại bạch cốt thi sơn xếp thành trên con đường, một tên quần áo vàng nhạt Phật y tiểu hòa thượng cất bước đi tới, nó khuôn mặt trắng non như trẻ con, chỗ mi tâm huyết hồng Phật ấn bây giờ đã triệt để nhiễm lên đen kịt một mực. Hòa thượng. Đêm tối bên dưới, từng đoàn bị bao khỏa tại trong hắc vụ yêu vật nhìn người tới, kiệt kiệt cười một tiếng, chợt tất cả đều xông tới. Sát na, tiểu hòa thượng thân ảnh bị vô số yêu vật chôn bụi. Bồ đề ba độ. Sau một khắc, trung điệp đang bao vây, một đạo bình tĩnh mà thanh âm lạnh lùng vang lên, sát na, Phật quang hừng hực, tựa như kinh đảo hải lãng, hướng phía bốn phương tám hướng tuôn trào ra. A. Tiếng kêu thê thảm sau đó vang vọng hoang dã. Mãnh liệt trong Phật quang, tất cả vây quanh yêu vật tất cả đều bị Phật quang thôn vệ, hôi phi yên diệt. Đã từng, hòa thượng không sát sinh, bây giờ, Bạch Cốt Thi Sơn bên trên, hòa thượng trong mắt đã không có từ bi. Từng bước một, Tam Tàng đi tại thi thể xếp thành trên con đường, tiếp tục hướng phía phương bắc đi đến. Tam Tàng trên lưng, cái kia thiếu nữ mỹ lệ lặng lặng đang ngủ say, từ lại thương đến mặt bắc, hai người cũng không tiếp tục từng tách rời. Ai cũng không biết thiếu nữ khi nào có thể tỉnh lại, hòa thượng không biết, có lẽ thượng tiên cũng không biết. Chương 99, ứng kiếp mà chết đô thành. Ngày Tết đến, tuyết lớn phong thành, nhưng như cũ ngăn không được trong thành không khí vui mừng. Kiếm si tiền bối, tiên tử sư phụ, cho các ngươi bái niên. Trong Lý phủ viện, bữa cơm đoàn viên bên trên, Lý Tử Dạ mang theo một đám tiểu bối bọn họ cho trong phủ đối phận cao nhất hai người chúc Tết, cung cung kính kính thi lễ một cái. Trương Lạc Tháp, Tần Anna thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Hôm nay tâm tình tốt, uống nhiều mấy chén. Khó được đoàn tụ này, Trương Lạc Tháp tâm tình thật tốt, mang theo rượu của mình ấm bắt đầu uống. Nhiệt nhiệt nháo nháo một trận bữa cơm đoàn viên, ăn gần một canh giờ, liền ngay cả ngày bình thường không uống rượu mấy vị cô nương, cũng bao nhiêu uống một chút rượu, sắc mặt đỏ bừng. Kiếm si tiền bối, tiên tử sư phụ, ấu hơi tỷ, các ngươi tiếp tục ăn, ta bồi tiểu hồng mạo đi cho thái học các tiên sinh chúc Tết. Bữa cơm đoàn viên sắp ăn xong lúc, Lý Tử Dạ kéo rõ ràng bắt đầu có chút không yên lòng tiểu hồng mạo, nói ra: "Hẳn là đi thôi." Tần Anna gật đầu nói: "Phu quân, chờ ta một chút, ta cũng đi." Chu Châu vội vàng đứng dậy, cũng nghĩ cùng theo một lúc đi. "Chu Châu." Một bên, Tần Anna mở miệng, bình tĩnh nói: "Ngươi lưu lại, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Chu Châu nghe vậy, có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. "Thanh Huyền cô đương, đã quen thuộc chưa?" Lý Ấu Vi chú ý tới trên bàn rất ít nói chuyện tiểu hoa khôi, thần sắc ôn hòa nói: "Không cần câu nệ, coi như nơi này là nhà của mình." "Ân." Du Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thanh nhã trên dung nhan lộ ra một vòng ý cười, đạo: "Thói quen." Đô thành trên đường phố, sắc trời đều đã có đen một chút nhưng mà, pháo thanh âm từ đầu đến cuối không ngừng vang lên, náo nhiệt cực kỳ. Một tòa coi như rộng rãi trước phủ đệ, xa ngựa dừng lại, Lý Tử Dạ, Bạch Vong ngựa xuống tới, gõ cửa phủ. "Lao ra, Vong Ngữ công tử tới." Trong phủ đệ, một vị lao quản gia bước nhanh đi tới, nói ra: "Vong Ngữ." Pháp Nho nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, đạo: "Nhanh để hắn tiến đến." "Pháp Nho trưởng tôn." Tiếng còn chưa rơi, bên ngoài, Lý Tử Dạ cái kia cần ăn đòn thanh âm liền vang lên, đạo: "Ta cùng tiểu hồng mạo đến cho lão nhân gia ngài bái niên." "Lý gia tiểu tử kia cũng tới." Pháp Nho nghe phía bên ngoài thanh âm, thần sắc giật mình, hỏi: "Là có một cái cùng Vong Ngữ công tử không chênh lệch nhiều thiếu niên?" Lao quản gia cười nói. Pháp Nho nghe vậy, sắc mặt lập tức một khổ, tiểu tử kia làm sao cũng tới. "Pháp Nho trưởng tôn." Không bao lâu, Lý Tử Dạ mang theo tiểu hồng mạo đi vào trong phủ, nhìn xem bên trong nam tử trung niên, cười nói: "Chúc mừng năm mới, tiểu tử cho ngài bái niên." "Vong Ngữ cũng cho trưởng tôn bái niên." Nói xong, Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ hai người hướng phía trước mắt Pháp Nho trưởng tôn cung cung kính kính thi lễ một cái. "Cùng vui." Cái gọi là đưa tay đánh không chết người mặt tươi cười, nhìn thấy Lý gia tiểu tử cho hắn chúc Tết, Pháp Nho cũng không tốt lại sụ mặt, mạnh chen một vòng dáng tươi cười, nói ra: "Trưởng tôn, hồng bao đâu?" Lý Tử Dạ vươn tay, chuyện đương nhiên nói ra: "Hồng bao." Pháp Nho thần sắc khẽ giật mình: "Cái gì hồng bao? Trưởng tôn, làm sao cũng cho cái chúc Tết hồng bao nha?" Lý Tử Dạ lý trực khí chẳng nói: "Cũng đừng nhiều, 1820 là được." "Lan." Pháp Nho rốt cục cũng nhịn không được nữa, mở miệng mắng chửi người đạo: "Mau cút, một hai đều không có." Hẹp hỏi: "Đi rồi, còn phải đi cho mấy vị khác tiên sinh chúc Tết." Lý Tử Dạ lầm bầm một câu, lôi kéo tiểu hồng mạo liền đi ra phía ngoài. Trước khi đi đến trước phủ lúc, Lý Tử Dạ bước chân dừng lại, nhìn về phía hậu phương Pháp Nho, đạo: "Trưởng tôn, chúng ta muốn đi nho thủ nơi đó cũng bái niên, giản xếp một cái đi." Pháp Nho gật đầu, không có cự tuyệt, đạo: "Đi thôi." "Đa tạ trưởng tôn." Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, chợt mang theo tiểu hồng mạo rời đi. "Tiểu tử này." Pháp Nho lắc đầu bất đắc dĩ, đều nhanh đem hắn nhà Vong Ngữ làm hư. Một khắc đồng hồ sau, Lý Thanh Sơn phủ. "Lan, một hai không có." "Lao pha lê, đều là người đọc sách, văn minh một chút." "Văn minh đại gia ngươi, mau cút." Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ bị đánh ra Lý Thanh Sơn phủ đệ, nước đều không có uống đến, lại ngựa không dừng vó chạy về Diêu Quy Hải giáo viên phủ đệ. Kết cục đương nhiên cũng giống vậy, Lý Tử Dạ cùng Bạch Vong Ngữ trực tiếp bị đánh đi ra. "Xảo Nhi tỷ tỷ." "Vâng." Trần Xảo Nhi trong phủ, Lý Tử Dạ bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, Hạo Nhiên Thiên Trường Pháp, giờ phút này hiển thị rõ uy lực. Báo nổi Trần giáo tập trước mặt, Bạch Vong Ngữ cung kính thi lễ, chợt đội vàng xuất phủ. "Đều người nào, một cái so một cái hẹn hỏi." Trước phủ, Lý Tử Dạ vỗ vỗ trên mông bông tuyết, căm giận bất bình nói: "Đi Lý huynh, mà khác ba vị trưởng tôn cùng Tây viện, Nam viện các giáo viên nơi đó, cũng muốn đi bái phỏng một chút." Bạch Vong Ngữ nhắc nhở. "Ngoa tạo, tất cả đều đi." Lý Tử Dạ giật nảy mình, cái này toàn bái qua đến, còn không phải mà chết. Những năm qua đều là dạng này. Bạch Vong Ngữ gật đầu nói: "Những cái kia ngày mai lại đi." Lý Tử Dạ vội vàng nói: "Đi trước nho thủ lão đầu nơi đó, sau đó về nhà, dù sao hai ngày này cũng không có việc gì, không vội tại một đêm này." Bạch Vong Ngữ nghe vậy, nghĩ nghĩ, đạo: "Cũng tốt." Thái học cung đông viện. Khổng Câu đứng ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú lên phương bắc, dàn mua trong con ngươi hiện lên điểm điểm lưu quang. "Ngàn năm Lý Thái Bạch, ngươi nói đúng, sống được lâu cũng không phải là một kiện chuyện hạnh phúc. Chỉ là chúng sinh chi kiếp sắp tới, hắn còn phải lại kiên trì một chút thời gian. Nho thủ. Lúc này, ngoài viện, Lý Tử Dạ thanh âm vang lên, "Đạo, ta cùng tiểu Hồng Mạo đến cho ngài bái niên." Trong tiểu viện, Khổng Câu từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, "Đạo, vào đi." Ngoài viện, Lý Tử Dạ dắt lấy còn có chút câu nệ tiểu Hồng Mạo tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy trước nhà lão đầu, nhếch miệng cười nói, "Chúc mừng năm mới, nho thủ, ngài năm nay thọ nhà." A Khổng Câu nghe được trước mắt tiểu tử trong lời nói ép buộc thanh âm, cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đắc, nhớ không rõ." Nói xong, Khổng Câu nhìn về phía Lý Tử Dạ bên người người trẻ tuổi, hỏi, "Vong nữ, đây là ngươi ký sự đến nay, lần thứ nhất bước vào viện này đi." "Ân." Bạch Vong Nữ gật đầu, túi người hành lễ, "Đạo, đệ tử cho nho thủ bái niên." Khổng Câu gật đầu, tay phải nâng lên, lập tức một cỗ phái nhưng không so hạo nhiên chính khí tuôn ra, liên tục không ngừng chui vào người trước thể nội. Mấy tức sau, Khổng Câu thả tay xuống, mỉm cười nói, "Đây là lão hủ lễ vật cho ngươi, hảo hảo cảm ngộ." Bạch Vong Nữ phát giác được thân thể của mình biến hóa, lại lần nữa cung kính thi lễ, "Đạo, đa tạ nho thủ." "Ta đâu?" Một bên, Lý Tử Dạ thấy thế, có chút nóng nảy mà hỏi thăm, "Ta cũng tới bái niên, lão nhân gia ngài không có khả năng không công bằng a?" "Không có." Khổng Câu cười nói, "Ngươi có thiên thư quà tặng, không cần lão hủ lại nhiều nhất từ này." "Không công bằng." Lý Tử Dạ không hài lòng nói lẩm bẩm. "Về đi." Khổng Câu khoát tay áo, "Đạo, đêm nay đoàn viên đêm, nhiều bồi bồi người nhà của mình. Biết nho thủ, chúng ta đi, có rảnh đến Lý viên đi dạo, ta đều không có gặp lão nhân gia ngài đi ra viện này, thật sự là so ta còn trạch." Lý Tử Dạ lao thao nói một câu, chợt mang theo tiểu Hồng Mạo rời đi. "Lão Bạch." Không bao lâu, ngoài viện, Lý Tử Dạ thanh âm vang lên, "Đạo, nho thủ cho ngươi cái gì?" "Một chút võ học cảm ngộ." Bạch Vong Ngữ hồi đáp. "Có thể vừa bước vào ngũ cảnh sao?" Lý Tử Dạ hiếu kỳ nói. "Không có khả năng." Bạch Vong Ngữ đáp. "Cái kia có thể tăng lên một cái đại cảnh giới sao?" Lý Tử Dạ hỏi lần nữa. "Không có khả năng." Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói. "A, cái kia không có tác dụng gì." Lý Tử Dạ lập tức cảm giác tâm lý thăng bằng rất nhiều, tính toán, hắn không có liền không có đi. Bạch Vong Ngữ cười cười, cũng không có lại nhiều giải thích. "Lý viên, hai người khi trở về đã gần đến giờ tí." "Phu quân." Nội viện, một mực chờ đợi Chu Châu nhìn thấy hai người trở về, lập tức chạy lên tiền tướng nên. "Ấu hơi tỷ bọn hắn đâu?" Lý Tử Dạ hỏi. "Ở bên trong." Chu Châu yên nhiên cười nói. "Đi thôi, bên ngoài lạnh như vậy, đừng để bị lạnh." Lý Tử Dạ khó được quan tâm một câu, chợt cất bước hướng phía trước phòng ở đi đến. Trong phòng, lửa than thiêu đốt, đôn đốt rung động, toàn bộ phòng ở cũng ấm áp không ít. "Đi cái này, không không không, nơi này." Giường ấm bên trên, Trương Lạc Tháp, Đến Đỏ hai người ngay tại đánh cờ, một đám người quan chiến. Xem ra tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng hối hận mấy lần gặp kỳ ngộ." Trương Lạp Tháp nhìn trước mắt tiểu nha đầu lại phải chơi xấu, khó chịu nói, "Ngài là tiền bối, có thể nào cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo?" Nến Đỏ Lý Trực khí tráng nói ra. Trương Lạp Tháp im lặng, nha đầu này ra mặt dày dáng vẻ, thật sự là cùng người nào đó giống nhau như lúc. Thượng lương bất chính hạ lương toàn lại ra. "Tiểu đệ." Trong phòng, Lý Ấu Vi nhìn thấy vào nhà ba người, cười nói, "Mau tới, ta làm cho ngươi quần áo mới, thử một chút có vừa người không?" "Tốt." Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức hấp tấp chạy lên tiền đến. Giường ấm bên trên, để đó mấy món quần áo mới, đều theo chiếu Lý Tử Dạ kích thước làm. Lý Tử Dạ từng cái thử qua, mặt mày hớn hở. "Ân." Đột nhiên, Lý Tử Dạ thấy được quần áo cái khác vài đỉnh mũ vải, cười hắc hắc, cầm lấy một đỉnh màu đỏ, chạy đến tiểu Hồng Mạo trước người vì đó đeo lên. Lập tức, tiểu Hồng Mạo mang lên trên tiểu Hồng Mạo. Trong phòng, mấy người nhìn thấy Bạch Vong Ngữ đầu đội tiểu Hồng Mạo ngốc dạng, đều bị chọc cho nở nụ cười. "Thật xấu." Lý Âu Vi không chút lưu tình bình luận. "Hoàn toàn chính xác có chút xấu." Nến Đỏ ngẩng đầu nhìn một chút, kịp thời bổ đạo, "Đạo." Bạch Vong Ngữ bị nói có chút đỏ mặt, muốn mang trên đầu mũ vải lấy xuống. "Đừng, đừng hái, rất dễ nhìn a." Lý Tử Dạ vội vàng ngăn cản, thưởng thức kiệt tác của mình, nên miệng cười nói, "Cũng không tệ lắm, ta phải đề nghị một chút nho thủ, cho thái học cùng các đệ tử một người phối một đỉnh dạng này cái mũ. Bọn hắn quan hệ thật tốt." Chu Châu một mặt hâm mộ nói ra, làm Lý Tử Dạ xuất giá thế tử, nàng đều có chút ghen. "Ân." Một bên, Tần Anna gật đầu nói, "Lý Tử Dạ nhiều lần gặp nguy hiểm, đều là vị này nho môn đại đệ tử xuất thủ cứu cho nên, tại tiểu tử này trong lòng, Bạch Vong Ngữ có địa vị rất trọng yếu. Thế nhưng là, sư tôn nói qua, nho môn đại đệ tử sẽ ở ứng kiếp bên trong chết đi." Chu Châu trên mặt lộ ra vẻ lo âu, "Đạo." Tần A Na nghe vậy, thần sắc cứng lại, hỏi, "Lão tông chủ chính miệng nói?" "Ân, sư tôn chính miệng lời nói." Chu Châu nhẹ giọng đáp.